Chương 460, tỷ muội kiếm xã, đệ nhất thế giới đại kiếm hào đổi chỗ. Chương 460, tỷ muội kiếm xã, đệ nhất thế giới đại kiếm hào đổi chỗ. Trời ạ, thật quá đỗi kinh ngạc, mọi người có thể thấy phản ứng của phía hải quân. Chiếc quân hạm của anh hùng hải quân gặp đang bay trên không, hóa ra là bị chính anh hùng hải quân gặp đánh bay. Một lực lượng như vậy, quả thật quá sức kinh người. Mặc gắng lại một lần nữa lên tiếng, trong khi cả khán giả xem trực tuyến lẫn những người có mặt tại hiện trường đều vô cùng chấn kinh. Trực tiếp đánh văng một chiếc quân hạm bay ra ngoài. Lực lượng này, dù nhìn thế nào cũng khó mà tin nổi. Quân hạm nào có thể so với thuyền thông thường, trên đó là cấu tạo từ vô số sắt thép, trọng lượng hơn hẳn một chiếc thuyền bình thường rất nhiều. Được chứng kiến cảnh tượng này, đối với rất nhiều người xem cũng đáng giá hơn cả một chuyến đi. Đối với những ma văn sứ của Ma Văn Công hội đang nhanh chóng tiến về phía trước, bọn họ chỉ có thể thầm nhủ trong lòng, quả thực là quái vật. Hiện tại bọn họ đang sử dụng năng lực để tiến lên, bởi vậy, họ càng có cảm nhận sâu sắc hơn. Chính bản thân họ nếu không phải một vài người cùng sử dụng năng lực thì cũng chỉ có thể khiến thuyền vững vàng tiến lên. Vậy mà đối phương lại trực tiếp dựa vào man lực đánh bay cả một chiếc quân hạm. Lực lượng như thế, nếu đánh vào người bọn họ, e rằng một quyền cũng đủ để chết. Chỉ có thể nói, quả không hổ là nhân vật truyền kỳ của hải quân. Gặp tên kia thật đúng là đủ sức náo loạn. Tại tầng hải xoáy, có những chiếc quân hạm khác, đây là quân hạm của Đại Tham Như Hải quân TSUZU. Lúc này, TSUZU nhìn về phía xa, một chấm đen đang bay vút giữa không trung. Nàng đỡ chán. Bây giờ gặp tên này cứ như con ngựa hoang thoát cương, nghĩ ra cái gì là làm cái đó. Cũng không trách Sẻn Gỗ Cụ luôn nói về hắn. TSUZU nghĩ như vậy, sau đó đặt ánh mắt lên bóng người xinh đẹp bên cạnh. TSUZU tỉ tỉ, gặp tiền bối đã xông lên rồi. Chúng ta cũng mau chóng đi qua đi thôi. Bóng người xinh đẹp dường như cảm giác được ánh mắt của TSUZU, quay đầu lại nở một nụ cười. Mái tóc đen dài được chải chuốt cẩn thận, khóe miệng có một nốt ruồi duyên, gương mặt trẻ tuổi lại mang theo vẻ trưng trạc và đầy sức sống. Chính là dự quyết đại tướng hải quân hiện tại, Mọ Mù Sẻn Giòn. Không cần phải gấp gáp, gặp tên kia thực lực bất tốt, chúng ta cứ giữ tốc độ này là được. Mà sự thật là, TSUZU cũng không có biện pháp nào để đi nhanh hơn. Quân hạm của nàng không được cải tiến thái quá, cũng không có nhiều ma văn sứ cùng thuộc tính hay người sở hữu năng lực đặc biệt. Trong tình huống này, dĩ nhiên không thể nào gấp gáp được. Bản thân TSUZU cũng không đổi. Mặc dù thực lực của gặp đã không còn là đỉnh phong trên biển cả, nhưng thực lực của hắn vẫn có thể đối chọi với một thợ săn bảo thạch cấp 3 sao, có thể nói là một trong những người mạnh nhất dưới cấp bán thần. Trong 2 năm này, thực lực của gặp cũng có tăng trưởng. Bí quyết tu luyện trong thời đại đại truyện vũ do Hỉ Dỗ Cả phát hành cũng có ích lợi rất lớn với một cường giả như gặp. Những điều liên quan đến rèn luyện và lợi dụng đục thể cùng ý chí đều khiến gặp cảm thấy được lợi ích không nhỏ. Những lợi ích này kết hợp cùng nền tảng thể thuật trước kia, gặp đã sáng tạo ra một phương thức kết hợp giữa thể thuật và bật sổ sổ cụ mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ phương diện tiến bộ này, thuộc tính thuần túy của hắn cũng đã bước lên một bậc, đạt đến mức S. Điều này là nhờ vào thánh quang dược tề được bán ra từ vương quốc Cổ Tỳ. Thánh quang dược tề có tác dụng chủ yếu là ổn định tinh thần, thứ yếu là chữa trị những vết thương ngầm trong cơ thể, đồng thời kích hoạt cơ thể ở một mức độ nhất định. Chính vì sử dụng không ít thánh quang dược tề, thân thể của gặp tựa hồ đã trở lại trạng thái thanh niên, hiệu quả rèn luyện càng tốt hơn. 4 chiều thuộc tính của hắn đều có tăng trưởng ít nhiều. Ngoài ra, gặp còn thỉnh giáo kinh về vấn đề hạ kỳ. Kỹ xảo bật sổ sổ cụ hạ kỳ của hắn cũng tăng cường không nhỏ. Mặc dù chưa đạt đến trình độ hòa tan huyết nục, nhưng so với kỹ xảo ban đầu của hắn thì đã cao hơn không ít. Nhiều loại nhân tố kết hợp, thực lực của gặp có thể chính diện đối đầu với những thợ săn bảo thạch cấp 3 sao. Chính vì gặp bình thường đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, cho nên TSUZU đối với hắn cũng không quá lo lắng. Chỉ cần những bán thần kia không ra tay, ta thật ra không có lo lắng cho gặp tiểu tử. Chỉ là, ta nhìn thấy thuyền của hội tỷ muội kiếm xã rồi, số dậy lỉnh đã rất lâu không liên lạc với ta. Đánh gen gen như xỉ cũng không gọi được, sợ cắt lệch luôn nói nàng bận rộn, không biết lần này nàng có tới không. John nhìn TSUZU khẽ cười nói. Trước đó, John bái nhập môn hạ của Edith, cùng số dậy lỉnh tiếp xúc rất nhiều. Hai người có quan hệ không tệ. Đáng tiếc, theo sau số dậy lỉnh rời khỏi hải quân thì liên lạc ngày càng ít. Lúc nào cũng thần thần bí bí không biết đang làm gì. TSUZU nhìn nụ cười trên mặt John, cũng có chút im lặng. Quả nhiên, cái tên gặp không tim không phổi kia cũng không ai thèm quan tâm. Chỉ là, hội tỷ muội kiếm xã à? TSUZU quay đầu nhìn về phía xa, một chiếc hạm thuyền trang trí theo phong cách bằng kim. Trên đó có hoa văn giống hoa tulip màu vàng. Chiếc cờ treo trên cao có đồ án đơn giản. Một thanh kiếm nhỏ dài hướng xuống, được bao quanh bởi hoa văn giống hoa tulip vàng, cuối cùng hóa thành hai cánh tay nhỏ dài quấn quanh chuôi kiếm, một trên một dưới. Đây chính là cờ xí của hội tỷ muội kiếm xã. Hoa tulip vàng có ý nghĩa về sự chân quý và hữu nghị, thế giới này cũng tương tự. Hai cánh tay cùng nhau nắm lấy một chuôi kiếm cũng đại biểu cho ý nghĩa này. Dù sao, kiếm đối với kiếm sĩ không phải là vật bình thường, có thể cùng nắm một thanh kiếm bản thân nó đã đại biểu cho sự tín nhiệm. Đương nhiên trong đó còn có ý nghĩa khác. Ngụ ý các nữ kiếm sĩ cùng nhau truyền đạt những kiến thức quý giá và sự trưởng thành. Có thể nói, lá cờ như thế này đã có tác dụng rất lớn trong việc khuyết trương hội tỷ muội kiếm xã. Hiện nay, quy mô của hội tỷ muội kiếm xã đến TSUZU cũng phải vì đó mà ngưng trọng. Mặc dù đây là một tổ chức mang tính lỏng lẻo, nhưng vấn đề là tính đoàn kết của họ vô cùng cao. Điểm này so với hiệp hội kiếm đạo còn tốt hơn rất nhiều. Trong đó có nhiều nhân tố, từ tình cảm, hữu nghị cho đến tín ngưỡng. Có thể nói, động vào một người là động vào cả một đám. Cũng may, người sáng lập hội tỷ muội kiếm xã là nữ vương băng viêm sổ dậy lìn cùng kiếm thánh sở cắt lệ đều là những hải tử rất tốt. Điểm này ngược lại khiến TSUZU an tâm hơn không ít. Điều duy nhất tờ SUZU tiếc nuối là sổ dậy lỉn đã lựa chọn rời khỏi hải quân. Nếu không, danh ngạch đại tướng đời tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về nàng. Cũng may, John vẫn còn ở lại. Tờ SUZU nhìn John bên cạnh, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy vui mừng. Ngay sổ dậy lỉn ra đi, John đã suýt chút nữa bị lôi kéo theo. Nếu không phải tình nghĩa với vị tỷ tỷ này vẫn còn, e rằng sẽ rất khó gặp lại. Bây giờ John cũng rất có triển vọng, đã lên đến chức dự khuyết đại tướng, thực lực thậm chí có thể so sánh với gạt. À, mặc dù phần lớn thực lực này là dựa vào thân phận, chứ không phải hoàn toàn là nỗ lực cá nhân. Đưa quân hạm đi theo hướng kia đi. Với lúc cùng các hải tử kia trao đổi một chút, tờ SUZU dặn dò thủ hạ bên cạnh. Nàng chuẩn bị đi giao lưu một chút, xem có thể hay không trao đổi được một vài hạt giống tốt của hội tỷ mội kiếm xã bể. Rõ. Nghe được mệnh lệnh của tờ SUZU, một vài hải quân trên quân hạm cũng hưng phấn lên. Họ cũng đều là những nữ hải quân sử dụng đao kiếm. Thủ hạ của tờ SUZU chỉ lấy nữ tính hải quân, trong đó rất được hoan nghênh. Tự nhiên không thiếu những kiếm sĩ sử dụng đao kiếm. Đối với hội tỷ mội kiếm xã lừng lẫy, những kiếm sĩ này vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí trong số họ còn có không ít người đã đăng ký trở thành thành viên. Bây giờ các nàng có thể đi gặp người sáng lập hội tỷ mội kiếm xã, dĩ nhiên vô cùng kích động. Chiếc hạm thuyền kia họ cũng quen thuộc, đó là chiếc hạm thuyền mà người phụ nữ kia thường dùng. Đó là đối tượng mà tất cả các kiếm sĩ trên thế giới sùng bái và muốn khiêu chiến. Đại kiếm hào đệ nhất thế giới hiện nay, kiếm thánh Sở Cát Lệ. Còn về đại kiếm hào đệ nhất thế giới trước đây, Uno Hanazets, người được công nhận là kiếm đạo chi thần, đã không thể tính toán trong phạm vi thế tục. Đó là một độ cao không thể nào với tới. Chương 461, cửa thứ ba thú chi quà tặng, chúng ta không phải tự mình chống được tất cả. Chương 461, cửa thứ ba thú chi quà tặng, chúng ta không phải tự mình chống được tất cả. Thời gian tại các kỳ đại dự thi, khi các tuyển thủ bắt đầu dốc sức tranh đoạt, cùng với sự chú ý căng thẳng của người xem, cứ thế chậm rãi trôi qua. Cô ha 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 ha, tiếng cười quen thuộc bắt đầu vang vọng. Nghe được tiếng cười này, khán giả khắp nơi trên thế giới cùng một vài tuyển thủ tại hiện trường đều thầm nguyền rủa trong lòng. Tên điểu nhân này cứ cười mãi, chẳng lẽ không sợ bị chết vì cười ư? Mặc rằng không hay biết những lời chửi rủa của một số người, hắn chỉ vẫn hết lòng giải thích. Các vị khán giả thân mến, hiện tại chúng ta có thể thấy, trước mắt có một vài thế lực đã vượt qua cửa thứ hai, hoàn thành thử thách cơn xoáy này. Như vậy điều chờ đợi họ kế tiếp chính là cuộc so tài lên đảo ở cửa thứ ba. Thật sự khiến người ta chờ mong. Bất quá, Mặc càng hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục cười nói. Bất quá, chắc hẳn mọi người càng thêm chú ý đến vị trí kho đáo ở hải thứ ba đi. Theo câu nói này của Mặc càng vừa thốt ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhất là những người đã đạt đến hải thứ ba. Bọn họ đi tới cửa thứ ba, nhìn thấy chính là một vùng biển bình thường không có gì lạ. Tổng không thể nào kho đáo nằm dưới đáy biển, để cho bọn họ nhảy xuống biển đi tìm a. Mặc càng bây giờ không cần nhìn cũng biết chắc chắn có rất nhiều người đang dồn ánh mắt và sự chú ý vào hắn. Cảm giác được mọi người chú mục này, đối với hắn mà nói vô cùng sảng khoái. Cô ha ha ha, vậy ta liền không trêu chọc nữa. Nếu muốn biết vị trí kho đáo, như vậy cần phải giảng giải một chút về cửa thứ ba. Tin rằng các vị tuyển thủ đã đến hải thứ ba đã không kịp chờ đợi. Cửa thứ ba, tên là Hoan Thu Tầng, còn có tên khác là quà tặng của thú. Nghe được lời này của Mặc Gặng, sắc mặt của một vài người đến hải thứ ba bỗng biến đổi. Mà những lời nói kế tiếp của Mặc Gặng cùng biến cố cũng xác nhận loại dự cảm chẳng lành này. Không tệ, cửa này chính là thiên đường của các loài thú. Theo âm thanh như loa phóng thanh của Mặc Gặng rơi xuống, vùng biển muốn bình tĩnh ở cửa thứ ba trực tiếp sôi trào bùng nổ. Ầm ầm, hoa la 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 la, từng đạo bóng tối dưới biển đột nhiên từ trong biển phá vỡ mặt nước, bùng nổ tung tóe bọt nước xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Nước biển không ngừng rầm rầm chảy xuống từ thân thể của chúng. Sắc mặt của những người ở cửa thứ hai và hải thứ ba bỗng tái nhợt. Cái gì thế này? Đây là quà tặng ư? Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện đủ loại hải thú, thậm chí cả hải vương loại, mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Nhìn ánh mắt băng lãnh tàn nhẫn của chúng, một đám người trực tiếp bỏ cuộc giữa đường, bọn họ nuốt khan nước miếng. Huyễn thú đại hội chẳng phải là để cho bọn họ cùng những hải thú, hải vương loại này chém giết lẫn nhau ư? Cô ha ha ha, xem ra mọi người có chút sợ hãi, nhưng xin đừng nên hoảng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lời nói của Mặc Gặng trực tiếp dẫn đến rất nhiều người hoan thán. Tên điểu nhân này nói nghe thật hay, hắn sao không tự mình xuống thử xem? Đối với những lời hoan thán đó, Mặc Gặng không biết cũng không muốn biết. Hắn chỉ vẫn ra sức giải thích. Mọi người thấy đây đều là hải thú và hải vương loại thông thường, khảo nghiệm chân chính tại cuối hải thứ ba. Kho đáo cũng ở nơi đó. Nếu như là những tuyển thủ ở vị trí chính diện huyễn thú đảo bây giờ có thể nhìn thấy cuối cửa thứ ba có một dòng biển động lưu thê. Kho đáo ngay tại vị trí đó. Tiên tai động lòng người, một câu nói về vị trí kho đáo của Mặc Gặng lập tức nhóm lửa lại hy vọng cho rất nhiều người đã tắt. Những người ở hải thứ ba đứng trên bong thuyền, nhìn về phía xa. Quả nhiên có thể thấy một dòng hải lưu nhỏ liên kết từ mặt biển lên huyễn thú đảo. Có thể tưởng tượng, dòng hải lưu kia chính là chìa khóa để lên huyễn thú đảo. Biển động lưu thêm một số người chậm rãi đánh giá cái tên này. Có phải giống hải lưu nghịch đảo trên giờ vờ mùn hay sao? Bọn họ suy đoán. Bởi vì vị trí khá xa, dẫn đến họ không thể nhìn rõ phương hướng của dòng hải lưu nối liền mặt biển và huyễn thú đảo. Bất quá từ cái tên họ cũng có thể phỏng đoán ra. Trong lúc bộ phận người này phỏng đoán, lại có càng nhiều người đang kêu thảm. Một số người này cũng là những tuyển thủ đi từ các phương vị khác của huyễn thú đảo đến. Mặt chính diện huyễn thú đảo là hướng về phía đảo Hữu Bờ. À, chỉ có xuất phát từ phương hướng đảo Hữu Bờ mới có thể thấy được cái biển động lưu thê kia. Như vậy, những người vòng quanh huyễn thú đảo để đến cái gọi là biển động lưu thê, e rằng món ăn cũng đã lạnh rồi. Chẳng phải là nói bọn họ sẽ bỏ lỡ một kho báu trị giá không biết bao nhiêu tỷ ư? Hố cha như vậy, tại sao Mọt Gẳng tên điểu nhân kia không nói sớm a? Trong lúc những tuyển thủ ở các phương vị khác bắt đầu đoán trách, Mọt Gẳng lần nữa lên sóng. Cô ha ha ha, tin rằng những tuyển thủ ở phương vị khác đều đang may mắn lắm đây. Dù sao, số lượng hải thú và hải vương loại ở phương hướng kia là nhiều nhất. Nếu như đi từ những phương hướng khác, cũng không cần đối mặt với nhiều lực cản như vậy, có thể lên huyền thú đảo nhanh hơn. Ta may mắn cái cháu con rùa nhà ngươi. Mắng thì mắng, nhưng lời này của Mọt Gẳng chính xác đã nhắc nhở những tuyển thủ khác. Ngay cả thi đấu lên đảo cũng có kho báu. Như vậy, huyền thú đảo lớn như thế, trên đó dù không phải kho báu khắp nơi nhưng cũng không thể nào kém hơn kho báu ở hải thứ 3A. Vậy nên, việc cấp bách vẫn là đi lên cái đảo kia xem. Xem trên đó rốt cuộc có gì. Nghĩ tới đây, liền có không ít người một lần nữa hứng thú, vội vàng xuất phát. Đến nỗi làm thế nào để lên huyền thú đảo không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Gặp tiên sinh, chúng ta còn muốn tiến về phía trước sao? Lúc này, trên một chiếc quân hạm đầu chó ở hải thứ 3, Josinenter đã chỉnh sửa lại dáng vẻ chật vật của mình. Hắn nhìn về phía trước một đống lớn hải thú và hải vương loại, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặc dù phía trước không có hải vương loại khổng lồ, ngay cả hải vương loại cỡ lớn vài trăm mét cũng chỉ có mấy con, nhưng mà số lượng hải thú và hải vương loại khác thì nhiều. Số lượng nhiều như vậy, nếu thật sự muốn xông lên, quân hạm e rằng sẽ bị xé nát. Ha ha ha, không cần lo lắng, Josinenter, đây đều là chuyện nhỏ, chúng ta cũng không phải muốn tự mình chống lại tất cả, chúng ta chỉ là vội vàng lên đường thôi. Gặp nói như thế, lập tức hướng về phía phó quan bên cạnh nói: "Đem quân hạm xông qua cho ta, vừa hay ta lấy bọn giá hỏa này luyện quyền một chút." Nghe gặp hào phóng lại đầy tự tin như vậy, Josinenter cũng yên tâm. Chỉ là những người khác thì một mặt bi quan. Trung tướng gặp đi lên nền hải thú, hải vương loại thì bản thân hắn dĩ nhiên không có nguy hiểm. Nhưng mà có nguy hiểm là bọn họ. Ai biết trung tướng gặp nền mãi rồi có quên mất quân hạm không? Đến lúc đó quân hạm cũng bị nền tan nát thì sao? Bất kể thế nào, quân hạm cuối cùng vẫn xuất phát. Không có cách nào, chiếc quân hạm này gặp đã quyết định. Những hải quân khác cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể cùng hắn cùng nhau lãng mạn. Ha 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 ha, lão phu tới đây. Nhìn thấy đám hải thú, hải vương loại dâng lên theo quân hạm. Hai bên khỏe miệng gặp bất động, lộ ra hai hàm răng cười lớn. Lập tức vung nắm đấm như bao cát lớn xuống tới. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Từng con hải thú, hải vương loại khổng lồ theo từng cú đấm bị nện rơi xuống biển. Bọt nước cực lớn không ngừng tung tóe, khiến chiếc quân hạm ở gần đó không ngừng lay động. Đã gặp phải cường địch. Nhìn thấy gặp mạnh mẽ như vậy, ba con hải vương loại vài trăm mét ở gần đó trực tiếp cùng nhau xuống tới. Ha 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 ha, đều ngoan ngoãn nằm xuống cho lão phu. Nhìn thấy mấy con hải vương loại cỡ lớn xuống tới, gặp vung nắm đấm lên đầu chúng chính là một trận nện. Nện cho đầu chúng xuống đấy, đều là thảm thiết. Trong lúc gặp chơi đến quên cả trời đất. Những thí sinh khác nhìn thấy gặp bên này đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn hải thú, hải vương loại, nhao nhao khởi động thuyền. Có người hấp dẫn hỏa lực, không đi lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Chương 462, Kiếm đạo hiệp hội kiếm đạo thập nhị phẩm, tự nhiên nhà chương 462, Kiếm đạo hiệp hội kiếm đạo thập nhị phẩm, tự nhiên nhà nhìn xem chung quanh các thuyền khác nhân cơ hội gặp đang búa hải thú hải vương loại, lập tức cướp đường chạy trốn. Trên quân hạm đầu chó, một đám hải quân đều có khổ mà không nói nên lời. Vì cớ gì bọn họ phải ở nơi đây làm bia đỡ đạn a? Nhìn đám đông rầm rộ hướng về phía bọn họ xuống tới, bao gồm hải thú cùng hải vương loại, bọn họ cũng chỉ biết lặng lẽ. Ầm ầm, một con hải thú đầu báo dài mấy chục thước đột nhiên từ phía sau quân hạm bước lên. Josinenter nhìn thoáng qua gặp, chỉ thấy lúc này hắn đang ở phía trước giao chiến quên cả trời đất, căn bản không quay đầu lại để ý đến phía sau. Nhìn thấy tình huống này, Josinenter thở dài một tiếng, không còn cách nào, chỉ đành tự mình lên. Hắn một cái giật xuống áo choàng của mình. Là một hải quân bản bộ chuẩn tướng, Josinenter không phải dựa vào quan hệ mà leo lên chức vị này. Thân là một chuẩn tướng, hải thú mấy chục mét này đối với hắn vẫn còn trong phạm vi ứng phó được. Phanh phanh phanh, lục thức gập bộ trực tiếp được sử dụng. Thân ảnh Josinenter trực tiếp bay vút lên, nhanh chóng tiến đến phía trên con hải thú đầu báo. Hắn đột nhiên vung ra nắm đấm mang theo bật sổ sổ cụ. Bành, vùng trán của hải thú trực tiếp lom xuống một mảng lớn. Ô ô ô ô, nó lập tức gào thét thảm thiết, đôi mắt đều bị đánh đến nước át mông lung. Bình một cái chui xuống biển, rất lâu sau cũng không còn xuất hiện, hiển nhiên là đã chạy trốn. Đắc, Josinenter hạ xuống trên cột buồm quân hạm. Hắn nhìn phương hướng con hải thú kia bịch một cái chạy trốn, chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một ác thiếu bắt nạt một tiểu cô nương. Ầm ầm. Khi Josinenter đứng trên cột buồm có chút ngây người, phía trái, phải và sau quân hạm lần nữa dâng lên hải thú cùng hải vương loại. Nhìn thấy bọn chúng đột nhiên cùng lúc đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Josinenter cảm giác tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bảo vệ được một bên thì không có cách nào bảo vệ bên còn lại, còn có phía sau nữa. Ầm ầm. Lúc Josinenter có chút khó xử, hai bên trái phải quân hạm trực tiếp nổ súng. Dù sao quân hạm cũng không phải là cái gì thuyền gỗ nhỏ vô hại. Hỏa lực chuyên trở phía trên cũng có lực sát thương không nhỏ đối với hải thú. Hỏa lực trực tiếp đánh đám hải thú xông tới ra chóc thịt bong, bọn chúng đau đớn mà bỏ chạy. Còn về hải vương loại ở phía sau cách khoảng hơn 500 thước, nó trực tiếp bị một đạo trảm kích cường đại vạch phá tấm da cứng cỏi. Máu tươi rầm rầm phun ra. Sau đó lập tức chìm xuống. Josinenter nhảy xuống cột buồm, nhìn đám hải quân chung quanh có chút xấu hổ. Lúc này, trước mặt Josinenter, một người mặc câu phục màu nâu khoác lên ngoại bào chính nghĩa, vị hải quân đó chậm rãi thu bội đao vào vỏ đao bên hông. Hắn từ từ đè thấp chiếc mũ phong cách miền Tây đỉnh cao trên đầu xuống, sau đó nghiêm túc nhắc nhở: "Josinenter chuẩn tướng, khi đối diện tác chiến cũng không thể ngây người đâu. Bố gạt tiên sinh, thật xin lỗi. Nghe được lời nói của Bồ Gạt, Rosinante càng thêm ngượng ngùng. Mặc dù Rosinante quân hàm là chuẩn tướng, nhưng hắn chưa hề đơn độc ra ngoài dẫn đội. Phần lớn là dưới trướng của Sengoku. Đối mặt tình huống đột phát nên không có quá nhiều kinh nghiệm. Thật là lợi hại a. Rosinante chuẩn tướng, còn có Bồ Gạt thiếu tướng, chỉ một kích liền xử lý được con hải vương loại lớn như vậy. Lúc này, đám hải quân tụ tập xung quanh, có người mới gia nhập có chút cảm thán. Điều đó là đương nhiên, Rosinante chuẩn tướng thì ta không rõ lắm, nhưng Bồ Gạt thiếu tướng thế nhưng là tại hiệp hội kiếm đạo có chứng nhận kiếm thuật cửu phẩm, thực lực thế nhưng là thập phần cường đại. Kiếm đạo cửu phẩm, chẳng phải là kém một chút liền trở thành đại kiếm hào sao? Thật là lợi hại. Trình độ như vậy coi như làm trung tướng cũng dư giả lắm a. Nghe được đám hải quân xung quanh xì xào bàn tán, Rosinante đối với vị tiền bối Bồ Gạt này lại càng thêm hiểu rõ sâu sắc. Sau khi hiệp hội kiếm đạo thành lập, dựa theo kiếm đạo tạo nghệ trực tiếp phân chia 12 phẩm kiếm đạo. Những kiếm sĩ gia nhập vào hiệp hội kiếm đạo đều có thể đến đó kiểm tra miễn phí, hoặc là trả tiền cũng có thể kiểm tra. Bồ Gạt thuộc về những người đã ghi tên tại hiệp hội kiếm đạo. Thật là lợi hại. Bồ Gạt tiên sinh. Đối với lời tán thưởng từ tận đáy lòng của Rosinante, Bồ Gạt không có biểu lộ gì. Hắn vốn cũng không phải là người xem trọng danh tiếng, bây giờ cũng không phải lúc tán gẫu, bởi vì một đợt hải thú cùng hải vương loại mới đã bắt đầu xuống đến. Bồ Gạt lần nữa rút ra bội đao, một bên công kích một bên suy tính. Hải thú cùng hải vương loại trước mắt, sau khi nhìn thấy thực lực của gặp trung tướng vẫn như cũng lựa chọn quy mô lớn xuống tới. Điều này không phù hợp với phong cách của chúng. Những sinh vật này vốn có bản năng su cắt tị hùng, tránh hung tìm lành. Rốt cuộc là do nguyên nhân đặc thù của hải này, hay là nói có thứ gì đang uy hiếp bọn chúng phải đến đây công kích? Nghĩ như vậy, Bồ Gạt nhìn về phía những hạm thuyền đang cướp đường chạy trốn vì bọn họ đã thu hút hỏa lực. Ánh mắt dưới bóng tối của chiếc mũ lóe lên vẻ thong dong. Một lát sau, trên đại dương bao la lại lần nữa truyền đến âm thanh quen thuộc. Cúc cúc cúc. Các vị người xem thân mến cùng các tuyển thủ. Hiện tại hải thứ ba, hải quân đã bắt đầu dây dưa cùng hải thú và hải vương loại. Có thể nhìn thấy, anh hùng hải quân gặp đã thể hiện ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, cho dù là hải thú thành đàn, hải vương loại vẫn như cũ không làm gì được hắn. Không hổ là anh hùng hải quân, nhìn qua vẫn như cũ tràn đầy sức sống. Trên hải vực, nghe được mọt gặng phát sóng. Trên một chiếc quân hạm dần dần tới gần ranh giới hoang thu tầng, TSUZU phía trên trực tiếp lắc đầu. Sức sống này cũng là nói cho hay thôi, quả thật là một đứa bé chưa lớn. Đúng là già mà không kính a. Gặp. Chờ khi cần John ra tay, năng lực nàng lấy được từ chỗ Edith vừa bạn có thể giải quyết vấn đề này. TSUZU đặt ánh mắt lên một chiếc thuyền chỉ bắt đầu song song cùng quân hạm của các nàng không xa. Đó là thuyền của tỷ muội kiếm xã. John đã nhảy qua để trao đổi với người bên kia. Nàng quay đầu lại dặn dò phó quan bên cạnh một chút, cũng nhảy qua. Trên hải vực vẫn như cũ truyền bá giọng oang oang của mặt găng. Bởi vì anh hùng hải quân gặp ra mặt, các thế lực khác đã mượn khoảng cách này để xuất phát trước. Hiện tại xếp ở vị trí phía trước nhất là tự nhiên chi gia thuộc Ma Văn Công hội. Xung quanh thuyền của hắn lan tràn vô số sợi mây cùng cành cây. Tất cả những hải thú cùng hải vương loại đến gần đều bị sợi mây và cành cây vũ động điên cuồng kêu quất đến kêu gào thảm thiết. Xem ra bộ dáng kêu rất thê lương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến, để chúng ta phóng đại hình ảnh. Theo lời nói của Mã Gẳng, gen gen si bị điều chỉnh. Bí ẩn đã được vén màn, những sợi mây, cành cây kia vậy mà toàn là mắc câu. T, chỉ cần tưởng tượng bị những thứ đồ chơi này quất trên thân, cảm giác kia là khó nói nên lời. Rõ ràng hiện tại tự nhiên chi ra đối với đám hải thú hải vương loại là một khiêu chiến rất lớn, giống như con nhím không dễ hạ miệng. Đây thật là một phương thức ứng đối đáng tán thưởng. Nghe được Mọt Gẳng nói như vậy, các ma văn giả của tự nhiên chi ra đứng ở vị trí thứ nhất đều nết miệng cười. Lần này bọn hắn coi như danh dương toàn thế giới. Long quyển phong bạo kia cũng là thứ đồ chơi gì, biết bay không phải là điều gì ghê gớm a. Bây giờ còn không phải là phải uống nước rửa chân của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đoạt được phần bảo tàng này, liền có thể làm lớn mạnh. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể cùng những ma văn quan phương kia sánh vai cũng chưa biết chừng. Thời gian lần nữa trôi qua. Dưới sự kích thích của tự nhiên chi ra, rất nhiều thế lực bắt đầu dồn đủ mã lực. Có thể dùng năng lực gia tốc thì gia tốc, không thể cũng đem mã lực mà đủ. Hiện tại bọn họ cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, chuyên tâm gấp rút lên đường. Bằng không thì lần bảo tàng này e là ngay cả canh cũng không uống được. Mặc dù bóng dáng bảo tàng cũng không thấy đâu là được. Cuối cùng đã đến câu mong đợi nhất của trận thi đấu lên nào. Hiện tại tự nhiên chi ra đã đi tới cuối cửa ải thứ ba. Bám sát phía sau chính là đông lạnh chiều của Ma Văn Công hội. Lần nữa chính là lạn dạ đeo dệ làm bẫy gỗ của Ma Văn Công hội, thuyền bay trên không trung. Còn về Long Quyển Phong Bạo thì là độ cao bay không cao, trực tiếp dây dưa cùng đám hải vương loại. Điều này Mật Gẳng liền nhắc cũng không muốn nhắc. Không có cách nào, không có thứ tự thì không có lưu lượng, Mật Gẳng cũng chẳng muốn nhắc tới. Bây giờ, trên huyền thú đảo, khoe miệng Mật Gẳng lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó la lớn. Để chúng ta công bố a. Bảo tàng thú chi quả tặng. Chương 463, bảo tàng ra sân, huyền thú mèo cầu tài chương 463, bảo tàng ra sân, huyền thú mèo cầu tài lúc này, Mật Gẳng cũng không còn đố nữa. Mời xem thú chi quả tặng bảo tàng. Theo lời hắn rơi xuống, mặt biển tĩnh lặng kia lập tức sôi trào lên. Cố động tĩnh quen thuộc này khiến mấy ma văn công hội ở phía trước nhất có chút buồn bực chửi rủa. Mẹ kiếp đây không phải là động tĩnh hải thú hải vương loại đi tắm à, chẳng lẽ Mật Gẳng đang đùa bọn hắn? Nhãn thần của bọn hắn cẩn thận nhìn xem những bóng đen nổi lên trên mặt nước, mới phát hiện bọn hắn đã trách oan Mật Gẳng. Đây không phải hải vương loại hoặc hải thú, mẹ nó đây chính là cá sấu. Chỉ thấy, tầm mắt của bọn họ xuất hiện từng con cá sấu cự đại, chừng hơn 100 con mà thôi. Chiều dài chừng 30 mét, so với hải vương loại hải thú không tính quá lớn. Thế nhưng ánh mắt lạnh băng khát máu cùng khí tức kia lại khiến đám người cảm thấy có chút bất an. Vừa tiến vào cửa thứ ba không lâu, trên một chiếc hạm thuyền mang ký hiệu ốc đảo, một nam nhân nhìn qua phần cuối mặt biển ở đằng xa hiện ra cá sấu. Nhìn xem tiêu chí hình chuối tiêu trên đầu cá sấu, sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng. Hắn nhận ra những con cá sấu kia, đây chính là manh thú hung ác đặc hữu của quốc gia bọn họ, Hương Tiêu Ngạn Ngư. Ha ha ha, chư vị khán giả thân ái, bây giờ lại đến lúc giới thiệu. Có thể thấy, xuất hiện tại phần cuối cửa thứ ba kia chính là Hương Tiêu Ngạn Ngư có hình chuối tiêu trên đầu. Loại cá sấu này vốn là hung mãnh manh thú ở nơi nào đó trên đại hải trình, lấy hải vương loại làm thức ăn. Đương nhiên, mấu chốt nhất, những thứ này đã không còn là những con Hương Tiêu Ngạn Ngư tầm thường trước kia, mà là Hương Tiêu Ngạn Ngư có huyễn thú chi lực. Mặc dù dựa theo tiêu chuẩn của Dạ Mạ Tạ đại thần thì chưa đạt tới huyễn thú, nhưng kỷ lực bất khả khinh thường. Nếu xem thường thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nghe một gặng giải thích, mấy ma văn công hội ở cuối cửa thứ ba đều đang mắng thầm trong lòng. Quỷ mới muốn nghe hắn giải thích. Bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là bảo tàng đâu? Đã nói xong bảo tàng đâu rồi? Sẽ không phải một gặng nói bảo tàng là những con Hương Tiêu Ngạn Ngư này đấy chứ? Nếu thật là như vậy, cái điều nhân kia tốt nhất đừng lộ diện, nếu không cẩn thận sẽ bị che mặt treo lên đánh. Cúc cúc. Tin rằng chư vị tuyển thủ đều rất quan tâm vị trí bảo tàng, vậy thì đương đương đương, bảo tàng ra sân rồi. Kèm theo một gặng tự mình phụ họa tiếng hát, phía sau Hương Tiêu Ngạn Ngư nhất thời bọt nước quần quần nổ tung. Một cự vật khổng lồ cao mấy chục mét xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là, tất cả mọi người đều cảm thấy một đạo kim quang lập lòe, ánh mắt đều muốn bị chói mù. Chỉ thấy một con nửa thân trên là mèo, nửa thân dưới là ngư hải thú xuất hiện. Đương nhiên nếu là hải thú bình thường thì bọn hắn cũng sẽ không để ý, nhưng mà con hải thú này toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Nó giơ lên chảo phải, gắt gao nắm lấy một chiếc linh đang kim sắc cực lớn. Linh đang tản ra quang mang kim quang vô cùng chói mắt. Nhìn xem màn ảnh trực tiếp, tất cả tuyển thủ đều thần tình không bình tĩnh. Mặt gẳng hài lòng mỉm cười. Tin rằng mọi người đã thấy được, thú chi quà tặng bảo tàng chính là nó, huyền thú mèo chiêu tài. Mèo chiêu tài. Rất nhiều người đều không khỏi chấn kinh. Không tệ, chắc hẳn đã có rất nhiều người xem đã liên tưởng ra. Dạ Mạ Tạ giáo mấy tháng trước đã từng bán ra ngoài một loại hoàng kim tên là chiêu tài kim. Loại hoàng kim này so với hoàng kim thông thường còn có công dụng thần kỳ hơn. Đeo ở trên người, có thể làm dịu bệnh tật, thậm chí có thể trừ khử bệnh nan y đi, nghe đồn còn có thể mang đến tài vận cho người. Điểm này trong quá khứ cũng đã có ví dụ. Đúng là như thế, chiêu tài kim vô cùng quý giá, trên thị trường cũng không đủ cầu, giá trị kinh người. Mà ngọn nguồn của chiêu tài kim chính là mèo chiêu tài. Theo một gặng lời nói rơi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều gắt gao nhìn chằm chằm con mèo chiêu tài có biểu cảm có chút ngơ ngẩn kia, nhãn thần tỏa ra vẻ nóng bỏng. Chiêu tài kim a, người ở đây liền có kẻ đang đeo, cũng có người muốn cầu mua lại không có cách nào. Bởi vì chiêu tài kim mà Dạ Mạ Tạ giáo mỗi tháng bán ra ngoài hết sức có hạn, rất nhiều người thậm chí ngay cả canh cũng không được uống. Trở lại chuyện chính, mèo chiêu tài mỗi ngày có thể sản xuất chiêu tài kim có thị giá vượt quá 10 ức bợ ly. Theo lẽ thường mà nói, chỉ cần cung phụng mèo chiêu tài thật tốt, sẽ không ngừng nắm giữ giá trị không nhỏ chiêu tài kim. 10 ngày, 100 ngày, 1 năm, chư vị có thể tưởng tượng sẽ có được bao nhiêu lợi nhuận. Hơn nữa căn cứ vào tình báo hiện có, con mèo chiêu tài này thọ nguyên còn tới mấy trăm năm. Chỉ cần đoạt được tán đồng của mèo chiêu tài, liền có thể nắm giữ khoản tài sản to lớn kéo dài mấy trăm năm này. Vậy, còn đang chờ gì nữa? Đi đột phá sự phong tỏa của những con chuối tiêu ngạc kia, đem mèo chiêu tài mang về nhà đi. Lúc này, thanh âm của một gặng mang theo dụ hoặc nồng đậm. Nhưng phần lớn tuyển thủ đều mắc như này. Đừng nói tuyển thủ, cho dù là khán giả xem trực tiếp cũng hận không thể bay vào màn hình để mà đoạt lấy mèo chiêu tài. Mỗi ngày vượt quá 10 ức bợ ly chiêu tài kim a. Một tháng chính là 300 ức, một năm chính là mấy ngàn ức. Hơn nữa còn có thể kéo dài mấy trăm năm, đây quả thực là một tòa siêu cấp đại bảo tàng. Khoản tài sản như vậy đủ để khiến vô số kẻ phải đỏ mắt. Đương nhiên, mấy ma văn công hội ở cuối cửa thứ ba mặc dù đỏ mắt, nhưng lại cưỡng chế bản thân bình tĩnh trở lại. Có kẻ thậm chí lấy ra một chi thánh quang dược tề uống vào, áp chế và thành tẩy cố dục vọng đáng sợ đang dục dịch kia. Xem như ma văn sứ, tâm tình của chúng nhân cũng chẳng thể ổn định như người thường. Nếu không kiềm chế, rất dễ sinh ra dị biến, biến thành quái vật. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Bây giờ, Long Quyển Phong Bạo cuối cùng cũng thoát khỏi hải thú hải vương loại dây dưa mà đi tới hiện trường. Thế nhưng, hội trưởng Bạch Phồn lại không đội vã xông lên. Dù sao, những con chuối tiêu ngạc băng lãnh kia đang dùng nhãn thần tàn nhẫn gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Những manh thú này tuyệt đối không thể tầm thường. Mỗi một con phát ra khí tức cường đại đều khiến Bạch Phồn có cảm giác đang đối mặt với một phổ thông B cấp ma văn sứ. Thậm chí mấy con Hương Tiêu Ngạc Ngư dài 50 mét ở phía sau cùng kia càng cho hắn cảm giác như tinh nhuệ ma văn sứ. Với số lượng cùng chất lượng như vậy, Bạch Phồn căn bản không dám vọng động tiến lên. Tại Ma Văn Hiệp Hội, đẳng cấp ma văn sứ được phân chia thành S, A, B, C, D 5 đại đẳng cấp, tương ứng với bậc đá trở xuống của hiệp hội thợ săn. Mỗi một đại đẳng cấp lại phân chia thành phổ thông, tinh anh, tinh nhuệ. Biểu hiện tại Ma Văn quy tắc là lấy ba đạo đường vân phân chia. Trước mắt trong danh sách đăng ký của Ma Văn Hiệp Hội tạm thời chưa có S cấp, mà thực lực của Bạch Phồn bản thân chỉ mới đạt tới tinh anh B cấp mà thôi. Đương nhiên thực lực này kỳ thực đã thập phần cường hãn, hải quân trung tướng thông thường cũng không thể đánh bại hắn. Nhưng vấn đề là, đối diện cũng là B cấp cơ mà. Dậy thì mạnh nhất dưới trướng Bạch Phồn cũng chỉ mới tinh nhuệ C cấp. Lần này mang tới 5 tổ ma văn sứ tổng cộng 50 thành viên chính thức cũng đều là phổ thông C cấp hoặc tinh anh C cấp. Chỉ có đạt đến C cấp mới có thể mở ra ma văn thu được năng lực thực lực tăng mạnh. Thực lực như vậy kỳ thực đã có thể sánh ngang hải quân bản bộ thượng tá. Đến nỗi dê cấp thành viên tại Long Quyền Phong Bạo đều thuộc về trợ thủ, còn chưa tính là thành viên chính thức. Với thực lực hiện hữu của bọn hắn, trực tiếp xông lên thì xác suất dân mạng là cực lớn. Lúc này vẫn là nên yên lặng theo dõi kỳ biến, để kẻ khác đi làm vật thí mạng thì hơn. Chương 464, Long Quyền Phong Bạo Linh Tiên Phong, bắt kỳ giáo phá vỡ thế cục. Chương 464, Long Quyền Phong Bạo Linh Tiên Phong, bắt kỳ giáo phá vỡ thế cục. Tại hiện trường, các đại công hội đều trầm mặc. Tiếng xoắn ốc xoay tròn không ngừng vang lên, sau đó chậm rãi đi xa. Đám người xem xét, Lạn Dạ đeo dệ làm vậy cổ công hội trực tiếp lái chiếc thuyền bay, đi về phía Mèo Chiêu Tài. Độ cao phi hành của nó đạt đến 200 mét. Bọn họ phỏng chừng khoảng cách này Hương Tiêu Ngạc Ngư không thể công kích tới, thế nên bọn họ cảm thấy an ổn. Ha 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 ha, những tên ngu xuẩn này cứ ở phía dưới cùng lũ cá sấu kia múa may đi. Lao tử đi trước, không phục hồi. Một đại hán mặc áo trắng, lưng có đôi cánh đỏ, hai tay ôm ngực, trên mặt mang tươi cười đắc ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mèo Chiêu Tài càng ngày càng gần, trong mắt mang theo lửa nóng. Mèo Chiêu Tài a, hắn chắc chắn phải có được. Tại chiếc hạm thuyền phía trước Hương Tiêu Ngạc Ngư, lơ lửng trên mặt biển. Một thanh niên trong tay nắm lấy ma trượng màu đất, nghe được tiếng cười càn rỡ trên trời càng lúc càng xa. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ tức giận, hướng về phía một nam nhân có mũ rộng đành, ăn mặc giống ngư dân, nói: "Tên kia có phải quá đắc ý không, hội trưởng, nếu không chúng ta nam nhân này hiểu lời của người trẻ tuổi." Hắn muốn trực tiếp dùng trọng lực kéo chiếc hạm thuyền đang phi thiên xuống. Đến lúc đó, nó sẽ rơi thẳng vào đàn chuối Tiêu Ngạc, tự làm tự chịu. Thế nhưng cách làm như vậy hết sức đắc tội người, nếu đối phương sống sót rời đi, sợ rằng sẽ không để yên. Không cần để ý quá nhiều, cứ để bọn hắn đi, chúng ta trực tiếp động thủ rất dễ đắc tội người. Nhưng không cần lo lắng, con huyền thú kia lớn như vậy, không dễ mang đi như thế đâu. Mặc dù có siêu cấp thuyền lớn có thể trực tiếp mang con Mèo Chiêu Tài kia đi, thế nhưng chiếc thuyền trên bầu trời kia rõ ràng không có thể tích như vậy. Hơn nữa, hắn luôn có cảm giác sự việc không đơn giản như thế. Người của công hội khác nhìn Lạn Dạ đeo dệ làm vậy gỗ nhanh chóng tới gần Mèo Chiêu Tài cũng là ánh mắt lấp lóe, đều đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ có những con Hương Tiêu Ngạc Ngư kia nhìn chiếc thuyền trên đỉnh đầu muốn bay qua, đi đến chỗ Mèo Chiêu Tài. Ánh mắt của bọn chúng đều lộ ra một tia tàn nhẫn. Mặc dù tại Huyền Thú đảo, bọn chúng kỳ thực không được định nghĩa là huyền thú, bởi vì yêu cầu cơ bản nhất của huyền thú chính là bản thân hình thái sinh mệnh phải chuyển biến thành huyền thú chi lực. Thế nên bọn chúng cùng chân chính huyền thú có sự khác biệt không nhỏ. Dùng ví dụ để so sánh chính là sự khác nhau giữa ma thú chủng và thuần ma chủng hiện nay. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bọn chúng thật sự yếu ớt. Tại Huyền Thú đảo, bọn chúng cũng được xưng là á chủng huyền thú, thực lực cũng có. Đáng chú ý nhất là lão đại của bọn chúng, bản thân cũng là một thành viên huyền thú. Kia là cái gì? Nhìn màn hình trực tiếp, khán giả chỉ thấy trên hải vực kia đột nhiên trận bành trướng dâng lên, hóa thành một cây trường thương nước cự đại dài vài trăm mét. Với thế xuyên thẳng trời cao, nó đâm xuyên chiếc thuyền của Lạn Dạ đeo dệ làm bảy gỗ đang bay trên không. Ầm ầm, phốc phốc, mảnh vụn thuyền bè rơi xuống, tóe lên một nước. Những người khác tại chỗ đều trợn mắt há hốc mồm. Trong sự kinh hãi của bọn hắn, bên cạnh Mèo Chiêu Tài chậm rãi hiện ra một con Hương Tiêu Ngạc Ngư to lớn hơn, dài chừng hơn trăm mét, hơn nữa trên thân còn tản ra khí tức thần thánh nhàn nhạt. Điểm này giống với Mèo Chiêu Tài, có sự so sánh như vậy, Ma Văn Sứ tại chỗ vô cùng nhạy bén phát giác, con chuối Tiêu Ngạc mới xuất hiện kia cũng là huyền thú. Điểm này khiến tâm tình của mọi người đều trở nên nặng nề. Rõ ràng khẩu súng nước trên mặt biển chính là kiệt tác của nó. Cái ý tưởng này quá khó giải quyết đi. Hiện trường đột nhiên xảy ra biến cố, từ bên cạnh Mèo Chiêu Tài lần nữa toát ra một đầu huyền thú. Đây thật là một hồi kinh thiên biến cố a. Nghe được ngữ khí sốc nổi của Mạc Gặng, mọi người trong lòng mắng to. Tên điêu tuyệt đối là cố ý, cũng may để Lạn Dạ đeo dệ làm bảy gỗ đi nằm lôi. Lạn Dạ đeo dệ làm bảy gỗ ư? Kết quả bị một cây trường thương nước đâm xuyên. Màn này khiến đông đảo Ma Văn Sứ có cảm giác vi diệu buồn cười. Thuyền của lão tử a. Lúc này một tiếng kêu thảm thiết từ trên chiếc thuyền trên bầu trời kia truyền tới. Chiếc thuyền cũng đang từ từ rơi xuống. Dựa theo tư thế này sợ là phải rơi vào trong đống cá sấu. Hội trưởng, không cần xoắn suýt thuyền, nhanh chóng rút lui đi. Mấy Ma Văn Sứ trên thuyền khuyên đại hán sau lưng. Mấy cái mái chèo kia vẫn đang ngoan cường xoay tròn, nhưng hiển nhiên đã không chống đỡ được bao lâu. Trước đó bọn hắn cần nhanh chóng rút lui, bằng không mà rơi vào đống cá sấu kia thì sợ là có chuyện vui cho bọn hắn. Hỗn đản, không thể tha thứ. Một luồng lôi quang nổ tung trên lưng đại hán. Tỉnh táo đi, hội trưởng. Các Ma Văn Sứ khác nhìn thấy điệu bộ này của hội trưởng càng là mồm năm miệng mười quên đủ. Bọn hắn biết hội trưởng của bọn hắn là người nổi tiếng nóng nảy. Thế nhưng vấn đề là lúc này không thể hành động theo cảm tính a. Việc tiến lên này sợ là muốn trực tiếp lập bia mộ cho hội trưởng. Ta rất tỉnh táo, cầm lấy ra hỏa, đều cho lão tử rút lui. Đi trước tự nhiên chi ra nơi đó tránh một chút, hội trưởng của bọn hắn cùng ta quan hệ cũng không tệ. Đại hán sau lưng hít sâu một hơi, móc ra một chi thánh quang dược để bốn bảo. Hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh trở lại, đưa ra quyết định sáng suốt. Là, rất nhanh, bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát. Từng cái giống như trang bị trượt trên không được bọn hắn mang ở trên người. Loại trang bị này là Lạn Dạ đeo dệ làm vậy gỗ đặt làm để phòng gặp sự cố khi bay trên biển. Nó có thể kéo dài phi hành mấy cây số. Quan trọng nhất là bọn chúng có thể lắp ráp lẫn nhau tạo thành một chiếc thuyền đơn sơ. Xuất phát. Theo hội trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả thành viên bắt đầu rời đi một cách có trật tự. Lúc rời đi còn có chút nơm nớp lo sợ. Dù sao quỷ mới biết dưới kia Hương Tiêu Ngạc Ngư có đột nhiên cho bọn hắn cuốn lên một cây thương không. Cũng may chuyện bọn hắn lo lắng không có xảy ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, con cá sấu huyền thú kia nắm giữ trí tuệ cực cao. Mặc dù thủ hộ Mèo Chiêu Tài là nhiệm vụ của nó, nhưng vấn đề là có nhiều cường giả tới như vậy, mạnh hơn nó một đồng lớn, nó cũng chống đỡ không được a. Thế nên có thể diễn thì cứ diễn, để nó đi liều mạng, vậy thì thôi đi. Diễn nhiều lần tiếp đó không địch lại thì rút lui. Đến nỗi mèo chiêu tài, nó cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Bất quá, rất nhanh ý nghĩ của nó liền bị lỡ, bởi vì đầu lưỡi lớn của mọt gẳng đã cuốn lấy nó bay lên. Để ta giới thiệu một chút, huyền thú bảo thủy ngạc ngư. Mặc dù không bằng mèo chiêu tài, nhưng bảo thủy ngạc ngư lại có một đặc sản, nó có thể sinh ra bảo thủy. Bảo thủy tin rằng mọi người rất xa lạ, nhưng mà giá trị của nó kỳ thực không kém hơn chiêu tài kim. Nghe được mọt gẳng lời này, vô luận là người xem trực tiếp hay người ở hiện trường hải vực đều ánh mắt sáng lên. Mọt gẳng thì tiếp tục giải thích. Bảo thủy có thể khiến ma văn sứ nắm giữ thủy hệ huyền thú chi lực trên phạm vi lớn, tăng cường huyền lực của bản thân. Cho dù không phải ma văn sứ hệ thủy cũng có thể để thăng huyền lực với biên độ nhỏ. Huyền thú làm cho đại gia có thể rất xa lạ. Đại gia có thể coi là nhân loại sử dụng huyền thú chi lực, tương tự ma văn sứ sử dụng ma lực. Nghe được cái này, rất nhiều ma văn sứ liền đã hiểu. Bảo thủy này hẳn là tương đương với những ma quả có thể để thăng ma lực kia. Giá trị như vậy chính xác là vô cùng chân quý. Trở lại chuyện chính. Bất kỳ giáo cùng với băng hải tặc phi thiên rất nhiều huyền thú làm cho đều coi bảo thủy là tài nguyên quý giá hơn cả chiêu tài kim. Chỉ cần ngươi nắm giữ bảo thủy, liền có thể giao dịch cùng bất kỳ giáo và băng hải tặc phi thiên. Tài phú tuyệt không phải vấn đề. Nghe xong một gẳng giải thích, ánh mắt mọi người vốn nhìn về phía huyền thú bảo thủy ngạc ngư có chút e ngại, lập tức chuyển thành ánh mắt nóng bỏng. Bây giờ những người trên sân chỉ có một ý niệm, hạnh phúc đến quá đột nhiên, ngoại trừ mèo chiêu tài vẫn còn có bảo thủy ngạc ngư. Cái này sợ là đang nằm mơ chứ? Chỉ có một gẳng ở trên huyền thú đảo nhếch miệng nở nụ cười xem kịch vui. Hắn không có nói ra quá trình sản xuất bảo thủy. Khác biệt với mèo chiêu tài, sản xuất bảo thủy hết sức hà khắc. Một cái hô to. Bởi vì cái gọi là bảo thủy kỳ thực là nước mắt cá sấu. Chương 465, Nưu Đồ Liên Minh chương 465, Nưu Đồ Liên Minh bản chất của bảo thủy kỳ thực là nước mắt bảo thủy ngạc ngư. Hơn nữa giọt nước mắt này còn không phải rơi trong tình huống bình thường. Bảo thủy ngạc ngư cần phải rơi lệ khi thực sự cảm động. Thế nhưng câu cửa miệng đã có nước mắt cá sấu. Muốn bảo thủy ngạc ngư xúc động, e rằng còn khó hơn lên trời. Ít nhất tại Bát Kỳ giáo cùng Phi Không Băng Hải tập nội bộ, bọn hắn từng sử dụng mọi thủ đoạn, đem đến đại lượng những câu chuyện cảm động, thậm chí diễn ra chương trình truyền hình thực tế ngay trước mặt bảo thủy ngạc ngư. Thế nhưng cũng chỉ thu được số ít bảo thủy, quan trọng nhất là nó đã bắt đầu miễn dịch với những chiêu trò ấy. Đây mới là điểm chí mạng. Ăn thì ăn nhiều, lại còn tiêu căng hệt như các đại gia, lại lười biếng. Chỉ có vào mà không có ra, vô cùng khó chơi. Thật tình mà nói, người của Bát Kỳ giáo đều muốn xin mang con bảo thủy ngạc ngư này về làm thí nghiệm. Chỉ là con bảo thủy ngạc ngư này cực kỳ quỷ quyệt. Trước mặt Dạ Mạ Tạ đại thần chính là bộ dáng quái bảo. Trước mặt lão đại sư tử vàng của Phi Không Băng Hải Tặc cũng là một bộ dáng quan hệ rất tốt, sư tử vàng thậm chí chuyên môn nói chuyện giúp nó. Nhờ đó, sau khi trở thành huyền thú thì thời gian của nó trôi qua rất dễ chịu. Thế nhưng, bây giờ những ngày an nhàn của nó là đã tới hồi kết. Lúc này, tất cả mọi người đều mắt thần hỏa nóng mà nhìn xem nó. Loại cảm giác này khiến Bảo Thủy Ngạc Ngư có chút khó chịu. Nó đã quyết định, gặp chuyện không ổn liền chạy. Hô hô hô, gió vẫn đang thổi, địch không động thì ta không động. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một hồi trầm mặc quỷ dị. Đến nỗi người của Lạn Dạ Đeo Dệ làm gậy gỗ đã chạy đến trên thuyền của Tự Nhiên Chi Gia. Ngoại trừ một vài kẻ xui xẻo ngay từ đầu bị thương do cây thương nước của Bảo Thủy Ngạc Ngư đâm xuyên mà chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, những chiếc thuyền tới chỗ này cũng dần dần tăng nhiều. Rất nhanh, liền có người phá vỡ trầm mặc. "Các vị, con mèo chiêu tài kia trước tiên là tượng trưng thần thánh của quốc gia chúng ta. Thế nên, có thể cho chúng ta, công hội của quốc gia chúng ta một bộ mặt được không?" Trên một chiếc hạm thuyền mang cờ xí có đồ án ốc đảo, một nam nhân mặc trường bào màu vàng đất cùng khăn trùm đầu kiểu Á Dập cùng màu đứng trên mũi thuyền nổi bật, nói như thế. Những người trên thuyền xung quanh nghe được lời hắn đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. "A, ngươi, ta nhớ gọi là Bài Địch Ca đúng không? Ta nói đầu óc ngươi có bị lừa đá không, tài phú lớn như thế. Ngươi một câu thần thánh tượng trưng chính là của nhà các ngươi à? Không cần nói các ngươi ốc đảo, cho dù là Thiên Long Nhân đến đây cũng đừng hòng lao tử nhượng bộ." Lúc này, hội trưởng của Lạn Dạ Đeo Dệ làm mệ gỗ, người đã đi tới trên hạm thuyền của Tự Nhiên Chi Gia, trực tiếp chào phúng. Nộ khí của hắn bây giờ vô cùng lớn, đến đây chưa mò được cái gì thì hạm thuyền đã mất. Chiếc hạm thuyền kia hắn đã phải bỏ ra cái giá lớn. Nhất là mấy cái mái chèo xoắn ốc bằng gỗ phía trên, đây chính là dùng bảo thụ Adam mà làm, đắt tiền muốn mạng. Thiệt hại lớn như vậy, tên trước mắt chỉ đụng hai mảnh môi liền muốn bọn hắn nể mặt. Mặt hắn lớn đến mức nào, còn muốn thể diện gì nữa? "Hội trưởng bà Tản, ta nghĩ mọi người trước tiên không cần quản những thứ này. Việc cấp bách là làm sao để đem hai con huyền thú này nắm trong tay. Phải biết, những đại thế lực chân chính kia vẫn còn ở phía sau, chờ tới lúc bọn hắn đến chúng ta sợ là ngay cả canh cũng không được uống." Lúc này, một thanh niên có mái tóc màu xanh nâu trải ngược ra sau trực tiếp mở miệng. Người trên các thuyền khác sau khi nghe được cũng không để ý tới lời nói của Bài Địch Cả, hội trưởng công hội ốc đảo. Mặc dù quy mô của công hội ốc đảo phía sau Bài Địch Cả lớn hơn công hội của bọn hắn một chút, hơn nữa sau lưng ốc đảo còn có chỗ dựa là đại quốc Ả Lạ Bạ Tạ, nhưng chỉ như thế, không cách nào để cho bọn hắn lùi bước. Nói cho cùng, Ả Lạ Bạ Tạ mặc dù là đại quốc có hơn ngàn vạn nhân khẩu, nhưng chiến lược cao cấp chủ yếu tập trung ở ba ma văn công hội trong nước, Phong Sa Lan, Tiên Nhân Trưởng cùng với ốc đảo. Trong đó ốc đảo vẫn là mạnh nhất, có hơn 200 ma văn sứ cấp C cho dù thêm hai ma văn công hội khác. Cùng số lượng ma văn công hội ở đây cũng chỉ có sự chênh lệch về số lượng mà không phải chênh lệch về chất. Lại nói, có tin tức vỉa hè nói ma văn công hội phong xa lan kia vẫn là do chính phủ thế giới chống lưng. Như vậy, những người khác càng thêm không chút kiên kỵ. Lúc này, đối với lời nói của bài địch cả thuộc quốc đảo, một số người cơ bản coi như lời nhảm. Bọn hắn không nhìn khuôn mặt có chút ngưng trọng khó coi của bài địch cả. Ngược lại tập trung lực chú ý vào thanh niên tóc màu xanh nâu, thần sắc ngưng trọng. Người này trong giới ma văn sứ vẫn rất có tiếng tăm. Hội trưởng của ma văn công hội hám tiền câu lạc bộ, dịu thị dọ dồ, tuổi trẻ tài cao. Hám tiền câu lạc bộ dưới quyền hắn tụ tập đại lượng ma văn sứ hệ kim loại. Ma văn sứ cấp C vượt quá 300, ma văn sứ cấp B thì vượt quá số 5 ngón tay. Bản thân hắn càng là tại vài ngày trước thu được ma văn chương của ma văn sứ cấp A, có thể nói thế lực của hắn vượt qua đa số ma văn công hội ở đây. Hội trưởng thì rõ rồ, ngươi nói như vậy là có kiến giải gì sao? Người mặc trang phục ngư dân mang mũ rộng đánh bắt đầu hỏi. Hắn là hội trưởng ma văn công hội Mã Minh, người ngoài chỉ biết tên của hắn là ngư dân. Đến nỗi có phải tên thật không thì người khác cũng không rõ ràng. Xem như người cầm quyền của ma văn công hội Mã Minh, bây giờ hắn ở đây cũng có tiếng nói. Không thể nói là kiến giải, nhưng một chút đề nghị thì vẫn có. Thuyền của tỷ dọ dỗ chậm rãi tới gần trung tâm mấy công hội. Sau đó tỷ dọ dỗ sửa sang lại bộ âu phục màu hồng phấn trên người, nghiêm túc nói: bây giờ đến nơi này trước tiên chỉ có mấy ma văn công hội của chúng ta, nhưng mà rất nhanh những đại thế lực kia sẽ chạy đến. Giá trị của hai con huyễn thú này kinh người, chỉ bằng chúng ta, mỗi một nhà đơn độc cơ bản đều không thể nuốt trọn. Cho nên ngữ khí của hắn dừng lại một chút, đôi mắt sắc bén đảo qua tất cả hội trưởng ở đây, ngay sau đó nói tiếp: chúng ta có lẽ nên tạo thành một cái đồng minh ngắn ngủi, cùng nhau nắm giữ một con huyễn thú. Chỉ là một con mà nói, những thế lực lớn khác có lẽ sẽ không nói gì. Dù sao, bây giờ chỉ là bắt đầu của huyễn thú đại hội, ai cũng không biết đằng sau sẽ xuất hiện cái gì. Tướng ăn của bọn hắn còn không đến mức quá khó coi. Thế nào? Các vị suy tính một chút đi. Thời gian rất gấp, nghe được lời nói của tỷ dọ dỗ, tất cả hội trưởng tại chốt đều đang tự hỏi. Có thể trở thành hội trưởng của một phương ma văn công hội cường đại, tự nhiên trí thông minh cũng rất cao. Tình huống hiện tại chính xác không dung kéo dài thêm nữa. Tỷ dọ dỗ đúng không? Nghe đồn ngươi cùng ma liên quan hệ chặt chẽ, bây giờ tại sao lại bỏ gần tìm xa? Lần này hội trưởng ma liên đỏ phở làm mỹ ngộ đích thần đến, ngươi làm như vậy là đang bồi xấu hắn sao? Hay là nói chuẩn bị hại chúng ta? Hội trưởng bà tản của lạn dạ đeo dệ làm thấy vô giọng rất lớn, lời nói nhanh chóng. Tỷ dọ dỗ nghe được lời nói của bà tản, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bởi vì bà tản hỏi như vậy liền nói do hắn đã động lòng. Hội trưởng bà tản nói đùa, ta cùng ma liên bất quá là quan hệ hợp tác, cũng không phải quan hệ trên dưới. Nếu như lần này ta vẫn như cũ hợp tác cùng ma liên mà nói, bằng vào thực lực giữa chúng ta, mặc dù tỷ dọ dỗ còn chưa nói hết, nhưng mọi người hiểu được đều hiểu. Ma liên lệ thuộc chính phủ ma văn công hội, tài nguyên vô cùng hùng hậu. Bản thân là một quái vật khổng lồ có được hơn 2000 ma văn sứ cấp C, cho dù bọn hắn nhóm này liên hợp lại, nhiều lắm là cũng chỉ tiếp cận. Thực lực của công hội tỷ dọ dỗ cùng ma liên có khoảng cách lớn. Đến lúc đó cho dù hợp tác cũng rất dễ dàng bị cho một chút lợi lộc rồi đổi đi. Tiểu mua bán lô vốn này hắn nhưng không làm. Chương 466, tám huyễn đồng minh, nhanh như tia chớp phối hợp chiến. Chương 466, tám huyễn đồng minh, nhanh như tia chớp phối hợp chiến được, nếu đã vậy, cứ thế mà quyết. Chỉ là, vấn đề hiện tại là Eva ngư nhân cũng muốn tham dự sao? Bọn hắn rõ ràng là quan phương của Ma Văn Hiệp hội, hơn nữa chẳng phải bọn họ tài đại khí thô lắm sao? Nghe thấy lời của bà Tạn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc hạm thuyền trang trí đầy sò hến. Đó chính là Eva Ma Văn Hiệp hội quan phương. Dậy, người đứng đầu Eva, nhìn thấy mọi người đều hướng về phía này, sắc mặt ngược lại hết sức bình thản. Chính xác, với thân phận quan phương của Ma Văn Hiệp hội, Eva quả thực có rất nhiều tài nguyên. Chẳng cần nói gì khác, chỉ riêng việc đảo ngư nhân nắm trong tay một tòa đại hình hải ma khoáng, lợi ích từ đó đã lớn đến kinh người rồi. Chừng nào tòa hải ma khoáng này còn chưa khai thác xong, lợi tức mỗi ngày thu về còn lớn hơn mẹo cầu tài không ít. Chỉ có điều này phải đổi bằng sinh mạng. Hải ma khoáng, nhất là loại đại hình, có rất nhiều hải ma thú cư ngụ. Tại đáy biển sâu thẳm, những mỏ khoáng này chỉ có thể do ngư nhân khai hoang, khai thác, nên rủi ro rất lớn. Đúng là như thế, thêm vào việc đảo ngư nhân có thân phận quan phương của ma văn, nên khi họ phát hiện ra tòa hải ma khoáng này, họ mới có thể giữ được vững vàng. Đổi lại, đảo ngư nhân cung cấp dịch vụ khai thác hải ma khoáng cho mấy thế lực lớn khác. Mặc dù đảo ngư nhân hiện không thiếu tiền, nhưng họ cũng không chê nhiều tiền. Đồng dạng, chỉ cần có thêm nguồn tài phú, đồng tộc của họ sẽ bớt đi việc khai thác, rủi ro cũng sẽ nhỏ đi đôi chút. Chúng ta có thể tham dự, có bối cảnh quan phương của chúng ta, áp lực của các vị cũng sẽ giảm bớt, không phải sao? Hơn nữa, với thực lực của công hội chúng ta, các vị cũng không cần phải lo lắng. Đối diện với chất vấn của bà Tạn, dạy thản nhiên đáp lời. Hắn biết người nam nhân này chất vấn không chỉ vì bối cảnh quan phương, mà quan trọng nhất có lẽ là thân phận ngư nhân của bọn họ. Tuy nhiên, theo dạy thấy, nhân loại luôn thích đuổi theo lợi ích. Chỉ cần có lợi ích, chủng tộc cũng không phải là điều quan trọng. Lời nói của dạy khiến lông mày những người tại chỗ giãn ra, bởi vì lời hắn nói rất thực tế. Là một thành viên của cơ quan ma văn quan phương, bối cảnh của hắn quả thực rất hữu ích trong việc giảm bớt một phần áp lực. Quan trọng nhất là thực lực của họ thực sự không mạnh lắm. So với ma liên cũng là quan phương, Eva ngư nhân chỉ có vài trăm ma văn sư cấp C hơn nữa, toàn bộ đảo ngư nhân chỉ có duy nhất một ma văn công hội này. Đảo ngư nhân không phải là không có tiền để nuôi ma văn sư, mà là do dân số cơ bản ở đó. Ma văn sư vốn là vô cùng hiếm có. Đảo ngư nhân có được số lượng ma văn sư như vậy đã là kết quả của nhiều nhân tố kết hợp lại. Còn về việc tuyển người, với tư cách là một công hội ngư nhân, cho dù công hội này muốn tuyển nhân loại và các chủng tộc khác cũng sẽ gặp phải đủ loại cản trở. Thế nên giới hạn thực lực quả thực không cao. Xem ra chư vị đã có quyết định. Vậy chúng ta tám nhà tạm thời hợp xưng là Bát Huyễn đồng minh đi, để cùng nhau nắm giữ huyễn thú. Nếu chư vị không có ý kiến, bây giờ có thể phân công hành động để thu phục huyễn thú mèo cầu tài. Tỷ Dọ Dỗ lại một lần nữa quét ánh mắt qua những người cầm quyền, dừng một lát rồi nói tiếp. Còn về Bảo Thủy Ngạc, vì sự ổn thỏa, cứ tạm thời không cần quản đến nó. Lời của Mọt Gẳng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Những người có mặt tại đây chỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý ngay cả Úc Đảo, Ma Văn Công Hội của Á Lạ Bạ Tạ cũng không thể không gia nhập. Cánh tay làm sao có thể chống lại đuổi? Lời nói của hội trưởng Úc Đảo bị mọi người bỏ ngoài tai. Thể diện không còn dùng được, hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể lên tuyến trước. Còn về sau sẽ tùy theo tình hình mà tính. Rất nhanh, các đại công hội đã thương lượng xong phân công. Trong khoảng thời gian này, bầy hương tiêu ngạc ngư vẫn chưa tấn công. Bọn chúng thành thật tuân theo mệnh lệnh của lão đại là huyễn thú Bảo Thủy Ngạc. Chỉ cần không có ai vượt qua vùng giới hạn, chúng sẽ không can thiệp. Bắt đầu hành động. Theo lệnh của Tỷ Dọ Dỗ, tám ma văn công hội tại chỗ, mỗi hai nhà thành một tổ, bắt đầu hành động, lao về phía bầy hương tiêu ngạc ngư. Hoa lạp lạp lạp. Chỉ thấy từ một phương hướng, 20 con hương tiêu ngạc ngư bị lơ lửng giữa không trung. Hô hô hô. Vô số cự thạch, đất đá bắt đầu hiện lên, rồi dưới sức mạnh của gió bão, những thứ này bị tụ lại và ném thẳng vào lũ hương tiêu ngạc ngư, để ép và chấn động chúng. Phanh phanh phanh. Chẳng mấy chốc, một quả cầu đá khổng lồ đường kính hơn 500 thước đã xuất hiện. Đây là chiêu thức liên hợp đơn giản của Ma Văn Công hội Long Quyền Phong Bạo và Điệu Minh, dùng để tạm thời phong tỏa hành động của những huyễn thú á chủng này. So với hương tiêu ngạc ngư, họ có sự phân công rõ ràng hơn, hợp tác lại sức mạnh không thể khinh thường. Còn bầy hương tiêu ngạc ngư chỉ đơn thuần tuân theo một mệnh lệnh của lão đại. Bình thường chiến đấu cũng chỉ là vừa lên mà thôi, nào biết đến chuyện phối hợp. Dưới sự tấn công bất ngờ, chúng tạm thời bị phong tỏa. Bất quá, da thịt của chúng dày, đây chỉ là tạm thời, chiêu thức kia không tính là chí mạng với chúng. Nhưng đây không phải là kết thúc. Ầm ầm. Hải lưu xoáy ngược lên, trực tiếp bao trọn quả cầu đá 100 mét thành một quả cầu nước khổng lồ hơn, chừng 300 thước. Răng rắc răng rắc. Kèm theo một hồi âm thanh kết băng, một quả cầu băng khổng lồ 300 mét trực tiếp xuất hiện giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống chìm vào đáy biển. Đây là sự phối hợp của Ma Văn Công hội Eva và Đống Triều. Liệu huyễn thú á chủng bên trong có thể thoát ra được hay không thì khó mà nói chắc được. Ít nhất có thể cầm chân chúng trong một khoảng thời gian thì có thể khẳng định. Lúc này, những con hương tiêu ngạc ngư khác nhìn thấy đồng bạn bị phong tỏa đã nổi giận, chuẩn bị sử dụng năng lực khống chế dòng nước của mình để đâm chết những con người trước mắt. Chỉ có điều, các ma văn sư khác đã sớm có sự chuẩn bị. Tất cả đều chết cho lão tử. Giọng bà tàn hết sức lớn, kêu gào đầy giận dữ, nhưng ngoài miệng nói như vậy, ra tay vẫn là thủ hạ của hắn. Từng đạo lôi đình dẫn điện trong biển tàn phá bừa bãi, khiến những con hương tiêu ngạc ngư chuẩn bị công kích khác bị tê liệt. Thừa dịp này, từng đạo kim loại xiềng xích quấn lấy thân thể mỗi con cá sấu. Lôi đình bao phủ càng thêm rõ ràng, không ngừng lóe lên trên xiềng xích, lôi quang lấp lánh khiến chân tay bảy cá sấu không nghe sai khiến. Vào thời điểm này, những sợi dây leo quấn quanh lũ cá sấu, bao phủ chúng lại thành một khối. Tự nhiên Chi Gia và Úc Đảo liên hợp xuất thủ. Lúc này, các công hội khác khẩn cấp sử dụng ma năng dược tề bổ sung ma lực, lại tiếp tục xuất thủ. Khối cầu dây leo lại được thêm đất đá phong tỏa và một lớp băng thật dày. Một quả cầu băng khổng lồ hơn 400 mét oanh xuống mặt biển. Sóng gợn tạo nên khiến thuyền của các công hội đều không ngừng rung lắc. Nhìn quả cầu băng chìm vào trong biển, tất cả ma văn sư tham dự công kích đều thở dài một hơi. Lần này hoàn toàn là đánh đối phương một trận bất ngờ. Đối thủ cứ ngây ngốc chờ đợi công kích của họ. Nếu không, chờ những con cá sấu này tấn công thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng hẳn là không ra được đâu. Không ít người đều có suy nghĩ như vậy. Mà Tỷ Dọ Dỗ, kẻ đứng đầu, trên mặt lại nở một nụ cười. Hắn không phải cảm thấy những con cá sấu kia không ra được, mà là cảm nhận được sức mạnh phối hợp như sấm sét của các đại công hội. Những đoàn đội ma văn sư sở trường các thuộc tính khác nhau này một khi phối hợp chặt chẽ, lực lượng cực kỳ cường đại. Cho dù là những đoàn đội có thực lực tương đương, sự khác biệt nằm ở chỗ này. Không có năng lực thì không thể phối hợp hiệu quả, chỉ có thể đánh năm bẻ bảy mảng. Cho nên, ma văn sư tuyệt đối là xu thế của tương lai. Điểm này Tỷ Dọ Dỗ tin chắc. Chỉ cần hắn có thể điều khiển tiền bạc, điều khiển tài nguyên, hắn liền có thể trưởng khống được đoàn đội ma văn sư càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Long Nhân cũng phải bị hắn dâm dưới chân. Mà bây giờ, bước đầu tiên của hắn chính là đoạt được mẹo cầu tài, tiếp đó củng cố vững chắc cái đồng minh này, chậm rãi thôn tính. Chương 467, Huyễn Thú Chi Viễn Trình Đấu Ý Bành Trướng. Chương 467, Huyễn Thú Chi Viễn Trình Đấu Ý Bành Trướng. Tốc chiến tốc thắng. Tỷ Dọ Dỗ chỉ là nết mép cười nhạt, trước mắt đã chuẩn bị bắt đầu đợt công kích kế tiếp. Hắn trước tiên muốn đem con mèo cầu tài trước mặt, chướng ngại vật này, đánh bay. Lần này, hắn dự tính tự mình động thủ, thị triển một phen thực lực. Trải qua vừa rồi bộc phát, trạng thái của tất cả ma văn sư đều không mấy khả quan. Có thánh quang dược tề thì còn có thể gắng gượng, nếu không có, chỉ có thể trước tiên hoán lại. Đợt bộc phát với cường độ vừa rồi đối với đông đảo ma văn sư mà nói, áp lực cũng không hề nhỏ. Vì vậy, Tỷ Dọ Dỗ cần đích thân động thủ. Đến nơi các vị hội trưởng công hội khác, họ sẽ tiến hành phối hợp. V cấp ma văn sư vẫn hữu dụng, có thể làm trợ thủ cho hắn. Hơn nữa còn có một vị khác. Tỷ Dọ Dỗ hội trưởng, không lâu trước đây vừa nhận được ma văn chương cấp A, không biết thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Bà Tạm nhìn xem Tỷ Dọ Dỗ đang đứng ở mũi thuyền, cũng cất tiếng cười hỏi. Trong số các ma văn sư tại chỗ, thực lực của Tỷ Dọ Dỗ thuộc hàng tối cường. Thực lực của hắn, chỉ có một người khác có thể sánh vai. Đó chính là thân là ngư nhân, thủ lĩnh của công hội Eva, dạy. Cái tên ngư nhân già xám này cũng là ma văn sư cấp A, ngươi rất nhanh sẽ biết, thực lực của ta. Tỷ Dọ Dỗ chuyển ánh mắt nhìn về phía dạy. Dạy nhìn ánh mắt của Tỷ Dọ Dỗ, cũng khẽ gật đầu một cái. Ô, Các vị khán giả thân mến, chúng ta có thể nhìn thấy, nhóm công hội ma văn số 09 đã đạt thành hiệp nghị, lấy phối hợp chặt chẽ mà giải quyết hơn 100 con á trùng huyễn thú chặn đường. Thật là khiến người ta trợn mắt hốt mồm, một trận chiến đấu đặc sắc biết bao. Quả nhiên, thời đại này là đại thời đại của ma văn a. Lúc này, lời nói của Mọt Gẳng vẫn đang lững thững truyền tới trong hải vực bao la. Thực tế là khi rất nhiều công hội đang thương lượng, Mọt Gẳng cũng đang lại nhải giải thích tình huống các nơi. Chỉ là bị đông đảo ma văn sư chuẩn bị chiến đấu xem như không thấy. Giờ đây, theo một trận thao tác của Liên minh Bắc Huyễn, nhóm á chủng huyễn thú chặn đường tạm thời rút lui. Mọt Gẳng lập tức trở nên hăng say. Rất nhiều người xem, ánh mắt sáng quắc chăm chú dõi theo hình ảnh trực tiếp. Huyễn thú mèo cầu tài và huyễn thú bảo thủy ngạc ca. Thông qua một tràng giới thiệu của Mọt Gẳng, bọn hắn quả thực thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, hiện giờ bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thôi. Cho dù thật sự tới được hiện trường, rất nhiều người cũng không thể ra sức. Chỉ riêng cửa hải đầu tiên của cuộc so tài lên đảo đã ngăn cản rất nhiều người. Ngoại trừ có tiền mua thuyền động cơ lớn hơn một chút, còn phải có đầy đủ thực lực, bằng không thì chỉ có thể trông vào vật khí. Chỉ riêng những điều này đối với người bình thường mà nói đã là một ngưỡng cửa cực lớn. Bất quá, dù cho huyễn thú không có phần của bọn hắn, nhưng ít nhất bọn hắn còn có thể giải tỏa sự thèm thuồng trong lòng, đây coi như là một chút an ủi tâm lý của người bình thường. Đồng thời cũng khích lệ một số người quyết tâm trở nên mạnh mẽ, không có thực lực cũng chỉ có thể nhịn, cảm giác đó quá là cào lòng người. Ôi cúc! Hội trưởng công hội Ma Văn Hám Tiền Câu Lạc Bộ sắp xuất thủ. Còn có hội trưởng công hội Eva là dạy, bọn họ đều là Ma Văn Sư cấp A, là những đại nhân vật chân chính trong giới Ma Văn Sư. Và còn các vị hội trưởng khác. Giọng nói vang vang của Mọt Gẳng truyền bá khắp hải vực và các hòn đảo trên thế giới. Trong cửa hải thú chi quà tặng, một chiếc chiến hạm của đại thuyền đoàn cực cát treo cờ hiệu đang chạy trong một đàn hải vương loại. Những hải vương loại đến công kích ven đường đều bị vô tận hải lưu bao phủ cuốn đi. Dạy a, tên nhóc kia đã trở nên đáng tin cậy rồi. Tại đại thuyền đoàn cực cát, vị ngư nhân anh hùng Tiger mang danh hiệu thất tội, nhìn qua đạo thân ảnh nơi xa. Trên mặt Tiger lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc ban đầu nhìn thấy dạy, ánh mắt của hắn vẫn còn băng lánh lại khiếp được. Chỉ là, hiện tại hắn cũng đã là một đại nhân vật a. Thật sự là khiến người ta vui sướng. Eva, cái tên mà ổ tổ Hỉ Vương Phi đã đặt, hy vọng dạy thật sự có thể dẫn dắt Eva tỏa sáng. Khi Tiger đang cảm khái, đạo ngươi cá, Long Vương Cung. Ổ tổ Hỉ Vương Phi nhìn xem hình ảnh phát sóng trực tiếp từ đại hội nguyên thú và lắng nghe Mọt Gẳng giải thích. Trên mặt nàng cũng chảy xuống những giọt nước mắt vui mừng. Có thể cùng nhân loại kề vai chiến đấu, đó chính là nguyên do khiến nàng rơi lệ. Ổ tổ Hỉ, nàng không cần rơi lệ nhìn thấy ổ tổ Hỉ rơi lệ, quốc vương Long Vương Cung bên cạnh là nẹ vẫn có chút luống cuống tay chân. Không có việc gì, thiếp chỉ là thật sự rất vui. Nàng hai tay bắt đầu lau nước mắt, sau đó lấy ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng lau đi dòng nước mũi chảy ra một bên. Nước mũi chỉ chảy một bên thật sự là quá mất mặt. Dạy đứa bé kia cũng có thể bước đi trên con đường như vậy, thật sự là quá tốt. Sau khi lau xong nước mũi, trên mặt ổ tổ Hỉ mang theo nụ cười rạng rỡ. Nhìn xem khuôn mặt tươi cười của ổ tổ Hỉ, nẹp tuần cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì con đường của ổ tổ Hỉ mà hắn thấy quả thật đã có khả năng thực hiện. Thần tích chi quốc có tỷ vương quốc trên đại lục có thái độ bao dung đối với dị tộc. Khi sáng lập hội thợ săn, thậm chí từng có dự định kéo đảo người cá vào làm thành viên chính thức. Chỉ là về sau vì thực lực của đảo người cá, cuối cùng vẫn không đi tới đâu, mà là đem vị trí này nhường cho người khổng lồ tân thế giới ảo bạn. Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng sau đó vẫn duy trì thái độ hữu hảo đối với đảo người cá. Là một trong những thế lực siêu nhiên của thế giới, việc nắm giữ thái độ như vậy đối với đảo người cá cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Chính bởi vì như thế, nẹp tuần đối với nhân loại hảo cảm tăng lên rất nhiều. Sau đó, chính phủ thế giới thậm chí mời quốc gia bọn họ trở thành cơ quan chính thức của Ma Văn Sư. Mặc dù nẹp tuần không rõ ràng trong đầu chính phủ thế giới có mưu tính gì, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một đại hảo sự đối với đảo người cá. Bên ngoài có Tiger, Dị Bệ, bên trong có ổ tổ Hiểm đang làm tuyên truyền, tất cả mọi thứ của đảo người cá đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Nhất là Ma Văn Sư, khiến cho cao cấp chiến lược của đảo người cá bành trướng một phen. Trị an của đảo người cá đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất những tên đại hải tặc nắm giữ hơn 100 triệu bờ lì cũng không dám dễ dàng gây chuyện tại đảo người cá. Hiện giờ, dạy cũng đã trưởng thành. Có lẽ, thời cơ để ngư nhân sinh tồn trên mặt biển đang sinh ra. Nhìn thấy hy vọng, nẹp tuần tự nhiên là cười tươi như hoa. Phần cuối của hải thứ 3 đại hội nguyên thú. Bảo Thủy ngạc nhìn xem những thủ hạ của nó bị đánh ngã liên tiếp, chỉ cảm thấy không nỡ nhìn. Đều ngu xuẩn như vậy, vậy mà chờ đối phương xuất thủ trước, chẳng khác nào một đám cá xấu nốc. Bất quá, cũng không sao cả. Nó nhìn lên mặt biển trước mắt kết thành một vòng băng nổi. Phía trên có mấy người loài, không đúng, còn có một tên ngư nhân đang tiến về phía nó. Vòng băng nổi vừa đi còn vừa tiếp tục khuyết trương về phía nó. Bọn gia hỏa này, quả thực là cá xấu không phát huy, coi như bệnh ngạc ca. Bảo Thủy ngạc liếc mắt nhìn con mèo cầu tại phía sau, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. Tính toán, lên đánh một trận, nếu là quá khó giải quyết thì rút lui. Hoa lạp lạp lạp. Theo âm thanh nước biển không ngừng lưu động truyền ra, biển hơi khổng lồ không ngừng dâng lên. Một đạo thủy triều cao mấy chục mét dâng lên, trực tiếp phủ hơn 500 mét thân thể khổng lồ của Bảo Thủy ngạc dựng đứng. Trông Bảo Thủy ngạc cứ như đang đứng bằng hai chân trên mặt biển. Không chỉ như vậy, một thanh thủy chi trường thương khổng lồ trực tiếp bị Bảo Thủy ngạc giữ lấy bằng bất phải. Đối mặt Bảo Thủy ngạc, nhóm ma văn sư đều cảm thấy một cảm giác gáp bách cực lớn và một bóng tối khổng lồ bao phủ. Dù sao, cá sấu nằm sấp và đứng thẳng, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Hơn nữa, thủ trảo của nó còn giống nhân loại, nắm một cây thủy thương lớn như vậy. Ô cúc! Bảo Thủy ngạc đã đứng lên trên mặt biển, hơn nữa còn giống nhân loại, nắm lấy một món vũ khí làm bằng nước, cảnh tượng này nhìn qua thật sự là quá mới lạ. giọng nói đầy cảm xúc của Mọt Gặng bắt đầu truyền bá khắp thế giới. Khoảnh khắc kích động lòng người như vậy đã đến. Một bên là huyền thú bảo thủy ngạn, một bên là các vị hội trưởng đại công hội nổi danh. Kết cục rốt cuộc sẽ như thế nào, kính xin chờ đợi. Nghe được lời nói của Mọt Gặng, các ma văn sư đang khôi phục ở phía sau các đại công hội đều không khỏi sinh ra hắc tuyến trên trán. Tên Mọt Gặng kia thật sự cho rằng đây là đánh lôi đài a. Chương 468, ma khoáng cùng ma khí, hoàng kim thánh thập hữu. Chương 468, ma khoáng cùng ma khí, hoàng kim thánh thập hữu. Mặc dù giọng oang oang của Mọt Gặng vẫn đang kéo dài thu phát, nhưng đối với tỷ dọ dỗ bọn người mà nói, cứ xem như không nghe thấy. Trước mắt đối diện với con quái vật đứng thẳng kia, lực áp bách quá lớn. Thực lực của nó chí ít cũng có thể sánh ngang với tinh nhuệ cấp á ma văn sư. Đương nhiên, với cường độ thực lực này, tỷ dọ dỗ bọn người lại chẳng có lý do gì để đơn giản nhận túng, nhận thua. Không nói trước đến việc bọn họ còn đầu. Nhóm ma văn sư còn có một hạng ưu thế mà huyền thú không thể sánh. Đó chính là ma văn sư có trang bị. Chỉ thấy tỷ dọ dỗ trên tay đeo 10 chiếc nhẫn phản xạ nhàn nhạt kim sắc cú quang, tựa như bảo thạch. Các hội trưởng khác cũng cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí tựa như tinh thạch bảo thạch. Những thứ này đều không phải vũ khí thông thường, mà cũng là thuộc về một loại ma khí. Trong khoảng 2 năm qua, theo ma thú dần dần liên tiếp phát sinh, một số đại thế lực bắt đầu phát hiện loại khoáng vật mang tên ma khoáng. Những khoáng vật này mang theo một loại khí chàng đè nén. Đặc điểm này khiến thế nhân xác nhận, những ma khoáng này đi kèm với ma văn đại thời đại là một loại khoáng vật mới được phát hiện, bản thân nó nhất định có giá trị cực lớn. Trải qua nghiên cứu, một vài thế lực lớn đã phát hiện, ma khoáng có độ tinh khiết nhất định, khi chế tạo thành vũ khí có thể tăng phúc tương ứng ma lực, năng lực của chính ma văn sư. Cho nên, ma khoáng với định nghĩa vũ khí đã được ứng dụng rộng rãi. Mà vũ khí được chế tạo lấy ma khoáng làm chủ thể đều được gọi chung là ma khí. Là các vị hội trưởng của các đại công hội ma văn, tự nhiên bọn họ đều nắm giữ ma khí, hơn nữa ma khí của bọn họ so với hàng hóa thông thường, giá trị càng thêm không nhỏ. Như vậy, tiến lên. Tỷ Dọ Dỗ ngẩng đầu nhìn con bảo thủy ngạn đang nhìn chằm chằm kia. Mặc dù thứ hắn thật sự muốn là con mèo cầu tài, nhưng rõ ràng huyền thú trước mắt sẽ không dễ dàng để bọn hắn đắc thủ như vậy. Hiện giờ thời gian khẩn cấp, cũng chỉ có thể khiến tên giá hỏa này bị thương nặng. Có như vậy bọn hắn mới có thể kịp thời đem mèo cầu tài vào tay rồi chạy trốn. Cũng may thuyền hạm của hắn đủ lớn, không sợ không chứa được. Đến nỗi đại hội huyền thú tiếp theo, hắn liền không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ đỏ gì tại rừng không bằng một chim nơi tay. Lại nói, chờ chạy trốn, hắn cũng có thể trở lại, đại hội này xem xét trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được. Hô hô hô. Tỷ Dọ Dỗ chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, trọng lượng cơ thể dường như giảm bớt rất nhiều. Đồng thời còn có vô số cơn lốc nhỏ quấn quanh trên thân, mang theo hắn bay thẳng về phía bảo thủy ngạn. Đây là sự phụ trợ của ngư dân ma minh cùng Long Quyền Phong Bạo Bạt Phòn. Dệ cũng nhận được đãi ngộ tương tự. Dù sao, Tỷ Dọ Dỗ và Dệ là hai ma văn sư cấp phá duy nhất ở đây. Bọn họ không gánh vác thì ai gánh vác? Những hội trưởng này đều tinh danh như quỷ, bọn họ cũng chỉ là ma văn sư cấp B, thực lực không tốt cũng sẽ không miễn cưỡng. Mỗi người đều chỉ muốn đứng ngoài offer, học xài thép buốt và thêm một chút phụ trợ. Còn về việc chính diện đánh kháng, vẫn phải trông cậy vào hai vị này. Với cách làm như vậy, Tỷ Dọ Dỗ và Dệ ngược lại cũng không mấy để tâm, bọn họ đều là tài cao gan lớn. Nhiều người như vậy phối hợp lại thêm ma khí, huyết thú trước mắt vô luận như thế nào đều không thể tạo thành ý hiếp chí mạng đối với bọn họ. Tất cả mọi người đều là những đại nhân vật quật khởi cấp tốc trong 2 năm này, ngạo khí đều đủ, chưa từng thực sự giao chiến, bọn họ cũng sẽ không gặp mặt liền cam bái hạ phong. Giang giác giang giác. Lúc Tỷ Dọ Dỗ và Dệ xông lên trước, những người khác cũng bắt đầu trực tiếp sử dụng năng lực để quấy nhiễu bảo thủy ngạn. Từng đạo dòng nước bắt đầu quấn quanh bảo thủy ngạn. Đây là năng lực của hội trưởng công hội ốc đảo Bãi Địch Ca, năng lực của hắn là thủy, nói chính xác là hồng thủy. Nội tâm hắn sợ hãi quê nhà mất đi thủy tài nguyên, sau đó trong quá trình này hắn đã thu được ma lực. Theo ma lực tăng lên, cuối cùng ngưng tụ ra ma văn thì thu được sức mạnh của hồng thủy. Đây là quá trình đại đa số người từ thức tỉnh ma lực đến ngưng kết ma văn. Cảm xúc ban sơ là mấu chốt. Một số người linh hồn càng thêm gắn liền với hoàn cảnh ma lực, những người này với một loại cảm xúc nào đó trong đáy lòng sẽ dẫn phát cộng hưởng, từ đó hấp dẫn hoàn cảnh ma lực. Hai câu này là lời giải thích của một số nhà khoa học thế giới này về sự đản sinh của ma văn sư. Chất tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không, vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Ầm ầm. Lúc Bãi Địch Ca điều khiển dòng nước, trên mặt con bảo thủy ngạc đang đứng thẳng trên mặt biển đã lộ ra vẻ khinh thường, trước mặt nó mà nghịch nước, e là vẫn chưa tỉnh ngủ. Nó cũng không thèm để ý những người loài trước mắt này có sự phối hợp gì, trực tiếp bất chấp tất cả, huyễn lực trên người hướng thẳng đến xung quanh rọi rữa. Hải lưu xung quanh đều đã nằm trong tay nó. Hống hống hống. Đuốt của bảo thủy ngạc nắm cây thủy thương khổng lồ hướng về phía hai bóng người bay tới mà quét qua. Vô tận hải lưu cũng phô che trời cuộn tất cả lên, tạo thành một con sóng lớn vài trăm mét theo sau lưng nó mà ập thẳng về phía những con người kia. Nó cũng không phải là kẻ ngu xuẩn chỉ biết chịu đòn mà không hoàn thủ. Tiếng gào thét của bảo thủy ngạc cũng đã chứng minh điểm này. Tiếng giống kia nếu được phiên dịch theo ngôn ngữ loài người, đại khái chính là: tất cả đều chết cho ta. Hỗn đản, nhanh đông cứng. Nhìn xem đạo thủy triều khổng lồ che khuất bầu trời, bà tản trực tiếp gấp gáp. Lúc này, hắn hướng về phía hội trưởng đóng băng triều không rõ bẹt mà trực tiếp quát to. Nghe được giọng lớn đầy nóng nảy của bà tản, trên mặt không rõ bẹt mang một nụ cười khổ. Vị đại lao thô kệch này cho là hắn không muốn ư? Sóng biển lớn như vậy lại thêm lực trùng kích, quan trọng nhất là bên trong còn có một cỗ lực lượng vô danh đang ngăn cản hắn đóng băng. Loại sóng biển này không thể ngăn cản. Cắn chặt răng, hắn vũ động cây ma trượng như băng tinh trong tay. Ma trượng trong tay bốc lên một luồng hàn khí cực lớn. Một đạo lồng băng khổng lồ trực tiếp bao phủ đám người trên mặt băng. hắn không còn truy cầu đóng băng sóng biển, mà thay vào đó sử dụng lồng băng để bảo vệ tất cả mọi người. Bên trong lồng băng, ngư dân Ma Minh lại sử dụng một tầng nham thạch để bảo vệ mọi người ở đây. Ầm ầm, sóng lớn biển khơi trực tiếp đánh vào song trọng phòng ngự là lồng băng và nham thạch cháo. Lực trùng kích đáng sợ trực tiếp khiến lồng băng sụp đổ, nham thạch cháo bên trong cũng đồng dạng răng rắc mà nứt ra những khe hở dày đặc, nhìn thấy mà giật mình. Ở cách đó không xa, các chiến hạm của các đại công hội không ngừng trao đảo. Các ma văn sư ở trên đều chật vật ổn định thân hình của mình, sau đó trừng mắt há hốc mồm nhìn lên cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi bọn họ thấy rõ đám hội trưởng bị con sóng biển khoa trương kia nhấn chìm. Họ sẽ không có chuyện gì chứ? Trong lòng mọi người lo âu. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người lo lắng là vì sự trung thành. Phần lớn ma văn sư đều nghĩ như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ phát tiền lương cho bọn họ? Không đề cập tới những tạp niệm của đám người. Lúc các hội trưởng khác đang ở trong lồng băng phòng ngự, thì Dọ Dỗ và Dạy đối mặt với Bảo Thủy Ngạc đang vung vẩy cây thủy thương khổng lồ. Rõ ràng là bộ dáng cá sấu, thế nhưng nuốt của nó lại linh hoạt một cách không thể tưởng tượng nổi. Vung vẩy cây thủy thương kia đến mức hổ hổ sinh phong. Nếu như chỉ là nhìn trực diện, tuyệt đối sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng ở ngay tại hiện trường thì không hề buồn cười. Cây thủy thương thô to có thể so với chiều cao của người bình thường lại bị một con quái vật khổng lồ vung vẩy tới. Đối mặt trực tiếp, cảm quan xung kích của Tỷ Dọ Dỗ và Dạy vô cùng lớn. Nhưng Dạy không trốn. Hắn xông lên trước, dùng ba con dao ngắn giống chủy thủ xin để chặn. Chỉ là rằng co một chút liền bị đánh bay. Phanh la la. Một tiếng động nặng nề vang lên. Từ bên trong màn nước chưa tan, thân ảnh của Dạy lấy một góc độ nghiêng mà nổ bắn ra. Cuối cùng bay xa hơn 20 mét rồi rơi vào biển sâu. Kẻ có mắt tinh có thể nhìn thấy thân ảnh màu xám và một điểm xanh kia, từ đó suy đoán ra đó chính là hội trưởng công hội Eva, Dạy. Mặc dù bị đánh bay, nhưng điều này đã tạo ra cơ hội cho Tỷ Dọ Dỗ. Ông long long Tỷ Dọ Dỗ nhìn xem bóng người to lớn đang ở gần trong gang tấc. Hai tay duỗi ra, những chiếc nhẫn trên tay bắt đầu lấp lánh vi quang. Hãy bại dưới tay ta. Hoàng kim thánh thập giá hữu. Thông thiên triệt địa kim sắc chớp lóe bắt đầu lập lòe, trên bầu trời hình chiếu ra một thập tự giá kim sắc khổng lồ. Hình chiếu có mấy trăm, tiếp cận cả ngàn mét, nhìn qua vô cùng dọa người. Những người ngoài cuộc nhìn qua hình chiếu thông thiên triệt địa kia cũng phải há hốc mồm. Không thể không nói, chiêu thức này lực sát thương mạnh hay không bọn họ không biết, nhưng cái hiệu ứng đặc biệt này thì bọn họ ít nhất phải bội phục. Chương 469, ma khí giá trị, cá chết đứng lên. Chương 469, ma khí giá trị, cá chết đứng lên. Ầm ầm. Hải quyền khổng lồ tựa như thủy triều xa phải, phối hợp giữa thủy và vụ băng. Kim quang thập tự giá chói mắt chậm rãi tán đi. Người tại khu vực này cùng những người đang quan sát trực tuyến đều chăm chú nhìn chằm chằm vào hiện trường. Hiện trường cũng dần lộ ra cảnh tượng. Chỉ thấy xung quanh thân ảnh khổng lồ kia đang phiêu lãng nhàn nhạt hải sương mù. Con quái vật khổng lồ đó, Bảo Thủy Ngạc. Phần bụng của nó trực tiếp xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ hình thập tự giá, dài hơn 2 mét. Huyết dịch đỏ tươi lộng lây đang chảy ra, khiến cho mặt nước biển chậm rãi phiêu hồng. Thân thể đang đứng thẳng của Bảo Thủy Ngạc lảo đảo một cái, trực tiếp đổ sập xuống biển cả. Cây thủy thương trong thủ trảo cũng trực tiếp tản ra, rơi xuống mặt biển phát ra tiếng rầm rầm. Mặc dù Bảo Thủy Ngạc đứng thẳng lên tạo cảm giác gáp bách rất mạnh, nhưng cũng có một khuyết điểm. Nó đã để lộ phần bụng mềm mại hơn so với lưng ra ngoài. Mà một kích vừa rồi của Tỷ Dọ Dỗ chính là bắt được sơ hở, đánh trúng phần bụng của Bảo Thủy Ngạc một cách chắc chắn. Đây là thắng rồi sao? Đây là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu đám người đang quan sát. Cái thằng trời đánh kia sẽ không giết chết Bảo Thủy Ngạc đấy chứ? Đây là ý niệm thứ hai lóe lên trong đầu mọi người, ý nghĩ này còn mang theo cực lớn oán niệm và phẫn nộ. Phải biết Bảo Thủy Ngạc hiện giờ chính là một miếng bánh ngon. Cái giá trị không thể lường trước được kia khiến mọi người hận không thể cùng bái. Mà Tỷ Dọ Dỗ lại ra tay nặng như vậy. Đây là phải gặp trời phạt a. Đây là đang làm trái với tiền bạc a. Tại hiện trường, Tỷ Dọ Dỗ ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, thân hình của hắn rơi xuống một khối nham thạch đầy vết rạn nứt. Tiếp đó hắn nhìn lấy hai tay mình. Chuẩn xác mà nói, hắn nhìn 10 chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Từ góc nhìn của hắn có thể rõ ràng thấy những chiếc nhẫn vốn dĩ lộng lẫy, mượt mà, trong suốt kia đều đã ảm đạm tối tăm, nhìn qua có một cảm giác tan cảnh. Thực tế cũng là như thế, 10 chiếc nhẫn này xem như đã phế đi. Điều này không thể không nói một chút về nguyên lý vận hành của ma khí. Ma khí chế tác bằng ma khoáng có thể tăng phúc năng lực của ma văn sư. Sự tăng phúc này bản thân là dựa vào việc ma văn sư rót ma lực tương ứng vào ma khí, dẫn dắt sức mạnh bên trong ma khí bộc phát. Sử dụng ma khí như vậy có nghĩa là bản thân ma khí sẽ liên tục tiêu hao theo ma lực của người sử dụng. Nói một cách trực bạch, chính là ma khí thuộc về vật phẩm tiêu hao. Những ma văn sư sử dụng cần mẫn thậm chí chưa đến một tháng đã phải mua sắm ma khí lần nữa. Chính là tình huống như vậy. Ma khí là một trong những thị trường tiêu phí trọng yếu nhất trong ứng dụng ma khoáng. Nếu như là loại có thể tích phổ thông như bội đao, cho dù chế tác bằng ma khoáng tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần hơn 100 vạn bợ ly. Ma khí là chiếc nhẫn trong tay Tỷ Dọ Dỗ, mặc dù thể tích rất nhỏ, nhưng toàn thân sử dụng một loại ma khoáng khoáng tinh nào đó để chế tạo. Giá trị của hắn càng thêm đắt đỏ. Một chiếc đã tính bằng ngàn vạn bợ ly, 10 chiếc chính là mấy ước bợ ly. Chiêu thức vừa rồi, thứ tiêu hao chủ yếu chính là 10 chiếc nhẫn này. Bằng không thì, bản thân Tỷ Dọ Dỗ còn không cách nào phát ra chiêu thức hùng vĩ như thế, hoặc là uy lực chiêu thức phải giảm bớt đi rất nhiều. Răng rắc răng rắc. Phanh phanh phanh. Nham thạch dưới chân Tỷ Dọ Dỗ vỡ vụn, Tỷ Dọ Dỗ thuận thế dẫm trên lớp băng. Bên trong, đám hội trưởng kia cũng ló đầu ra. Bọn hắn đã thấy cảnh tượng con Bảo Thủy Ngạc kia ngã xuống mặt biển đang chìm xuống. Chậc chậc chậc, con cá sấu kia vậy mà thoáng cái liền ngã. Ha ha ha, xem ra Tỷ Dọ Dỗ hội trưởng thực lực quả thật kinh người a. Bà Tạm nhìn thấy cảnh tượng này, cười ha ha. Đối với Tỷ Dọ Dỗ, xưng hô từ chỗ gọi thẳng tên đã thêm một cái hội trưởng. ánh mắt mày mặt vui vẻ của hắn lại lóe lên sự ngưng trọng, chứng tỏ hắn cũng không phải vui vẻ như vậy. Những người khác cũng chỉ ngắn ngủi khen một chút. Tỷ Dọ Dỗ lại không khách sáo quá nhiều, hiện giờ việc cấp bách là bắt lấy mèo cầu tài. Đến nỗi Bảo Thủy Ngạc, hắn tạm thời không để ý tới. Đã trúng một cú đấm giá mấy ước mỡ ly của hắn, lường trước nó cũng không gánh nổi. Cho dù không chết, chỉ sợ cũng không có sức lực để ngăn cản bọn họ. Nói thật, hiện tại bọn hắn có thể đem Bảo Thủy Ngạc đóng gói đi. Chỉ có điều, làm như vậy hắn luôn cảm giác không thích hợp. Không chỉ là một gẳng có thể đào hố và bận tâm các thế lực lớn, còn có nhưng là ở chỗ bản thân Bảo Thủy Ngạc. Hắn luôn cảm giác nếu làm như vậy, tên đại gia hỏa đang chìm xuống biển cả này lại đột nhiên vồ lấy hắn, cái ánh mắt kia nhìn xem đã thấy đáng sợ. Đây có lẽ là ảo giác, nhưng Tỷ Dọ Dỗ vẫn không muốn đi đánh cược. Hiện giờ, quan trọng nhất vẫn là mèo cầu tài. Chẳng biết từ lúc nào, Dạy cũng đã đứng tại bên cạnh các hội trưởng, nhưng không có người nào để ý tới hắn, ánh mắt của mọi người đều đặt trên thân con mèo cầu tài. Ánh mắt lửa nóng kia khiến cho mèo cầu tài nổi da gà, ánh mắt vốn có chút ngơ ngác lập tức động. Đồng tử kim sắc của nó khẽ hướng xuống dưới, chăm chú nhìn chằm chằm vào con Bảo Thủy Ngạc đang chìm xuống biển. Mèo. Tiếng mèo kêu cực lớn vang vọng cả trời đất. Nếu như phiên dịch thành ngôn ngữ loài người, đại khái chính là: ma quỷ, mau đứng lên. Mèo cầu tài đã nhìn ra Bảo Thủy Ngạc muốn giả chết chạy trốn. Tên hôn đà này ở bên cạnh nó soi sáng lâu như vậy, bây giờ đi ra lại chỉ bảy một tư thế rồi ra một chiêu liền chạy. Cái đồ chơi này là muốn làm gì? Lúc này, mèo cầu tài trong lòng tràn đầy phẫn uất. Việc rời khỏi đảo Huyễn Thú đi ra ngoài, nó là không tình nguyện. Nhưng mà, cánh tay không lay chuyển được đuổi. Đã như vậy, nhà dưới chắc chắn phải tìm một nhà khá giả. Những tên gia hỏa trước mắt này, mặc dù thực lực cũng có thể, nhưng so với phía sau, chẳng phải vớ vẩn hay sao? Trừ phi nó đầu góc bị lừa đá, bằng không thì làm sao có thể chọn những tên gia hỏa này? Nó chỉ là bề ngoài nhìn có vẻ ngốc, nhưng tâm tư có thể rất linh hoạt. Tìm nhà khẳng định phải tìm một kẻ vừa mạnh, lại có thể mỗi ngày cùng bái nó. Bằng không thì nó ra ngoài làm gì? Mèo cầu tài đột nhiên kêu một tiếng, rất nhiều người đều bị dọa hết hồn. Bảo Thủy Ngạc càng là một kẻ thông minh, đang sắp chết liền bị giật mình mà ngồi dậy. Toàn bộ con cá sấu đều đã nửa đứng thẳng dậy rồi. Nói thật, nó quả thật có chút đối lý. Bát Kỳ giáo đã cho nó xem qua rất nhiều câu chuyện, tính người của nó cũng vì vậy mà cực cao, còn từng cống hiến không ít nước mắt cá sấu. Một con cá sấu như vậy, không cách nào chân chính làm một con cá sấu vô tình. Cho nên, nó lấy lại tinh thần, chỉ có thể buồn bực chuẩn bị lại chiến đấu. Con cá sấu này, có khả năng. Nhìn thấy Bảo Thủy Ngạc đứng lên như không có chuyện gì, Tỷ Dọ Dỗ trực tiếp kinh ngạc. Một chiêu vừa rồi hắn nhưng là dùng mấy ước bợ lì a. Tên giá hỏa này vậy mà nhìn qua không mấy việc gì. Quả thực là gặp ủy. Kỳ thực, Bảo Thủy Ngạc cũng không phải không có việc gì. Chỉ có điều xem như miễn thú, sinh mệnh lực của nó cực kỳ cường đại, năng lực khôi phục cực mạnh. Vừa rồi nằm một chút, đã chữa trị không ít vết thương. Còn có một nguyên nhân khác cũng rất đơn giản. Hình thể của nó lớn, vị trí Tỷ Dọ Dỗ đánh trúng cũng không phải vị trí trái tim trọng yếu. Như vậy, đối với Bảo Thủy Ngạc thật không phải là vấn đề lớn gì. Chính là phần vết thương kia bị ma lực quấn quanh khiến cho Bảo Thủy Ngạc hao tốn rất nhiều miễn lực để tiêu trừ. Mặc dù ảnh hưởng này tương đối lớn, nhưng hiện giờ vị trí của nó là biển cả. Đối với Bảo Thủy Ngạc mà nói, nó không xem trọng những tên giá hỏa trước mắt này. Tại biển cả mà muốn đánh với nó, những tên giá hỏa trước mắt này muốn đánh bại nó thì phải chờ thêm mấy năm nữa. Linh đang, một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Trên thân thể khổng lồ của Bảo Thủy Ngạc dần dần bò đầy kim sắc áo giáp. Đây là, nhìn xem tình hình như vậy, Tỷ Dọ Dỗ bọn người đang đối mặt với Bảo Thủy Ngạc, đồng tử hơi co lại một lần nữa. Ánh mắt đều đặt ở con mèo cầu tài đang vung vẩy chiếc chuông. Mèo cầu tài vẫn luôn là linh vật vô hại nhưng vừa động, Tỷ Dọ Dỗ bọn người chỉ cảm thấy khó làm. Bọn hắn vô ý thức đã bỏ qua con mèo cầu tài này, không ngờ huyễn thú này vậy mà lại ra tay, còn liên thủ với Bảo Thủy Ngạc. Thật sự là đủ đáng ghét. Con huyễn thú này vì sao lại không thể ngoan ngoãn để bọn hắn mang đi? Lần này khó làm. Xem ra những huyễn thú này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ngư dân mang trên đầu chiếc mũ rộng bành kéo xuống một chút. Đầu hắn hơi liếc qua những phương hướng khác. Thời gian không đủ. Có người tới. Hơn nữa lại là một tên gia hỏa siêu cấp khó giải quyết, Hải quân. Chương 470, Hải quân anh hùng đăng tràng chương 470, Hải quân anh hùng đăng tràng ha 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 người chưa đến. Tiếng đã tới trước. Một tiếng cười hào sảng truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh đột phá mãnh liệt tầng gió, bắn mạnh tới. Sau đó đập vào lớp băng do hội trưởng đóng băng chiều không rõ bẹt chế tạo. Siêu siêu. Quần áo bị gió không ngừng thổi bay. Bọn tiểu tử, các ngươi thật giống như lâm vào khốn cảnh a. Hai hàng răng sáng ngời chiếu rọi vào mắt đám người. Tại chỗ, tất cả các hội trưởng đều thần sắc ngưng trọng nhìn qua vị khách không mời mà đến này, Hải quân anh hùng gặp. Hải quân gặp đã đến, xem ra liên minh của chúng ta sợ là phải chết yểu. Nhìn xem gặp với tư thế hai tay ôm ngực đùa nghịch đang chàng, bà Tản nói thẳng. Nghe được lời nói của bà Tạn, những người khác đều trầm mặc, chỉ có Tỷ Dọ Dỗ mở miệng. Bây giờ nói điều này còn quá sớm, hai con huyền thú này có thể nắm bắt tới tay hay không tạm thời bất luận. Nhưng ta nghĩ, tại đại hội huyền thú tiếp theo, đại gia vẫn còn đường sống để liên hợp. Lời nói của Tỷ Dọ Dỗ khiến đám người trầm tư một chút, rồi gật đầu. Chỉ có gặp đang hai tay ôm ngực cảm thấy bị mạo phạm. Hắn cố ý chuẩn bị tư thế, kết quả đám người trước mắt lại tự mình nói chuyện tiếng. Bây giờ tiểu tử đều không giảng lễ phép như thế sao? Cú may âm thanh của một gẳng đã gia tăng, dành cho gặp một màn đả tạ. Quả là một màn đăng tràng uy vũ. Các vị khán giả thân yêu, sau rất nhiều biến cố, Hải quân anh hùng gặp đã thuận lợi đến nơi chiến trường lần này. Rất nhiều thế lực cũng đang dần dần tới gần khu vực này. Tình thế kế tiếp rốt cuộc sẽ như thế nào, hãy để chúng ta thỏa sức chờ mong. đối với Mọt Gẳng mà nói, những người ở đây đã hoàn toàn miễn nhiễm. Vừa rồi, Mọt Gẳng vẫn giải thích không ngừng, chỉ có điều bị đám người tự động che giấu. Hiện tại cũng là như thế. Hiện giờ, điều trọng yếu nhất chính là hải quân gặp đã tới, bọn hắn cần mau chóng quyết định. Những cường giả nắm giữ thực lực cường đại đang liên tục không ngừng kéo tới. Là muốn tiếp tục đánh hay là trước tiên lui đến một bên đứng ngoài quan sát, chờ cơ hội thừa nước đục thả câu. Điểm này, Tí Dọ Dồ đặt ánh mắt trên thân gạt. Hải quân anh hùng gạt, thật là khiến người ta nghe danh đã lâu. Vậy gặp trung tướng, chúng ta làm một giao dịch a. Huyễn thú bảo thủy ngạt trước mắt giao cho hải quân các ngươi xử lý, thế nào? Làm giá, một cái khác huyễn thú mèo cầu tài chúng ta đầu. Nghe được lời nói của Tí Dọ Dồ, khoe miệng gặp hơi hơi toát ra. Thật là một tiểu quỷ tinh danh, ngươi cũng không cần thổi phồng lão phu. Ta cũng không ngay ngắn hừ, lời nói cứ phóng tại đây, cái kia mèo cầu tài ta muốn. Đến nỗi bảo thủy ngạn, các ngươi cứ xử lý tùy ý a. Gặp rôi tay móc móc cái mũi, một mặt tùy ý nói. Lúc tới, hắn cũng đã nhận được gen Mercy do sẻn gỗ cụ đánh tới, muốn hắn đem mèo cầu tài vào tay. Có như vậy có thể hóa giải tài chính của hải quân. Về phần tại sao lại là mèo cầu tài mà không phải bảo thủy ngạn, cũng là vì sẻn gỗ cụ muốn chắc chắn. Mèo cầu tài có thông tin càng thêm minh xác, chiêu tài kim cũng là toàn bộ thị trường biển cả kiểm nghiệm. Thông tin của bảo thủy ngạn mà Mọt Gẳng đưa ra lại tương đối mơ hồ, trong đó rất dễ dàng ẩn chứa cả bẫy. Để được an toàn, Sengoku đã chỉ định mèo cầu tài. Lời nói của Sengoku, gặp vẫn là nghe một chút. Đám người trên lớp băng nghe được gặp lời nói, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không có biện pháp, bởi vì lần này tới cũng không chỉ có gặp một người, còn có hạm đội của hắn, bên cạnh hạm đội đầu chó còn có một chiếc chiến hạm khác, bọn hắn có thể nhìn thấy phía trên có một đại nhân vật của hải quân. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, bên cạnh chiếc chiến hạm kia còn có một chiếc thuyền hạm được trang sức hoa văn kim sắc. Chiếc thuyền hạm kia là của kiếm xã tỉ muội, một thế lực có danh tiếng cực lớn trên toàn thế giới. Là một thế lực lấy nữ kiếm sĩ làm chủ, chịu đến toàn bộ thế giới vô số nữ nhân truy phủng. Đồng thời nam nhân cũng có số lượng fan hâm mộ rất lớn. Nữ kiếm sĩ kiên cường, ân, còn phải tăng thêm xinh đẹp, dạng này đối với nam nhân là tuyệt sắc. Chính như nam nhân ôn nhu có khả năng hấp dẫn nữ nhân kiên cường đồng dạng có khả năng hấp dẫn nam nhân. Đây là vẻ đẹp của sự cương nhu hòa hợp, là bản năng truy cầu sự mô phỏng hoàn mỹ của sinh mệnh. Cho nên, tại toàn bộ thế giới, nhân khí của kiếm xã tỷ muội là phi thường lớn. Ngoại trừ nhân khí, áp lực mà chiến lược bản thân thợ săn cấp vương miện mang lại cũng là vô cùng lớn. Lúc như thế, Tỷ Dọ Dồ bọn hắn cũng không xác định kiếm thánh phải chăng tại chiếc kia trên thuyền hạm. Cho nên, bọn hắn cũng không muốn cùng gặp dây dưa quá nhiều, chỉ muốn nhanh lên giải quyết. Bảo thủy ngạc cũng là bảo thủy ngạc a. Có dù sao cũng tốt hơn không có, nếu như quá trình thuận lợi. Mỗi hội trưởng liếc nhau một cái, cấp tốc quyết định. Hảo, vậy thì quyết định. Tỷ Dọ Dồ trung quy là đáp ứng. Tại lúc hắn mở miệng, gặp lại không có để tâm tới, mà là đặt ánh mắt ở phía trên đỉnh đầu. Hô hô hô. Hô hô. Phanh. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện xuống lớp băng xung quanh đây, phát ra một âm thanh lớn và thanh thúy. Phanh xoạt xoạt, tầng băng trực tiếp bị dẫm đến nát bấy, nước biển chảy ra. Nhưng đạo thân ảnh kia lại không có chìm xuống, mà là đứng trên mặt biển. Nhìn xem đạo thân ảnh này, gặp có chút nghiêm trọng. Uchiha Madara. Các vị người xem và tuyển thủ thân yêu, hiện trường thật sự có kỳ bình tử trên trời giáng xuống. Để cho ta tới giới thiệu một chút, nam nhân này, Uchiha Madara, nhưng là một đại nhân vật đang chạm tay là bỏng gần đây. Tại Thiên Đả đã đánh bại nhiều tên đại hải tặc có giá mấy ước mỡ lì cùng với các ma văn sư cường đại, quan trọng nhất là đánh bại tứ hoàng hải tặc Bitmon. Vẹn vẹn xuất hiện mấy ngày, danh tiếng lại giống như long quyển bao phủ thế giới, là một đại nhân vật khiến người ta trố mắt nghẹn họng. Lúc Mọt Gẳng đang giới thiệu, tại ba chiếc thuyền hải tặc đang cố gắng đột phá phong tỏa của hải thú hải vương loại để sánh bay, sắc mặt của những tên hải tặc trên đó đều không mấy đẹp mắt, bởi vì Mọt Gẳng đã nói đến thuyền trưởng. Những tên hải tặc này chính là một phần tử của băng hải tặc Bitmon. Mụ mụ bất quá là sơ suất mà thôi, Mọt Gẳng tên kia thực sự là miệng rộng, luôn nói lung tung. Trên chiếc thuyền hải tặc dẫn đầu, Âu Vân nóng tính nhịn không được mà chửi Mọt Gẳng ở bên dưới. Không cần phủ nhận, sự đại ý của mụ mụ là vấn đề của chính nàng. Tự lừa dối bản thân thì không thể đi tới. Thanh âm kiên nghị vang lên bên cạnh Âu Vân. Nghe được thanh âm này, Âu Vân mới dừng lẩm bẩm. Hắn đặt ánh mắt lên người nam nhân đứng đầu của hải tặc, ánh mắt mang theo sự sùng bái. Tổng thể trang phục tạo hình tràn đầy phong cách kim loại đen nồng đậm, mặc quần jean màu đen, đeo một chiếc khăn quàng cổ giống như một đóa hoa màu trắng. Đây chính là ca ca của hắn, chặt lọt kẹt cạ tạ cụ gì, tiền truy nã 3,4 tỷ bờ ly. Hắn thực lực so sánh với mẹ của bọn hắn muốn càng cường đại hơn. Sở dĩ có kết luận như vậy, đều ở chỗ hắn có nhiều lần chiến tích giải quyết bít mong sau khi nàng phát bệnh. Ngoại trừ bản thân có thực lực vô cùng vững chắc, còn có nhưng là cái năng lực đáng sợ kia. Cái năng lực được cực các ban cho. Nam nhân kia vậy mà đã tới hiện trường sao? Bên cạnh Ố Bẩn, đại phủ cụ ngưng trọng nhìn qua nơi xa nam nhân từ trên trời giáng xuống kia, Uchiha Madara. Bây giờ nam nhân này đột nhiên xuất hiện, là vì cướp đoạt huyễn thú sao? Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đã đánh bại mụ mụ. Vừa vặn để cho ca ca cạ tạ cụ gì vãn hồi danh dự cho băng hải tặc Bitmon. Có năng lực phảng phất như thuấn di như vậy, đại phủ cụ tin tưởng cạ tạ cụ gì nhất định sẽ thu hoạch được thắng lợi. Hiện trường huyễn thú, gặp cùng ma văn công hội đám hội trưởng bọn họ nhìn xem Uchiha Madara đột nhiên giáng lâm trước mắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Uchiha Madara hai tay ôm ngực, khóe miệng vết ra, phảng phất ở trên cao nhìn xuống giống như phun ra một câu cùng ngôn. Những con huyễn thú này ta muốn, các ngươi nếu muốn thì hãy đến nếm thử thông qua hải này của ta. Chương 471, thần bí chiêu thức chấn nhiếp quần hùng. Chương 471, thần bí chiêu thức chấn nhiếp quần hùng. Gia hỏa này biết mình đang nói cái gì. Rõ ràng những huyễn thú này đều chưa giải quyết, nam nhân này liền vội vã cản trở bọn hắn. Đây rốt cuộc là cái gì đầu óc? Nhìn xem nam nhân một mặt khiêu khích trước mắt, đám ma văn hội trưởng bọn họ cũng đều có chút chấn kinh. Chỉ có điều sau khi kinh ngạc, sắc mặt của bọn hắn khôi phục lại bình tĩnh. Trên thế giới này, những kẻ cuồng vọng tự đại lại không rõ ràng tình thế không phải là ít. Mặc dù người trước mắt tựa hồ mạnh hơn một chút, có thể đánh bại Bitmon, nhưng trong số các ma văn hội trưởng tại trường, không có một ai cho rằng tương lai của mình sẽ kém hơn Bitmon. Bởi vậy, coi như ngạnh thực lực đơn độc trước mắt có thể kém hơn nam nhân này, nhưng trên mặt lại sẽ không rụt rè. Hơn nữa, tại đây còn có một quái vật đáng sợ, Hải quân anh hùng gặp. Ha ha ha, ngươi người mới này thật đúng là đủ cường, ta rất ưa thích. Uchiha Madara, nghe nói ngươi đánh bại hải tặc tứ hoàng Bitmon, có hứng thú hay không gia nhập hải quân chúng ta? Với thực lực của ngươi, tương lai vị trí hải quân đại tướng khẳng định có ngươi một tịch chi địa. Lúc này, nhìn xem nam nhân hai tay ôm ngực bày ra tư thế lanh khốc trước mắt, gặp chỉ cảm thấy một loại rẻ chà bu. Tư thế lúc hắn vừa đăng tràng không phải chính là như vậy sao? Loại cảm giác này khiến gặp cảm thấy thú vị. Đối với nam nhân đang vung lời cuồng ngôn trước mắt, hắn ngược lại mười phần thưởng thức. Hải quân sao? Mã Đạ Dạ nhìn xem hải quân trước mắt mời mọc, hắn lặp lại một câu, sau đó mười phần dứt khoát tự tuyệt. Ta nhưng không có hứng thú gia nhập vào bất cứ thế lực nào. Bây giờ, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để lấy lòng ta chưa? Rõ ràng thân hình Mã Đạ Dạ không cao, nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho người có loại cảm giác bị nhìn xuống. Lần này Mã Đạ Dạ sở dĩ tới, cũng là nhìn xem xung đột mỗi lúc một thăng cấp, tay của hắn ngứa. Vừa vặn nơi này có những huyễn thú khiến người ta tham lam. Những huyễn thú này kỳ thực Mã Đạ Dạ không để ý, nhưng chỉ cần hắn ngăn tại trước mặt những huyễn thú này, những người này sợ là muốn dốc hết khí lực để đánh bại hắn. Loại chuyện này kỳ thực mười phần điên cuồng, bởi vì muốn chiến đấu thì liền cùng tất cả mọi người là địch. Nhất là thực lực Mã Đạ Dạ bây giờ căn bản không đạt đến loại trình độ này, nhưng chính là muốn làm như thế, bởi vì cái này mới có khiêu chiến. Hơn nữa bây giờ chỗ này là vị trí được thế giới chú mục nhất. Việc thu thập danh vọng để tăng cao thực lực hắn còn không quên, chờ đến huyễn thú trong đảo, lực chú ý của mọi người liền sẽ phân tán. Có thể nói đây là vị trí cuối cùng hấp dẫn sự chú ý của thế nhân nhất. Rầm rầm, tiếng dòng nước cực lớn vang động. Chỉ thấy bảo thủy ngạc lần nữa ngưng tụ ra thủy chi thương cực lớn, nó nhưng không có hứng thú nghe những nhân loại này không ngừng trò chuyện. Nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, đánh thêm mấy lần nó liền muốn bỏ chạy, bằng không thì cường giả quá nhiều nó sợ là rất khó thoát thân. Oanh hô hô, kèm theo âm thanh bạo liệt không khí to lớn, súng bắn nước còn to hơn chiều cao của người bị bảo thủy ngạc huy động tới. Từ trên tình cảnh nhìn mười phần đáng sợ. Bù bù, nhìn thấy trang diện này, đám người nhao nhao bắt đầu nhảy vọt, chuẩn bị trốn tránh lần công kích này. Chỉ có Mã Đạ Dạ đang đưa lưng về phía và gặp đối diện hắn không có trốn. Gặp không trốn là bởi vì đối diện Uchiha Mã Đạ Dạ không trốn, ngược lại công kích cũng là trước tiên nhằm vào Uchiha Mã Đạ Dạ. Thực sự không được hắn cũng có thể chính diện ngăn trở. Lúc này, gặp nhìn xem súng bắn nước khổng lồ kia phá không mà đến. Đối diện trực diện Mã Đạ Dạ, gặp có thể thấy rõ ràng ánh mắt của nam nhân kia. Cái kia đôi đồng tử màu đỏ kỳ lạ mỹ lệ, mấy cái câu ngọc màu đen đang xoay tròn cuối cùng kết nối thành đồ án mạn dễ kỳ ổ. Đây là ánh mắt gì? Là năng lực sao? Nhìn qua thật đúng là áp bách tràn đầy a. Gặp trong đầu thoáng qua mấy cái ý niệm. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm chấn động phía chân trời. Rất nhiều hội trưởng đã chôn tránh rời đi tại chỗ nhìn qua. Có thể nhìn thấy nam nhân kia vẫn như cũ hai tay ôm ngực, nhìn qua tư thế đều không thay đổi, hiển thị rõ khí chất vương bá thong dong. Đương nhiên điều khiến bọn hắn kinh ngạc chính là trên thân nam nhân này bốc lên nửa người khôi giáp hình người màu lam, cái bán thân khôi giáp nhân hình này đưa lưng về phía bảo thủy ngạc. Súng bắn nước cực lớn đang đánh vào phần lưng của hình người khôi giáp đó. Trên lưng hắn còn có đồ án hình quạt hắc biên bạch bên trong. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Là ma văn năng lực. Bọn hắn có thể từ cố lực lượng kia cảm nhận được một cỗ cảm giác bất minh. Cảm giác như vậy khiến cho những ma văn sư này theo bản năng cho rằng là ma văn năng lực. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên thế giới đủ loại thuộc tính ma văn khiến cho bọn hắn phần lớn đều đã có cảm thụ qua. Điểm này, năng lực phân biệt vẫn phải có. Hoa lạp lạp lạp. Hải lưu đang cuốn ngược, sóng xung kích tóe lên từng vòng gợn sóng. Bảo Thủy Ngạc nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện, đang giằng co với súng bắn nước của mình và phát ra nhàn nhạt lam quang, hình người khôi giáp kia. Cũng có chút tức giận, bởi vì đối phương vậy mà cứ như vậy đưa lưng về phía nó. Đối với công kích của nó không có phản ứng, đây là xem thường nó sao? Lại thêm trên hải vực truyền đến truyền bá. Cái dạng này nó nhưng là tức giận, nó sao có thể nhẫn đủ? Cú cú cú. Chặn, đối mặt huyễn thú Bảo Thủy Ngạc, tuyển thủ đủ chỉ Hạ Mã Đạ Dạ mới xuất hiện ngay cả thân thể đều không chuyển mà đã chặn lại. Nhìn qua thật đúng là hạ kỳ vi vũ a. Không hổ là nam nhân đã đánh bại tứ hoàng Bitmon. Như vậy, tình thế kế tiếp lại sẽ như thế nào phát triển, để chúng ta thỏa sức chờ mong. Lúc này, Mặc Càng đã đặt rất nhiều hình ảnh trực tiếp đều ở vị trí bên này của bậc thang biển động. Bởi vì, xung đột giữa huyễn thú cùng tuyển thủ mới chính là chìa khóa để có được lưu lượng. Ha ha ha, thật sự là cường đại a. Vậy mà cứ như vậy ngăn trở công kích của đại gia hỏa kia, nếu đổi lại là ta thì nhất định là không có biện pháp. Gặp nhìn xem Uchiha Mã Đạ Dạ trước mắt, cười lên ha ha. Tên đại gia hỏa kia thật không đơn giản. Thật muốn để cho hắn đứng tại chỗ dùng phần lưng đi cản, dùng tới bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn có lẽ sẽ không bị thương, nhưng nhất định là phải bị quất bay. Nhưng Mã Đạ Dạ trước mắt lại có thể làm được điểm này hắn thì không khỏi không thừa nhận. Cái dạng này thật sự dễ ra vẻ, năng lực này nhìn qua cũng rất đẹp trai. Luận hùng người, gặp nguyện xưng nam nhân trước mắt là kẻ mạnh nhất. Kỳ thực, Lực phòng ngự của hình thái thứ 3 sở sạn nổ on này của Mã Đạ Dạ kỳ thực còn không có đạt đến loại trình độ này. Dù sao bảo thủy ngạc xem như mấy thú, sức mạnh năng lực của nó đều thập phần cường đại. Nếu thật là sở sạn nổ on hình thái thứ 3, cho dù có động lực hùng hậu của Mã Đạ Dạ làm cơ sở, cũng không có khả năng lông tóc không thương tổn. Chỉ là Mã Đạ Dạ đem một cái năng lực khác của hắn là gồm bụi trì hỏa cùng sở sạn nổ on kết hợp sử dụng mới tạo thành tình huống như thế nào. Tại dị không gian trên đảo rủ sủ Kena, cùng Giang Y là có thời gian trung độ. Hắn cũng không phải không hề có thu hoạch nào, có sức mạnh sao chép chiêu thức của xạ dịn gẳng và dụng tâm dạy bảo của Giang Y là. Mã Đạ Dạ đồng dạng học được không ít cách sử dụng trả cờ dạ cổ quái kỳ lạ. Giống như loại này đem gùn bụi trì hỏa cùng sở sạn nổ kết hợp chính là một trong số đó. Giống giống. Tiếng gào to vang lên, bảo thủy ngạc thu hồi súng bắn nước. Nó bắt đầu chuẩn bị sử dụng lực lượng mạnh hơn. Kèm theo tiếng gào to của nó, hải lưu xung quanh bắt đầu di chuyển, từng đạo dòng nước quấn quanh trên thương của nó. Thủy lưu khổng lồ xoay tròn quấn quanh ở đầu súng bắn nước, giống như là một cái mũi khoan. Vừa rồi nó dùng huy động, bây giờ nó muốn đâm. Cái tên nhân loại đang đưa lưng về phía nó trước mắt có vẻ như vẫn còn đang ra vẻ, nó cam đoan có thể đâm cho hắn tan xương nát thịt. Lúc này, đối mặt công kích sắp tiến hành của bảo thủy ngạc, khoe miệng ủ chi hạ mạ đạ dạ cũng là toát ra, dương lên. Thế giới này thật thú vị, cường giả thực sự là quá nhiều, cho dù là những huyễn thú này cũng nắm giữ sức mạnh không tầm thường. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới cảm giác có tính khiêu chiến, cảm thấy hưng phấn. Những tên kia ảnh hưởng thế giới này, thực sự là có ý tứ. Như vậy, về sau cũng làm cho hắn tới nhúng tay vào a. Cảm thụ được uy hiếp thật lớn từ phía sau truyền đến, Mã Đạ Dạ hơi hơi quay đầu, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn gặng nhìn thẳng ánh mắt của Bảo Thủy Ngạc. Ông ngoong. Bảo Thủy Ngạc chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi mắt cực lớn diễm lệ đang nhìn chằm chằm nó. Mạn Dệ Kỳ Ổ kia đang chậm rãi xoay tròn, con mắt của nó bắt đầu có chút mê ly. Chương 472, Tuyệt Luân Giao Phong chương 472, Tuyệt Luân Giao Phong ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Bảo Thủy Ngạc công kích trực tiếp đánh tới bên cạnh, nổ tung ra sóng to. Tại bản thân nó hoảng hốt một cái chớp mắt, kim sắc khải giáp trên thân Bảo Thủy Ngạc lóe lên qua mang. Chỉ là trong nháy mắt, Bảo Thủy Ngạc lại lần nữa tỉnh táo. Sau đó nó có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Uchiha Mã Đạ Dạ, ánh mắt tận lực tránh né đôi mắt kia. Vừa rồi nó cư nhiên bị ảnh hưởng một chút. Nếu không phải kim sắc khải giáp trên thân nó có tác dụng củng cố tâm thần, nó sợ là muốn sững sờ thêm mấy giây. Mã Đạ Dạ nhìn Bảo Thủy Ngạc, cũng là có chút tiếc nuối. Vừa rồi hắn nếm thử muốn dùng huyễn thuật khống chế Bảo Thủy Ngạc, kết quả mà nói là phi thường khó khăn. Bản thân huyễn thú nắm giữ sức mạnh ngăn trở sự khống chế của hắn, cố lực lượng kia bản chất hết sức cường đại. Cứ như vậy, kế hoạch hắn muốn tốc thành điều khiển một thông linh thú liền bị lỡ, chỉ có thể dùng vũ lực. Đương nhiên, mục tiêu thông linh thú mà Mã Đạ Dạ mong muốn cũng không phải Bảo Thủy Ngạc trước mắt, hắn chỉ là thăm dò sâu cạn. Mục tiêu thông linh thú bây giờ của hắn tại tòa huyễn thú đảo cách đó không xa. Dừng lại trên không trung, hắn liền cảm thụ khí tức huyễn thú trên đảo hết sức mạnh. Chỉ có điều lấy tình trạng của hắn, lực như chưa đến, xem ra vẫn là phải tăng cường thực lực. Mà bây giờ đường tắt nhanh chóng nhất để tăng cường thực lực chính là thu được danh vọng. Điểm này hắn còn đang đồng bộ thực hiện. Huyễn thú kia vừa rồi ánh mắt giống như thay đổi một chút, là năng lực của hắn sao? Nguyên bản công kích về phía nam nhân kia lại trực tiếp đánh trận. Tại trên mặt băng cách đó không xa, ngư nhân đứng xem nói, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tên kia muốn điên liền điên, vừa bọn hắn kéo lại Bảo Thủy Ngạc. Chúng ta trực tiếp đi giải quyết mèo cầu tại kia tốt, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn đón chúng ta không thành? Hội trường bạ tản của Lạn Dạ đeo dệ làm vậy vô trực tiếp biểu thị. Nghe được lời nói của bạ tản, những người khác suy tư một chút. Bây giờ tràng diện có chút phức tạp. Anh Hùng Hải Quân gặp ngay ở bên cạnh, hắn đã rõ ràng muốn mời mèo cầu tại. Bọn hắn dạng này đi làm rất dễ dàng xung đột, lại thêm thế lực khác cách đó không xa. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân Tỷ Dọ Dồ. Tỷ Dọ Dồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trực tiếp dùng hành động làm ra đáp lại. Chỉ thấy hắn đem trong tay 10 cái giới chỉ trực tiếp lấy xuống nhét vào trên mặt băng. Sau đó từ trong âu phục móc ra 10 cái giới chỉ mới, từng cái đeo ở trên ngón tay. Nhìn cử động của hắn, tại chỗ hội trưởng có người trong lòng hô to bại ra. Những chiếc nhẫn kia bọn hắn có thể nhìn ra là dùng ma khoáng tinh chế thành. Loại này ma khí so với ma khí thông thường có một hạng đặc tính đặc thù. Đó chính là không phải trong tình huống ma lực bị echo. Như vậy là có thể chậm rãi hồi phục ma lực đã bị tiêu hao. Ân, loại chậm rãi này đại khái là phải kể tới mấy cái nguyệt tả hữu. Mà trước mắt giới chỉ bị Tỷ Dọ Dồ bỏ vào trên băng, rõ ràng chính là bị echo ma lực. Như vậy, trực tiếp liền bị hỏng. Đến mấy ước bờ ly. Dùng tới khi giá trị hao hụt, đặt ở trong nhà, mấy cái nguyệt không phải đã tốt rồi sao? Gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp duy nhất một lần echo. Quả thực là không đem tiền làm tiền. Phải biết, ma khoáng tinh 10 phần chân quý. Có khi còn không phải có tiền liền có thể mua, cần thực lực nhất định hoặc thế lực. Chúng ta thử một chút đi. Đồng loạt ra tay, xem có thể hay không đem mèo cầu tài kia nhanh chóng giải quyết. Nếu có thể, liền mang theo nó rút lui. Thực sự không được, đứng xem thì tốt hơn. Chúng ta là ma văn công hội chính quy, hải quân cũng sẽ không làm chúng ta như thế nào đâu. Nghe được câu nói sau cùng của Tỷ Dọ Dồ, những người khác đều cảm thấy có lý. Chỉ là thử xem lại không cần tiền, không được thì lên huyễn thú đảo tốt. Trên tòa đảo cự đại trước mắt này, tất nhiên gọi là huyễn thú đảo, không nói huyễn thú khắp nơi, nhưng ít ra cũng không ít ta. Dầm dầm, hải lưu to lớn bắt đầu phun trào, tại trải qua tình huống vừa rồi, Bảo Thủy Ngạc trực tiếp nhấc lên cự triều, chuẩn bị lấy hải lưu công kích điểm hộ để lại tiến hành tiến công. Hơn nữa nó cũng cảm thấy thủ hạ của nó dưới mặt biển bắt đầu đã thoát khốn. Kế tiếp, chờ thủ hạ tập hợp, nó lại khoa tay mấy lần liền có thể lui. Ngay tại lúc này, thừa lúc Bảo Thủy Ngạc công kích lần nữa. Lấy tỷ dọ dỗ cầm đầu, các hội trưởng của Ma Văn công hội bắt đầu hành động. Đạp lên băng đạo không ngừng diễn sinh hướng về mèo cầu tài phi tốc tiếp cận.
A,
vậy mà không coi lời ta nói sao? Mã Đa Dạ nhìn xem đám hội trưởng đang chạy về phía mèo cầu tài kia, trong mắt Mạn Dệ Kỳ ổ chậm rãi chuyển động.
Ông ngoong,
trên tứ thủ của Sở Sạ Nổ họ trực tiếp diễn sinh ra 4 thanh trường kiếm. Trên trường kiếm mang theo cùng trắng, đây là công hiệu dung hợp tại gùn bẫy chỉ hỏa phần lưng của Sở Sạ Nổ họ kia. Tác dụng của nó là lấy hiệu quả phong độn khiến trường kiếm vung ra chạm kích càng mạnh mẽ hơn. Giống như Mã Đa Dạ bây giờ chuẩn bị làm.
Hiu 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 hiu.
Mấy đạo cự đại chạm kích trực tiếp phá không mà ra. Hai đạo giao nhau đem hải triều của Bảo Thủy Ngạc trực tiếp phá xuất một cái khoảng không vừa vặn dung nạp Sở Sạ Nổ họ. Hai đạo khác nhưng là bay vọt hướng về phía đám sứ giả Ma Văn đang phóng tới mèo cầu tài.
Tên kia,
nhìn xem hai đạo cự đại chạm kích vượt qua 20 mét đâm đầu vào giao nhau mà đến, những sứ giả Ma Văn này đều cảm thấy có chút phẫn nộ.
Tên kia là nghiêm túc,
thật muốn ăn một mình.
Để ta tới.
Bà Tàn hét lớn một tiếng, lôi đình bạo liệt mà ra trên người, không ngừng vang lên tiếng lách cách. Làn dạ đeo dễ làm bảy gỗ chỉ thấy cả người hắn giơ nắm đấm lóng lánh lôi đình xẹt qua giữa không trung, giống như là lôi thương, hướng về chạm kích giao nhau mà đến trực tiếp anh kích tới.
Ầm ầm,
lại rằng co một lúc sau. Sức mạnh chạm kích bị tiêu hao không ít. Lúc này bạ tạn hét lớn một tiếng, ma khí có hình dạng băng beo tay trên cẳng tay lóng lánh một chút.
Phanh!
Chạm kích trực tiếp bị đánh tan.
Hô hô hô!
Đây chính là làn dạ đeo dệ làm bẫy gỗ của hội trưởng bạ tạn sao? Nhìn qua còn có hai lần đâu. Chỉ có điều ngươi này lại liền thở dốc, đây không khỏi quá hư không rõ bẹt nhìn xem thở dốc bạ tạn, không khỏi nói móc một lần.
Dù sao, vừa rồi bạ tạn thế nhưng là hung hắn một chút.
Hắn bây giờ tự nhiên muốn đáp lễ một chút.
Hỗn đản, ít nói mát, ngươi mẹ nó đi thử một chút.
Nghe được không rõ bẹt nói móc, bà Tản trực tiếp bất mãn. Hắn hảo tâm đi lên cản công kích, gia hỏa này không cần cảm ơn cũng coi như, còn nói móc hắn.
Đến cùng có lương tâm hay không?
Tốt, các ngươi chờ ồn ào, nam nhân kia xem bộ dáng là sẽ không để cho chúng ta đi công kích mèo cầu tài. Ngư nhân lên tiếng trực tiếp ngăn lại bà Tản cùng không rõ bẹt tranh cãi. Hắn nhìn qua nơi xa cự nhân nửa người với tứ thủ khôi giáp kia, đang huy động 4 thanh trường kiếm mà chiến đấu với Bảo Thủy Ngạn. Lập tức mở miệng nói,
kế tiếp làm sao bây giờ, tiếp tục nữa nói không chừng nam nhân kia sẽ đem đầu mâu hướng về phía chúng ta.
Hừ. Bà Tàn lạnh rên một tiếng, lập tức thứ nhất đưa ra đề nghị.
Tên kia quá phết lối, đã như vậy, chúng ta giống như ước nguyện của hắn, trực tiếp đi qua cùng hắn đánh một trận tốt.
Hành vi cản tài lộ của hắn của Mã Đa Dạ, hắn bây giờ thiệt hại thế nhưng là lớn nhất. Loại hành vi này trực tiếp để cho hắn phẫn nộ. Lúc bên này các sứ giả Mã Văn thảo luận, gặp cũng là nhìn nam nhân trước mắt cười lớn ha ha.
Xem ra ngươi thật là rất có hứng thú a.
Nếu đã như thế, vậy liền để lão phu cùng ngươi qua mấy chiêu tốt. Đối với loại gia hỏa vô pháp vô tiền không kiêng nể gì cả này, gặp cũng là cảm thấy thú vị. Nam nhân trước mắt này tán phát khí chàng, là khí chàng cường giả, cũng không phải là loại kia lăng đầu thanh đơn thuần. Cho nên, gặp cũng là ngửa tay, để cho hắn đi thử một chút người mới trước mắt đến cùng có chút vốn liếng hay không. Mã Đa Dạ lúc này cũng cảm thấy khí chàng nghiêm túc của gặp. Sơ sán đồ áo của hắn cầm trong tay 4 thanh trường kiếm cùng nhau đỡ lấy cự thương của Bảo Thủy Ngạc, sau đó bắt đầu căng phồng lên. Ở hiện trường đám người cùng với các nơi trên thế giới trực tiếp người xem trợn mắt há hốc mồm, trở nên càng lúc càng to lớn. Cuối cùng dừng lại, ước chừng khoảng 200m chiều cao. Bảo Thủy Ngạc đứng thẳng bên cạnh ngược lại đã biến thành thằng lùn. Khoảng cách toàn bộ hình thái chỉ có cách một bước chân.
Sở Sạ Nổ Họ hình thái thứ tư.
Chương 473, võ thần xuất thế chương 473, võ thần xuất thế hoa lạp lạp lạp. Một tôn lam sắc cự nhân giẫm nát tầng băng dưới chân, khiến cho hải lưu bắt đầu bao phủ. Thần kỳ là thân hình to lớn như vậy lại không có chìm vào trong biển, mà là trực tiếp đứng trên mặt biển.
Sở Sạ Nổ Họ, chiến lực cực hạn mà Uchiha Mã Đa Dạ hiện nay có thể phát huy.
Tôn Sở Sạ Nổ Họ cao tới 200m này cũng không phải là đơn thuần Sở Sạ Nổ Họ. Trong đó còn bao hàm gùn bẩu chỉ họa dung hợp ở lưng bộ, chống đỡ toàn bộ Sở Sạ Nổ Họ càng có tính cơ động cùng tính công kích càng thêm cường đại. Ngoài ra, còn có đồng thuật của Uchiha Mã Đa Dạ. Ở trong nguyên tắc, đồng thuật Mạn Dễ Kỳ ổ của Uchiha Mã Đa Dạ cũng không được công bố lời giải thích. Nhưng mà xạ dìn gẳng lần này được hối đoái từ hệ thống, là được mở ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới và dưới một tâm tính khác. Trên lý thuyết, đồng thuật của hắn có thể cùng nguyên tắc hồ cả cũng không giống nhau. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường.
Dù sao, tương tự chỉ là tương tự, chứ cũng không phải là cung cấp.
Uchiha Mã Đa Dạ tại Dạn Nghị là phía trước thức tỉnh hai cái đồng thuật Mạn Dễ Kỳ ổ. Thứ nhất tên là Cao Ngự Sản Linh, trong thần thoại nước nào đó kiếp trước của Dạn Nghị là thần minh chấp trưởng vạn vật sinh trưởng. Mà khi đến tay Uchiha Mã Đa Dạ, đồng thuật này có tác dụng là tăng cường nhân thuật.
Sở Sạ Nổ Họ bây giờ của Uchiha Mã Đa Dạ chính là dùng đồng thuật Cao Ngự Sản Linh này.
Lực phong ngự của Sở Sạ Nổ Họ hắn càng thêm cường đại, công kích cũng càng thêm cường đại, thậm chí hình thể cũng càng thêm cực lớn. Mà một đồng thuật khác của Uchiha Mã Đa Dạ, tên là Xây Ngự Tên Vương.
Xây Ngự Tên Vương, đồng dạng trong thần thoại nước nào đó kiếp trước của Dạ Ni La, có danh hiệu phong thần.
Hiệu quả đồng thuật của hắn đơn giản sáng tỏ, có hiệu quả phản phất thần tốc. Hai đồng thuật này đồng thời tác dụng lên Sở Sạ Nổ Họ, lại phối hợp cùng với Uchiha gia trì.
Sở Sạ Nổ Họ thậm chí có thể được xưng là có thể nhất kích nát bấy Sâm La võ thần.
Đương nhiên, thứ này xem ra kinh người, nhưng cơ bản toàn bộ là nhờ thổi.
Thật đánh nhau, vẫn là phải dựa vào thực chiến mới được.
Úc úc úc.
Thật sự là kinh người a.
Tuyển thủ Uchiha Mã Đa Dạ sử dụng ra siêu lực lượng đáng sợ, có thể nhìn thấy cự nhân khổng lồ kia còn lớn hơn cả huyễn thú Bảo Thủy Ngạc tại trước mặt tựa như tiểu hài đồng dạng,
nhìn qua phá lệ bất lực.
Ngươi mới bất lực a?
Lúc này, Bảo Thủy Ngạc trên sân nhìn cự nhân chỉ cao đến eo mình. Mặc dù bất mãn hết sức với thuyết pháp của Mạc Găng, nhưng mà nó vẫn là quyết định không cùng hắn chấp nhận. Kẻ trước mắt này nó không phải sợ, chẳng qua là không muốn cùng hắn dây dưa thôi.
Đúng, chính là như vậy.
Chuồn đi, chuồn đi. Bây giờ nó chỉ muốn chạy. Tiếp tục đánh xuống, nó sợ là muốn bỏ mạng ở đây.
Khả năng.
Nam nhân kia làm sao lại cường đại như vậy? Nhìn phía xa bóng người to lớn kia phảng phất muốn xuyên thẳng trời cao. Ô Vân thuộc băng hải tặc bị ở mộn, đang dần tới gần vị trí lưu thê biển động, kinh ngạc. Trước đây không lâu, lúc mụ mụ cùng nam nhân này quyết đấu, nam nhân này nhưng không có sử dụng màu lam cự nhân khổng lồ như vậy, mà là sử dụng một trạng thái đặc biệt toàn thân bao trùm ngọn lửa. Tốc độ rất nhanh, lực bộc phát cũng rất đáng sợ. Ngay cả mụ mụ nhất thời vô ý đều bị hắn đá bay đến trong biển rộng.
Đúng là như thế.
Ô Vân vẫn cho rằng, nam nhân này mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần mụ mụ không khinh thường, căn bản không có khả năng bại. Chỉ có điều, bây giờ nhìn cự quái to lớn tựa như võ thần trước mắt kia, hắn cũng không cách nào đánh được.
Không nên bị dọa đến, đó chính là nhìn to lớn mà thôi.
To lớn thì có ích lợi gì, tính linh hoạt tất nhiên rất kém cỏi, nhằm vào khuyết điểm của nó mà công kích là được.
Nhìn thấy Ổ Vân có chút không thể tiếp nhận, đại phủ cụ trực tiếp nhắc nhở.
Đối với cự quái đằng xa, đại phủ cụ ngược lại là không khiếp sợ đến vậy. Bởi vì bản thân hắn có năng lực của hồ dạ Nomi, có thể thông qua ma sát cơ thể triệu hoán đèn ma nhân. Lấy thực lực trước mắt của hắn có thể triệu hồi ra đèn ma nhân lớn nhỏ chừng 3, 40 mét. Đây đã là đại vật rõ ràng. Dĩ nhiên so với lam sắc cự nhân to lớn đằng xa thì không thể so sánh được. Nhưng cái này đèn ma nhân còn có ưu thế, đó chính là linh hoạt, cơ thể có thể hoán đổi tại xương mù cùng phi yên xương mù, còn có thể bay lượn. Vô luận là linh hoạt, tốc độ hay lực sát thương đều thập phần không tệ. Mà lam sắc cự nhân trước mắt kia, mặc dù nhìn xem to lớn, nhưng thông qua động tĩnh nó dầm nát tầng băng ở lòng bàn chân mà nhấc lên. Đại phủ cụ liền suy đoán ra cự nhân này nắm giữ khối lượng lớn. Với hình thể và chất lượng như thế, có thể lực công kích rất lớn, nhưng thật đánh nhau, tính linh hoạt lại có thể sẽ thấp rất nhiều. Bởi vậy, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện lộ lực lượng như vậy, đại phù cụ cũng không phải lo lắng như vậy. Năng lực của Kaka hắn cả tạ cụ gì, vừa vặn nhằm vào loại năng lực có tính linh hoạt kém như thế. Nếu như hình thể lớn thì mạnh, thì kẻ mạnh nhất trên mảnh biển cả này hẳn phải là hải vương loại hoặc dù Nitka, tồn tại trong truyền thuyết không ngừng bồi hồi ở một nơi trên biển cả. Một bên khác, phía trước nhất bên này, các hội trưởng của 8 huyễn đồng minh Ma Văn công hội. Lúc này bọn hắn nhìn cự quái cao lớn cách đó không xa, đều có chút trầm mặc.
Bà Tản, ngươi cái tên này không phải nói muốn lên đi làm hắn sao?
Ta ủng hộ ngươi, ngươi đi đi.
Yên lặng vài giây, không rõ bẹt mở miệng.
Ngươi mẹ nó gây chuyện đúng không?
Nghe được lời nói của không rõ bẹt, bà Tản trực tiếp mắng hắn.
Sau đó lại tiếp tục nói.
Ta đề nghị vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, không phải nói sợ hắn, chỉ là chúng ta cần chỉnh đốn đồng thời phòng bị các thế lực khác nhìn xem ánh mắt càng ngày càng quỷ dị của những người khác, âm thanh bà Tản càng ngày càng thấp.
Các ngươi đều nhìn ta như vậy là có ý gì, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh, chỉ cần các ngươi dám, lao tử liền dám phục bồi.
Những lời thẹn quá thành giận của bà Tản để cho Thị Dọ Dỗ nhẹ ho nhẹ mấy lần.
Trực tiếp chuyển đề tài này.
Chúng ta vẫn là chờ thêm chút nữa, dù sao còn có huyễn thú đảo Tỷ Dọ Dỗ đem ánh mắt nhìn về phía đạo lưu thê biển động chỉ có một đoạn khoảng cách ngắn kia. Đạo lưu thê biển động phảng phất thang lầu xoắn ốc thẳng lên đến trên cùng huyễn thú đảo.
Hết sức hùng vĩ, tựa như kỳ tích trên không.
Ta tán thành.
Theo ngôn ngữ của Tỷ Dọ Dỗ, những người khác cũng khẳng định quyết sách này.
Phía trước của Uchiha Madara, gặp ngước nhìn sở sa nổ hó to lớn trước mắt, đôi mắt trợn rất lớn.
Sau đó, run run nói một câu.
Hảo, quá khốc.
Mã Đa Dạ đang ở chỗ chán của sở sạ nổ hó cũng nghe thấy câu nói này, nhìn lao đầu phía dưới với ánh mắt có chút lấp lánh. Mã Đa Dạ không biết gia hỏa này là trái tim quá lớn hay không coi hắn là chuyện gì to tát.
Bất luận thế nào, hắn vẫn phải nghiêm túc, để cho gia hỏa này thể nghiệm một chút võ thần chi lực chân chính.
Hiu, cực lớn sở sạ nổ hó chi kiếm bắt đầu được rút ra.
Hải quân, cảm thụ một chút đi.
Sức mạnh nát bấy xâm la vạn vật này,
thật nhanh.
Gặp nhìn lam sắc cự kiếm lóe lên lam quang kia được rút ra,
trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục.
Khuôn mặt tươi cười sốc nổi ban đầu đã trở nên nghiêm trọng.
Rõ ràng thể tích lớn như vậy, tốc độ lại còn nhanh như vậy.
Bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không tỏ ra yếu kém a.
Khí tức rung động bầu trời lập loè tại nắm đấm của Gạc, kích thích chút sấm sét.
Hắn giơ cao lên nắm đấm có thể nát bấy cao sơn.
Dưới ánh mắt nhìn chừng của mọi người,
cùng kiếm quang bắn mạnh mà đến kia đụng vào nhau.
Chương 474, Hào cường hội tụ chương 474, Hào cường hội tụ ầm ầm.
Tiếng nổ vang dội vang vọng chân trời.
Một vòng khí lãng hóa thành sóng quét ngang vùng biển này.
Sóng xung kích bộc phát, phù cận còn sót lại tầng băng trực tiếp nát bấy nổ tung.
Băng tinh sáng chói bay tứ tung chết xạ ra ánh sáng chói mắt.
Hải lưu trực tiếp bành trướng ra ngoài, tạo thành từng vòng sóng to.
Sấm sét thỉnh thoảng lập lòe.
Ở phía xa ngắm nhìn, các loại thuyền đều đang lay động không ngừng.
Thật là xung kích đáng sợ.
Mau chóng sử dụng năng lực bảo vệ thuyền.
Đám người trên thuyền đều kinh hãi nhìn xem trước mắt mấy chục thước biển động đánh tới.
Biển động bất thình lình để cho rất nhiều người đều đội vàng không kịp chuẩn bị.
Cũng may những thuyền có thể thuận lợi đến nơi này, đều không phải là hạng tầm thường.
Bằng không thì, nếu thật là thuyền phổ thông,
sợ là sẽ bị biển động lật úp.
Theo mọi người có chút chân tay lung túng, chuẩn bị vận dụng riêng phần mình năng lực bảo vệ thuyền lúc,
một tia hàn ý đánh tới.
Giang giác,
giang giác.
Hải vực xung quanh và biển động đang đánh tới trong nháy mắt đều bị đóng băng.
Đó là
Hải quân dự khuyết đại tướng Ngọ Mù Sen.
Đám người nhìn người phụ nữ đang đứng ở đầu thuyền quân hạm kia, trên tay nàng một đạo băng đang kết nối trên mặt biển.
bọn hắn cũng rất nhanh liền nhận ra người phụ nữ kia. Hải quân dự khuyết đại tướng Mọ Mù Sen, người phụ nữ này thập phần nổi danh, rất nhiều người đều nhận ra. Đương nhiên nguyên nhân nổi danh không phải thân phận dự khuyết đại tướng của nàng, mà là nàng xem như đồ đệ của cực băng nữ thần mà nổi tiếng. Dù sao, chỉ cần là thần minh, đều bị người tỉ mỉ chú ý, đồ đệ nữ thần dĩ nhiên chính là quang hoàn trần đấy. Vẹn vẹn chỉ thân phận đồ đệ nữ thần này đã đủ để Mọ Mù Sen thập phần chói mắt. Huống chi sau đó Mọ Mù Sen có thể sử dụng năng lực đông lạnh. Nghe đồn năng lực của nàng là nữ thần ban cho, mà thực lực của nàng cũng hết sức cường đại, từng tại kiếm đạo đại hội giới thứ 3 mà bài danh thứ 3. Chỉ dưới kiếm thánh và băng viêm nữ vương. Trên quân hạm, Tsuzuru nhìn xem Mọ Mù Sen ở đầu thuyền hài lòng gật đầu. Cỗ sức mạnh đóng băng trên thân Mọ Mù Sen này là ệ tịch cho, hết sức kinh người. So sánh với đóng băng của Aao Kiji, cường độ năng lực còn muốn càng thêm cường đại. Hơn nữa theo thuyết pháp của Edith, nếu như Jon đủ cố gắng, còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Đến nỗi, Edith vì sao không giống như thường lệ làm vậy, đây cũng không phải là Tsuzuru có thể phỏng đoán. Dù sao thì từ hiện trạng mà xem, hải quân lại có thêm một nhân tài năng lực chiến lược. Tại thế giới phổ biến là biển cả này, có thể đóng băng biển cả quy mô lớn chính là sức mạnh chiến lược. Mà khả năng đóng băng của Mọ Mù Sen so sánh với Aao Kiji càng động, tự nhiên có thể làm được loại chuyện này. Cho nên, Tsuzuru vẫn tương đối thỏa mãn. Nàng đem ánh mắt thay đổi vị trí. Ầm ầm, lại một lần sóng xung kích đến, vòng đóng băng và biển động đang ngăn cản trước mắt nàng kia trực tiếp bị sóng xung kích xuống nát, biến thành đầy trời băng tinh. Băng tinh dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang ảnh. Trên phương diện thị giác hết sức chói mắt mỹ lệ. Gặp tên kia, lại bắt đầu tùy hứng. Chỉ có điều, Uchiha mà đã ra sao? Thực lực đã vậy còn quá kinh người, nam nhân này sau này sợ là Tsuzuru nhìn phía xa một cự quái và một tiểu nhân ảnh đang giao phong. Rõ ràng là thân hình khổng lồ như vậy, tốc độ lại mau đến không tưởng nổi. Sóng xung kích từng đợt nối từng đợt. Thực lực như thế, khó trách có thể đánh bại Bitmon. Đáng tiếc tính cách nam nhân kia thuộc về loại hình duy ngã độc tôn. Qua ngôn ngữ khi mà đã dạ ra sân, nàng cũng biết, mặc dù cách xa xôi, nhưng trên thuyền nàng có một ma văn sứ giả có thể nghe thấy đối thoại từ cự ly xa, cho nên nàng cũng là biết toàn bộ đối thoại bên kia. Thông qua đối thoại cùng với khí chàng lạnh lùng của nam nhân kia, nàng liền biết đại khái cá tính của nam nhân này. Nói hắn là một người vô pháp vô thiên vẫn là chưa đủ, hy vọng hắn không trở thành hải tặc, bằng không thì hải quân cần phải thêm một đối thủ cường đại. Tsuzuru nội tâm có chút ung dung suy nghĩ. Uchiha mạ đạ dạ kia thật đúng là lợi hại, vậy mà đối mặt lao ra tử gặp không rơi vào hạ phòng, thực sự là quái vật à. Lúc này, một thanh âm truyền đến từ quân hạm cách đó không xa của Tsuzuru. Nghe được ngữ điệu quen thuộc này, Tsuzuru lập tức liền biết là ai đến. Nàng xoay người, có thể nhìn thấy một chiếc quân hạm đang chậm rãi tiến đến từ bên cạnh. Phía trên, một người đàn ông mặc áo sơ mi có đường vân màu vàng đang tỏ vẻ một mặt sợ sệt. Mặc dù một tay hắn còn đang kéo móng tay. Buộc xác Lino, ngươi tới thật là quá chậm. Nhìn thấy kinh đến, Tsuzuru từ tốn nói một câu. Tsuzuru nữ sĩ, ngài có thể tha cho ta đi. Dù sao đội ngũ của ta, người biết đều hiểu. Kinh giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Tại hiện nay trong hải quân, người có tài hoa tiềm lực cơ bản đều sẽ không chạy về phía hắn. Bởi vì chính nghĩa của hắn nhập nhằng, dễ nghe một chút là lập lờ nước đôi, khó nghe chút không phải là người gió chiều nào che chiều đó sao. Những người có tiềm lực kia, rất nhiều đều có chủ kiến của mình. Vô luận là phái chủ chiến hay phái chủ hòa đều gần đây hắn ở đây tốt. Dưới tay hắn ngược lại cũng không phải không có ai. Chỉ có điều mấy người kia đối mặt không ít hải thú, hải vương loại dây dưa, chắc chắn vẫn chịu không được. Về phần hắn, chính hắn tất nhiên là lười biếng ra tay a. Cũng may, kỹ thông minh mặc dù lười, nhưng là vẫn có đầu óc. Trực tiếp đi theo sau lưng thuyền cương thiết liệt dương. Có nam nhân kia để cho hắn nhìn thấy mà giật mình, hành trình lười biếng của hắn hết sức thuận lợi. Những hải thú, hải vương loại kia nhìn thấy nam nhân kia đều trực tiếp chạy, để cho kỹ không khỏi cảm khái. Không hổ là bán thần đâu. Vai phong quả nhiên là không giống nhau. Nam nhân kia cũng đã tới sao? Tsuzuru không để ý đến kỳ dịch, mà là đem ánh mắt đặt ở trên một chiếc hạm thuyền không qua xa. Chiếc kia là thuyền cương thiết liệt dương chính thức của hiệp hội thợ săn. Ở đầu thuyền có một người đàn ông đứng sừng sững ở đó. Một khuôn mặt tươi cười ôn hòa, kính đen, áo đen cùng với hạ áo dì trắng, bên hông là một thanh bội đao. Ezen Sosuke, bán thần gần đây nhanh chóng cuộc khởi, vượt ngang xuất thế. Đối với Ezen, cảm nhận của Tsuzuru hết sức phức tạp. Từ hành vi cử chỉ mà nói, nam nhân này không thể nghi ngờ là thập phần xuất chúng ưu tú. Chỉ có điều hắn vậy mà đứng về phía chính phủ thế giới. Điều này liền để cho người ta không nghĩ ra. Quyền lực và tài phú mà chính phủ thế giới hứa hẹn với hạng người như vậy có thật sự có lực hấp dẫn sao? Tsuzuru giữ nguyên ý kiến. Một bên khác, tại trên thuyền của tỷ muội kiếm xã, kiếm thánh Sở Cắt Lệnh trong truyền thuyết nhìn qua Ezen cách đó không xa, đồng dạng cũng là có chút nghiêm trọng. Ezen, nam nhân này Sở Cắt Lệnh cũng biết. Dù sao, bây giờ tại Sở Sổ Si Hệ Tì nàng còn mang theo chức vị phó đội trưởng của tổng phiên đội. Tin tức về Ezen tại Sở Sổ Si Hệ Tì, Sở Cắt Lệnh cũng là có thu được từ Sổ Dậy Lìn. Ban đầu nghe được tin tức Ezen, nàng còn nghi hoặc vì sao Ezen có thể từ Sao Sổ Si Hệ Tỷ đi tới hiện thế. Sao Sổ Si Hệ Tỷ tại bây giờ có thể không có thông đạo khai thông hướng hiện thế. Về sau, Sổ Giấy Lìn bên kia nói là nguyên nhân do lão sư. Sở Cắt Lệ mới không quản nhiều như vậy. Chỉ cần không có sơ hở gì là tốt. Chỉ có điều, nam nhân này lại có thể đánh bại sứ đồ, dạng này mới là để cho nàng giật mình. Điều này có thể cùng tình báo Sổ Giấy Lìn cho nàng kém không ít. Thực lực tiến bộ quá nhanh, cái này thật sự không thành vấn đề sao?
không biết lao sư bên kia đến cùng là thế nào nhìn. Trong đầu Sở Cắt Lệ hiện lên một hình bóng làm nàng say đắm. Tại thời điểm Sở Cắt Lệ suy nghĩ sâu sắc, Esgen đang nhìn lấy giao phong của Mã Đạ Dạ và gặp ở phía xa. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thiện tay đẩy mắt kính một cái, nhảy xuống, dẫm lên mặt băng với vô số băng tinh không ngừng bị sóng xung kích nhấc lên, hướng về chiến trường đại chiến đi đến. Thật sự là quá kinh người, Uchiha Mã Đạ Dạ cùng anh hùng hải quân gặp giao chiến, song phương giao chiến thập phần kịch liệt khoa trương. Sóng xung kích cực lớn đem hải lưu xung quanh nhấc lên biển động, đem mặt băng đông lại chấn động đến mức phá nát. Đây chính là chiến đấu đỉnh phong của biển cả. Ngôn ngữ của Mọt Gẳng dừng lại một chút, đột nhiên lại dồn dập nói: "Chờ đã, đó là nam nhân kia, không có sai, Eisen Sōsuke, bản thân mới lên cấp của biển cả Eisen Sōsuke. Hắn vậy mà đi tới hiện trường, đi đến chiến trường. Đây là muốn tham gia chiến trường sao?" Mọt Gẳng lớn tiếng hô hào, cuối cùng càng là cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. "Cục cục, bản thân muốn ra tay sao? Thật là khiến người ta hưng phấn a." Chương 475, Eisen ra tay chương 475, Eisen ra tay ầm ầm. Sóng trùng kích cực lớn bay tứ tung. Sở Sạ Nổ Ho của Mã Đạ Dạ lần nữa huy động Sở Sạ Nổ Ho chi kiếm, mà gặp đồng dạng sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh cùng thể thuật để đối kháng. Nhờ vào hải quân Jon sử dụng đóng băng, khu vực giao chiến này cũng không có không ngừng nhấc lên hải lưu, thay vào đó là đẩy trời băng tinh bay múa. Tầng băng dưới lòng bàn chân song phương tại nứt ra nắp ấy. Bởi vì xung kích đáng sợ, phía khu vực tầng băng này ẩn ẩn có khuynh hướng giải thể. Chỉ có điều, trước khi giải thể, Uchiha Mã Đạ Dạ ngừng công kích, gặp cũng giống như thế. Bởi vì âm thanh của mặt gẳng trong hải vực bọn hắn đều nghe một cách rõ ràng rành mạch. Xuyên qua đầy trời băng tinh, bọn hắn có thể nhìn thấy một nam nhân đang chậm rãi đi tới. Nam nhân này, Eisen Sōsuke, bọn hắn đều không xa lạ gì. Thú vị, nam nhân này vậy mà đã tới sao? Trên trán Sở Sạ Nổ Ho, Mã Đạ Dạ nhìn qua Eisen đang chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Đối với Eisen, hắn làm sao có thể xa lạ? Dù sao, nam nhân này thế nhưng là tiền bối đản sinh sớm hơn hắn một tháng. Ở trên mảnh biển cả này, mới xuất hiện không lâu, liền có uy danh cực lớn, thanh thế hùng vĩ. Có được danh hiệu bản thần, thực lực cùng danh vọng khiến thế nhân ngước nhìn. Đối với Eisen, bản thân Mã Đạ Dạ liền có dự định tìm cơ hội cùng hắn so tài một chút. Cái gọi là bán thần thủy kính, thực lực đến cùng là như thế nào? Ít nhất đối với cường giả dưới bán thần, Mã Đạ Dạ đã có chút chắc chắn. Dù sao, gặp mới vừa rồi giao chiến cùng hắn bản thân đã có danh tiếng to lớn, thực lực của hắn cũng được cho rằng là một nhóm tiếp cận bán thần kia. Mà ngay mới vừa rồi, Mã Đạ Dạ đã thu được lực lượng cường đại hơn. Ở trong Sở Sạ Nổ Ho, Mã Đạ Dạ duỗi ra ngón tay sờ lên mí mắt. Lúc này, đồ án mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng của hắn chẳng biết từ khi nào đã chuyển biến thành một đồ án phức tạp hơn. Đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến giai, hệ tợ mạn dễ kỳ ủ. Nguyên bản Mã Đạ Dạ sử dụng Sở Sạ Nổ Ho khổng lồ như thế, ánh mắt có chút khó chịu thậm chí có chút đổ máu. Cũng chính là đồng lực mạn dễ kỳ ổ của hắn thập phần hùng hậu. Bằng không thì mạn dễ kỳ ổ thông thường sợ là hao hết đồng lực đều không mở ra được Sở Sạ Nổ Ho ở trình độ này. Đừng nói chi là hắn tại lúc sử dụng Sở Sạ Nổ Ho còn đồng thời sử dụng hai cái đồng thuật mạn dễ kỳ ổ. Coi như đồng lực hùng hậu, cũng không chịu được Mã Đạ Dạ tạo tác như thế, chảy chút máu đều được xem là nhẹ. Cũng may bây giờ trong vụ trí hạ, giống như lần này ra sân thu được một khoản danh vọng mới, đi qua thao tác của người nào đó, mạn dễ kỳ ổ của hắn tiến thêm một bước. Đã không cần lo nghĩ mù lòa các loại tình huống tiêu cực. Bây giờ, tất nhiên vừa bạn gặp phải Eisen, như vậy thì để cho hắn tới làm một chút đá thử bằng đi. Mã Đạ Dạ lần nữa hai tay ôm ngực mà nghĩ như vậy. Tại phía dưới Sở Sạ Nổ Ho, gặp nhìn xem Eisen đang chậm rãi đến gần, sắc mặt bắt đầu thập phần nghiêm trọng. Bởi vì, thời gian Eisen dương danh mặc dù tương đối ngắn, nhưng mà thực lực của hắn mạnh a. Thực lực bản thần, hơn nữa nghe đồn tại thời điểm hiệp hội thợ săn tiến hành khảo nghiệm, thập phần nhẹ nhõm thông qua khảo thí, sau đó càng là đánh bại ma tộc sứ đồ. Ma tộc sứ đồ tại trong bán thần hiện nay cũng là một tồn tại hết sức đáng sợ. Mà nam nhân này vậy mà đánh bại, có thể thấy được thực lực của hắn tại trong bán thần sợ là có thể điểm danh vào phía trước. Đương nhiên để cho gặp kiêng kỵ nhất vẫn là nam nhân này lựa chọn đứng ở bên phía chính phủ thế giới. Phải biết, trước kia lao cấp trên của hắn, Sĩ Bộ Hộ Công, tại từ vị trí hải quân nguyên soái lên tới toàn quân tổng soái sau, vị trí kia cái mông đều không ngồi nóng đâu, liền được phái đến thánh săn tổ chức làm lão đại cương thiết liệt dương. Bây giờ tốt, vị trí trực tiếp bị lột. Đây là một câu chuyện vô cùng bi thương, khiến cho gặp nghe được tin tức này sau đó cũng không khỏi cười ra tiếng lợn. Bây giờ, đối mặt nam nhân cướp đi vị trí của đại ca công này, cảm nhận của gặp vẫn tương đối phức tạp. Ha ha ha, ngươi chính là Lam. Hướng về phía Eisen đang từng bước một đi tới, lời nói của gặp còn chưa nói xong, một tiếng nổ ầm ầm bắt đầu vang vọng chân trời. Giang rắc, ầm ầm. Chỉ thấy tầng băng phía sau Eisen toàn bộ đều phá toé nổ bể ra. Một đạo thủy trụ cực lớn từ cái lỗ thủng tầng băng bể tan cảnh kia bắt đầu xông thẳng lên trời. Rầm rầm. Kèm theo cảnh tượng như vậy, từng con cá sấu khổng lồ với thể tích 30 mét từ lỗ thủng tầng băng bể tan cảnh nổi lên. Đây đều là những con chuối tiêu ngạc sơ xuất mất tiên cơ, bị các nhóm ma văn công hội hợp lực phong ấn tại hai quả cầu băng đá chuối tiêu khổng lồ kia. Là á chủng huyễn thú có được phòng ngự cường hành, cho dù là đã chúng chiêu thức như thế, cũng chỉ có thể kiềm chế lại bọn chúng. Muốn để bọn chúng cứ như vậy rút lui hiển nhiên là không thể nào. Hoa lạp lạp lạp, chỉ là đi ra trong mấy mắt, bọn chúng liền bắt đầu chuẩn bị công kích. Vừa rồi bọn chúng ăn thiệt thòi lớn vì chậm xuất thủ, điều này có thể khiến bọn chúng tức sôi gan, bọn chúng tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là phương hướng của Eisen.
nói một cách chuẩn xác, là Sở Sano Ho phía trước Eden. Lam sắc cự nhân to lớn kia so với lao đại của chúng nó còn lớn hơn một lần, còn tản ra khí tức đáng sợ. Mục tiêu lớn như vậy, bọn chúng không đánh nó thì đánh ai? Hải lưu to lớn lên như diều gặp gió, tiếp đó tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cây hải lưu hình nón vô cùng cực lớn. Đây là chiêu thức hợp lực có lực sát thương lớn nhất của bọn chúng, được xem là một loại hợp tác tương đối thô sơ giản lược. Vẫn là lao đại bảo thủy ngạc của bọn chúng điều hòa, bằng không thì bọn chúng lười biếng bình thường cũng sẽ không chuyên môn phối hợp lẫn nhau. Những con chuối tiêu ngạc bị rất nhiều ma văn công hội trói buộc đã vọt ra khỏi mặt biển, thậm chí càng tiến hành công kích. Lời nói của Mạc Gẳng, vô luận là người xem trực tiếp hay tất cả mọi người tại chốt đều không có đi nghiêm túc lắng nghe. Bây giờ lực chú ý của bọn hắn toàn bộ đều tại hiện trường. Dù sao, công kích của những con cá sấu này trực tiếp đem Eszen phía trước lam sắc cự nhân cho che lấp. Eszen đến cùng sẽ ứng đối như thế nào đây? Đối với bán thần tân tấn quật khởi thần bí này, thế nhân đều là phi thường hiếu kỳ. Hoa lạp lạp lạp. Hô hô hô. Hải lưu hình nón không ngừng xoay tròn bắt đầu bắn mạnh. Hình nón cực lớn kia nhìn qua thập phần to lớn, đường kính phía sau đủ để cùng độ cao của Sở Sạn Nổ Ho sánh ngang. Trước mặt công kích khổng lồ như vậy, Eszen trên lớp băng liền phảng phất như một côn trùng không đáng kể, cũng không có bị nhóm chuối tiêu ngạc chú ý, trong mắt của bọn chúng chỉ có Sở Sạn Nổ Ho to lớn kia. Eszen sắp bị công kích đáng sợ như thế bao phủ cũng không quay đầu lại, hắn vẫn như cũ từng bước hướng về phía gạp đi đến. Cộc cộc, tiếng bước chân rất nhỏ bị tiếng nước chảy cực lớn đằng sau che giấu, đồng thời bị che giấu còn có thanh âm nhàn nhạt của Eszen. 381 đoạn không. Một đạo tấm chắn trong suốt cực lớn phảng phất rãnh trời giống như xuất hiện tại sau lưng Eszen. Xì xì xì, có chút giống âm thanh duệ thạch hoạch thủy tinh vang lên. Sau đó lại bị âm thanh hải lưu va chạm đá ngầm thay thế. Rầm rầm, hải lưu vô cùng to lớn toàn bộ đập vào tấm chắn trong suốt kia. Lại tấm chắn kia thật sự giống như rãnh trời, giống như đem hải lưu cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là, gặp nhìn xem một màn kinh người cùng với Eszen đang chậm rãi đi đến cách mình không xa kia. Trực giác cảm giác có chút nói không ra lời. Đây là năng lực gì? Thời hợt như thế, cường đại. Đáng giận, thật là có chút hâm mộ a. Điều này không khỏi cũng quá khốc ca. Nhìn Eszen nhờ nắm kính mắt của mình mà bắt đầu dừng bước lại cách đó không xa. Gặp từ chấn kinh đến hâm mộ, nghĩ đi nghĩ lại đầu góc có chút đi chệch. Chương 476, bán thần hiển uy chương 476, bán thần hiển uy mặc dù gặp bị chiêu này của Eszen khiến cho kinh ngạc một lần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hắn nhìn qua Eszen cách đó không xa. Trực tiếp hỏi. Eszen đúng không? Người đến nơi đây cũng là vì huyễn thú sao? Đối mặt câu hỏi của Gặp, Eszen nở một nụ cười nhạt, sau đó ôn hòa nói. Gặp trung tướng, cái đề tài này trước tiên chờ một lát. Dù sao, bên này còn có một chút nhỏ phiền phức. Thân thể Eszen hơi chuyển sang một bên một lần. Tại phương hướng hắn vừa tới, cây hải lưu hình nón to lớn kia đã tiêu thất. Cho dù đó là đại chiêu liên hợp của hơn trăm con á trùng huyễn thu nắm giữ tiêu chuẩn bê cấp, cũng vẫn như cũ không làm gì được đoạn không mà Eszen không cần ngâm sướng. Dưới đạo đoạn không phảng phất như rãnh trời kia, những con chuối tiêu ngạc kia cũng là yên tĩnh. Sau khi bọn chúng yên tĩnh, chiêu thức liền đình chỉ. Đoạn không cùng theo đó tiêu thất. Đối với phương thức phòng ngự vừa rồi của Eszen, rất nhiều người đều thập phần chấn kinh. Phương thức phòng ngự như thế này thật sự hết sức phô trương, khiến cho người ta chỉ cần xem xét liền có thể cảm nhận được thực lực sâu không lường được của Eszen. Chỉ có điều, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Đối với những con chuối tiêu ngạc đã xuất thủ này, Eszen cũng biết ban cho một chút đáp lễ nho nhỏ. Trong ánh mắt gặp chăm chú nhìn đến không rời, Eszen tay phải khẽ nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía những con chuối tiêu ngạc. Lúc này, bọn chúng cũng cảm nhận được nguy cơ. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ muốn đi ra ngôi giận mà vậy mà lại đá vào tấm sắt. Nhìn xem nam nhân nhỏ bé kia, lòng bàn tay hắn bắt đầu hội tụ quang mang chói sáng. Nhóm á trùng huyễn thú bắt đầu cuống quýt sử dụng thủy thuẫn cực lớn bao vây bản thân. Đối với phòng ngự của bọn chúng, Eszen xem thường. Hắn chỉ là khe nói, hạt 88 vi long kích tập chấn thiên lôi pháo, quang mang làm sắc thông thiên triệt địa chiếu rọi cả vùng biển, trực tiếp để cho rất nhiều người quan sát ở đây phải che hai mắt. Cô lạp lạp lạp, có chút chói mắt ta. Nhìn xem cây cổ sáng lam sắc cực lớn phảng phất muốn thôn vệ thế giới kia, ở trên thuyền bạch tỉnh tại nơi tam quan cuối này. Dâu trắng có chút híp mắt nhìn xem đạo cổ sáng tản ra khí tức đáng sợ kia. Cổ sáng kia hướng về phía thủy thuẫn của những con chuối tiêu ngạc trực tiếp vây kích đến. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ thật lớn, ánh lửa cực lớn tràn ngập mi mắt. Sóng xung kích bay tứ tung, dòng nước bốc hơi tạo thành hơi nước, tầng băng đóng chặt vùng biển này phảng phất như chấn động mà chấn động. Mọi người có chút trợn mắt há mồm nhìn xem chỗ ánh lửa cực lớn kia. Qua một lát, sự chấn động mới chậm rãi dừng lại. Hô hô hô, kèm theo lồng gió bành trướng mà ra lại trở về thổi qua. Hơi nước tan đi, lộ ra một màn khiến mọi người giật mình. Những con chuối tiêu ngạc đáng sợ kia toàn bộ đều nổn ngang lơ lửng ở phía trên vùng hải lưu trống rông cực lớn, chỉ có thể thông qua hô hấp nhàn nhạt đánh giá ra bọn chúng còn chưa tử vong tại chỗ. Rõ ràng, cảnh tượng như thế này, vô luận là người xem trực tiếp hay những người hiện trường, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Những con chuối tiêu ngạc kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Theo mấy lần bọn nó ra sân liền có thể thấy rõ rành rành. Bị các nhóm ma văn công hội sử dụng chiêu thức nhìn rất hoa trương chìm xuống biển, lại không bao lâu liền lại toàn bộ sinh long hoạt hổ xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện còn sử dụng cây hải lưu hình nón phi thường to lớn kia, thoạt nhìn liền thập phần mạnh mẽ. Nhị đòn, cường đại, quái vật, đây chính là ấn tượng của người bình thường đối với chuối tiêu ngạc. Nhưng những quái vật cường đại như vậy, vậy mà cùng nhau đều ngã xuống. Một màn này khiến những người nhìn thấy không khỏi cảm khái. Chẳng lẽ đây chính là thực lực bán thân sao? Thiện tay liền có thể dễ dàng xử lý những quái vật này. sở dĩ phải đưa ra kết luận tiện tay, là bởi vì nam nhân kia nhìn qua thật sự hết sức hời hợt, giống như là làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Ha ha ha, thực sự là mạnh đến kinh người a. Lúc này, gặp hướng về phía Esgen cười ha ha. Đối với điều này, gặp là thật lòng. Những đại gia hoặc kia, lực phòng ngự nhìn qua cũng rất mạnh mẽ, mà Esgen lại chỉ là một chiêu làm toàn bộ chúng nó nằm sấp. Vẹn vẹn điểm ấy, gặp liền cam bái hạ phong. Đương nhiên hiện tại hắn để ý hơn vẫn là mục đích Esgen đến. Quá khen, gặp trung tướng thực lực cũng thật không tệ. Esgen nhìn xem gặp đang cười ha ha, tiếp tục nói: "Gặp trung tướng, bây giờ ta đến đây là muốn nhận lấy hai con huyễn thú này, chắc hẳn ngươi sẽ không ngăn cản chứ?" Nhìn xem Esgen đang nắm kính mắt trước mắt, một bộ dáng vẻ lễ phép kia lại khiến cho gặp có chút khó xử. Quả nhiên, là chính phủ thế giới chuẩn bị ngăn cản hải quân thu được hai con huyễn thú này sao? Chỉ là một cái chớp mắt, não hải gặp liền đã cảm giác chính mình bắt được chân tướng. Ý gì theo mạch suy nghĩ của gặp, hoàn toàn là một suy luận thập phần bình thường. Hai con huyễn thú này, giá trị hết sức kinh người, chính phủ thế giới tất nhiên là không muốn hải quân có được. Nguyên nhân rất đơn giản, hải quân hiện nay kỳ thực cùng quan hệ chính phủ thế giới có chút vi diệu. Trên danh nghĩa là cơ quan thuộc hạ của chính phủ thế giới, nhưng tình huống hiện tại là hải quân đã là trạng thái nửa thoát ly. Một tiêu chí hết sức rõ ràng ở phương diện này chính là hải quân bắt đầu nắm giữ tài nguyên nguyên điểm thuộc về riêng mình. Một tòa ma khoáng cỡ lớn kia cùng với hai tòa ma khoáng cỡ chung, nguyên bản dựa theo lẽ thường mà nói, những ma khoáng có giá trị kinh người này, cho dù là hải quân nắm bắt tới tay cũng cần phải thuộc về chính phủ thế giới. Nhưng công biểu thị có ý nghĩ của hắn lại chuyển cho hải quân cao tầng. Thế là một ý tưởng táo bạo liền bị hải quân nguyên soái đương nhiệm Sẻn Gỗ Cụ thi hành. Hai tòa ma khoáng cỡ trung bị hải quân phát hiện được xem như tài nguyên của hải quân. Tòa ma khoáng cỡ lớn kia càng là cùng rất nhiều thế lực cạnh tranh phía dưới mà cầm xuống. Mà thế lực cạnh tranh liền bao gồm chính phủ thế giới. Hải quân cao tầng lại dám vọng tưởng chấp trưởng tài chính, đây là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn? Thế là bọn ngũ lao tinh tức giận ngoài cười nhưng trong không cười biểu thị chính phủ thế giới sắp không có tiền, các loại chi tiêu quá lớn. Hoặc là đem vài tòa ma khoáng kia quy về chính phủ thế giới. Hoặc là quân phí về sau sẽ xem tình huống mà phát. Tiếp đó, liền không có sau đó. Quân phí vẫn như cũ phát, chỉ là so sánh với Di Vãng ít hơn rất nhiều. Hơn nữa bộ phận quân phí này đại bộ phận vẫn là chỉ định cho đại tướng Kim cùng với đại tướng Ệ Tịt cùng với đội ngũ dưới quyền bọn họ. Dù sao, thiếu quân phí ai cũng không thể thiếu quân phí của hai vị đại thần kia. Điều này người biết đều hiểu. Cho nên, quan hệ hải quân cùng chính phủ thế giới có chút cương. Nhưng coi như cương, Sengoku cũng muốn nhắm mắt tiếp tục thi hành sách lược như vậy. Chỗ tốt hết sức rõ ràng. Ít nhất tiền lương hải quân so với trước kia ngược lại còn nhiều hơn. Không thể không nói ma khoáng thật sự kiếm ra tiền, quả thực tựa như đang nhặt tiền. Đem ma khoáng chiếm lĩnh giao cho đại thương hội quản lý, hải quân liền thật sự chờ lấy thu tiền là được. Hải quân hành sự như thế, chính phủ thế giới cũng không dám quá mức làm gì. Chủ yếu thật sự là không có cách nào. Ở mảnh biển cả này, hải quân đã có lựa chọn mới. Mỗi thế lực lớn siêu nhiên chiếm cứ tại mỗi hải vực. Thần tích chi quốc, hỗn độn giới vực, Á Mạc. Vô luận là thế lực phương nào, bọn hắn đoán chừng đều rất tình nguyện cung cấp cho hải quân nguồn tài chính và các loại tài nguyên khác. Quan trọng nhất là hải quân có hai vị đại thần kia, từ trên danh nghĩa là thần thủ hộ của hải quân. Mà hải quân lại cùng chính phủ thế giới là quan hệ phụ thuộc, cho nên tương đương bọn hắn cũng là thần thủ hộ của chính phủ thế giới. Không tệ, đúng là cùng cấp như vậy. Tại cái thế giới thần minh bay đầy trời này, cao tầng chính phủ thế giới mới có một chút cảm giác an toàn. Đây nếu là hải quân thoát ly chính phủ thế giới. Như vậy, đối mặt những thế lực có thần minh thậm chí bán thần kia, chẳng phải là ai cũng có thể đến dẫm lên bọn họ một ước. Bởi vậy, chính phủ thế giới căn bản không dám đối với hải quân ép thật chặt, mới dẫn đến hải quân càng lúc càng lớn mật thăm dò. Chương 477, song thần quyết đấu chương 477, song thần quyết đấu bất quá, mặc dù chính phủ thế giới không dám ép thật chặt. Nhưng mà giống như bây giờ hải quân lại muốn mở thêm một con đường tài chính mới, chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không muốn. Tất nhiên sẽ thấy ấm ức. Bây giờ thấy Esgen đến, trong lòng gặp lập tức đã cảm thấy sáng tỏ chân tướng. Mà trên thực tế, chính phủ thế giới cũng quả thật hy vọng Esgen có thể ra tay đem huyễn thú thu về tay. Dù sao, tình hình tài chính của chính phủ thế giới bây giờ thật sự không tính quá lạc quan. Mặc dù bởi vì kinh tế thế giới bắt đầu càng thêm lưu thông, tổng giá trị sản lượng tăng nhiều. Tài chính của bọn hắn so với 3 năm trước đây khi thế giới còn chưa đại biến thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng vấn đề là, số lượng của cải của bọn họ chiếm cứ tỷ lệ trong toàn bộ thế giới lại đang nhanh chóng rút lại. Không nói mấy cái thế lực siêu như lớn, liền nói đến những thế lực mới không ngừng quật khởi. Cùng với tình hình mỗi liên bang gia nhập, những điều này liền đã đủ khiến bọn hắn nhức đầu. Không thiếu liên bang sau khi thiên thượng kim hạ xuống, vừa vặn còn bắt kịp tình hình phát triển kinh tế lưu thông của thế giới. Tổng thể trình độ tài chính trực tiếp cắt cánh, thiên thượng kim phải giao cho chính phủ thế giới không còn là khoản chi tiêu lớn nhất của bọn hắn. 14 liên bang có được tiền bạc giàu có. Một chút quốc vương cao minh sẽ bắt đầu huấn luyện quân đội, tổ kiến đoàn thợ săn của quốc gia. Sẽ đầu tư rất nhiều tiền vào trong đó. Quốc vương không cao minh cũng là học theo. Dù sao không học, trực tiếp bị một chút quý tộc tinh thông tính toán, bồi dưỡng quân đội của mình mà lật đổ để cấp vương vị làm quốc vương cũng không phải là không có. Một bộ này tại phía bên kia Nam Hải càng nghiêm trọng. Bởi vì bên kia Ám Mạc tôn sùng bộ này, cường giả là vua. Điều này dẫn đến rất nhiều quốc gia Nam Hải bắt đầu xảy ra tình trạng nội đấu vũ lực. Hiện tượng này trực tiếp ảnh hưởng các hải vực khác bắt trước. Sau hiện tượng này, những liên bang dần dần nắm giữ vũ lực cùng với tài phú cường đại thậm chí bắt đầu đối với chính phủ thế giới âm phụng dương bi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hai vị thủ hộ thần của hải quân cũng không đứng ở sau lưng Tiên Long Nhân. Thậm chí hải quân cùng chính phủ thế giới đều có chút như gần như xa. Đương nhiên bất luận thế nào, bản thân chính phủ thế giới còn có thế lực đáng sợ, cho nên các liên bang vẫn còn không dám quá mức. Chỉ là nói, địa vị của chính phủ thế giới đã không còn là địa vị như thể được tôn thờ kia. Điều này dẫn đến chính phủ thế giới muốn kiếm tiền đã không có trước kia dễ dàng như vậy. Trước kia là tình huống gì? Có thiên thượng kim giàu có, thêm vào mọi ngành mọi nghề không phải bị chính phủ thế giới nắm giữ, chính là người nắm trong tay cần giao cho chính phủ thế giới khoản phí thủ tục lớn và các loại thuế phí. Còn có Berkeley, tiền tệ này cũng là do bọn hắn in ấn. Những tình huống này hợp lại, sáng tạo ra Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới căn bản vốn không coi tiền là tiền. Bây giờ tình huống gì? Thiên thượng kim bị chém ngang lưng, đến nỗi mọi ngành mọi nghề liền vẹn vẹn nói thương nghiệp. Nam Hải, Tây Hải bị các thế lực khác chia phần lớn thị trường, Bắc Hải đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nửa đoạn trước Đại Hải Trình có thần tích thương hội, nửa đoạn sau Ngư Long hỗn tạp, có rất nhiều thế lực lớn cạnh tranh. Thậm chí Đông Hải đều có thương hội dân gian hoặc quốc gia gia nhập vào thương liên biển rộng lớn do Dạ Đồng Đại Thương hội khai sáng, coi đây là hậu thuẫn để cạnh tranh cùng chính phủ thế giới. Điều này đối với ngũ lao tinh của chính phủ thế giới thật giống như tỉnh lại sau giấc ngủ. Tại lĩnh vực thương nghiệp, toàn bộ biển cả toàn bộ đều là đối thủ cạnh tranh, quả thật là một giấc mộng hão huyền. Cuối cùng mới là mấu chốt nhất, quyền ý nấn bờ ly. Trước mắt quyền ý nấn bờ ly trực tiếp bị nhiều thế lực siêu nhiên hợp lực dâng lên. Dâng lên cho hội tổng thương hội cao nhất. Cái kia tên gọi tắt thương tổng, một cơ quan cân bằng thương nghiệp tối cao được nhiều thế lực siêu nhiên lớn cùng tham dự. Ngoại trừ tổng giá trị thị trường sản lượng lên cao mà thường quy bờ ly tăng phát. Các tình huống khác toàn bộ cần hội tổng thương hội cao nhất tổ chức hội tổng thương hội. Tại đại hội của thương tổng thảo luận đồng thời xét tình hình cụ thể cân nhắc. Cái này, ngũ lao tinh của chính phủ thế giới thật sự muốn phát điên. Nật Du Dô Thánh, ngũ lao tinh đầu chọc trưởng quản tài vụ, đều không biết làm sao mà đi ra khỏi cánh cửa đại hội của hội tổng thương hội. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới sự phán định của hội tổng thương hội cao nhất, bỡ lì tăng phát cho các đại thế lực phân chia lợi nhuận, số lượng của chính phủ thế giới lại là thấp nhất. Từ khi chính phủ thế giới thành lập đến nay, bọn hắn đã in tiền nhiều năm như vậy. Kết quả có một ngày, tiền không có cách nào tùy tâm sở dụng in, tiếp đó tỷ lệ tiền in ra mà bọn hắn được phân chia lại là thấp nhất. Đây thật là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Nhưng chính phủ thế giới cuối cùng vẫn là nhịn, bởi vì ngũ lao tinh phát hiện bọn hắn là thúc thúc. Được rồi, đây là một câu nói đùa, chủ yếu là bọn hắn biết rõ, muốn hòa khí sinh tài, nếu như bởi vậy sinh ra sự kiện đẫm máu đối với tất cả mọi người không tốt. Xem như chính phủ thế giới, vì toàn bộ thế giới mà làm một điểm gương mẫu tự nhiên là phải, đại khái. Mặc dù ngũ lao tinh mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mắng thầm, nhưng mà cuối cùng cũng có ngàn bản ngữ, nhưng lại cùng người nào mà nói, đợi cho thế thân nghiên cứu thành công, sẽ lấy máu tươi nhuộm thiên hạ. Mặc dù ngũ lao tinh không có văn vẻ như thế, nhưng mà lửa giận trong nội tâm vẫn là tương tự. Bọn hắn cần sức mạnh, mà khi đó liền đã cầm tới tay cựu vinh thần thế thân bảo châu chính là hy vọng của bọn hắn. Những điều này tạm thời bất luận. Bây giờ kết luận chính là tài chính của chính phủ thế giới cũng không dễ vượt qua. Vô luận là chi tiêu tham dự hiệp hội thợ săn hay chi tiêu hiệp hội ma văn, còn có mỗi một khoản chi phí nghiên cứu khoa học các loại. Đến mức rất nhiều chi tiêu vốn để nuôi Thiên Long Nhân phế vật đều bị ngũ lao tinh hạn chế. Nguyên bản, chính phủ thế giới nuôi chút Thiên Long Nhân phế vật không có vấn đề. Bây giờ ngũ lao tinh lại bắt đầu tăng cường bồi dưỡng nhiều Thiên Long Nhân tinh anh hơn. Thời đại không giống nhau, phương thức liền muốn thay đổi, Thiên Long Nhân đã không thể thả nuôi, cần từ trong đó bồi dưỡng ra chân chính nền móng. Còn có muốn bồi dưỡng thế lực trung thành mới mẻ, các loại. Đương nhiên những thứ này đều cần tài nguyên. Chính phủ thế giới hy vọng hai con huyễn thú này có thể thu về tay, thậm chí là làm huyết tế. Ít nhất cũng không thể để hải quân thu được những huyễn thú này. Mặc dù chính phủ thế giới là nghĩ như vậy, nhưng Esgen cũng không phải là dựa theo ý muốn của bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì mà đa dạ, vì những con huyễn thú và các loại nguyên nhân danh vọng. Tuy là như thế, Esgen cũng không có mở miệng phủ nhận. Để cho những kẻ ngu xuẩn mà ngạo mạn kia lâm vào mộng đẹp đối với hắn mà nói, vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Ha ha ha, hai con huyễn thú này là một bộ phận của đại hội huyễn thú. Ngươi xem như ban thần, thực lực kinh người như vậy, nếu có thể lấy đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ có điều, chính là không biết bán thần của những thế lực lớn khác có đáp ứng hay không. Tại trước mặt Esgen, gặp cười lớn một tiếng, nhìn xem nam nhân mang theo kính mắt ôn hòa trước mắt, cuối cùng vẫn là quanh co một chút. Nam nhân ở trước mắt ngay cả ma tộc sứ đồ đều có thể đánh bại, cưỡng ép tranh đoạt, trang diện tất nhiên rất khó coi. Là hắn rất khó coi. Vẫn là đem nước khuấy đủ, để cho người của những đại thế lực kia đi phiền não thì tốt hơn. Mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng gặp vẫn là bên trong tùy tiện mà mang ổn, không đến mức trở nên ngốc điếc. Phải không? Vậy thì cảm ơn gặp trung tướng. Esgen đối với lời hồi đáp của gặp, trực tiếp một tiếng nói cảm tạ. Đến nỗi những bán thần của thế lực khác gặp nói ở đằng sau, hắn đều không để ý đến. Bây giờ, trước mắt liền có một quả bom hẹn giờ. Mạ đa dạ trên sở xa nổ ho, nhìn thấy Esgen ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn vẫn là hai tay ôm ngực, mở miệng nhàn nhạt nói. Người nói xong. Nói xong. Đối mặt câu hỏi ngắn gọn của Mạ đa dạ, Esgen cũng ngắn gọn trả lời. Rất tốt. Như vậy, để cho ta tới thỉnh giáo một chút. Thủy kính Esgen. Bằng vào sức mạnh của hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ này của ta. Chương 478, Esgen vs. Mạ đa dạ chương 478. Esgen vs Mạ đa dạ theo Mạ đa dạ mở miệng. Đôi hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng trong mắt hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Dưới ánh mắt giật mình của gã, hình thái sở sản đồ ho to lớn kia lại lần nữa biến hóa. Trạ cờ dạ màu lam vốn có chút trôi nổi bất ổn trực tiếp ổn định lại. Tổng thể trang phục bắt đầu chỉnh tề ngay ngắn, hơn nữa từ sau lưng sinh ra một đôi cánh. Nhìn xem sự biến hóa của Sở Sa Nộ Ho trước mắt, Gặp cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lúc vừa rồi hắn cùng Mạ Đạ Dạ giao thủ, hắn liền phát giác được hình thể người khổng lồ này có chút bất ổn. Bây giờ khi hình thái mới của Mạ Đạ Dạ vừa ra, hắn lập tức ý thức được sức mạnh vừa rồi vẫn chưa phải là cực hạn của Uchiha Mạ Đạ Dạ. Vị đại nhân trước mắt này mặc dù độ cao không có lớn hơn bao nhiêu, nhưng cảm giác cho người ta đã hoàn toàn khác biệt, cái cảm giác vừa dày vừa nặng kia. Những kẻ tân nhân bây giờ đều là quái vật như thế sao? Lúc này Gặp không khỏi cảm khái. Bây giờ, hắn cũng không nắm chắc phần thắng có thể đánh bại Mạ Đạ Dạ trước mắt. Bất quá dứt bỏ điểm này, Gặp vẫn là phi thường yêu thích năng lực của Uchiha Mạ Đạ Dạ. Người khổng lồ này còn có cánh, xem ra còn có thể bay. Điều này không khỏi cũng quá đẹp mắt rồi. Sờ lên tóc của mình, Gặp nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc lập tức lại đến địa phương khác. Cúc cúc cúc. Thật sự là quá kinh người, tuyển thủ Uchiha Mạ Đạ Dạ đối mặt vị bán thần đại danh đỉnh đỉnh, trực tiếp sử dụng ra sức mạnh càng đáng sợ hơn, không hổ là nam nhân có thể đánh bại Bitmon. Hiện tại hắn đây là muốn khiêu chiến bán thần sao? Âm thanh của Mặc Gẳng vang vọng ở vùng biển này cùng với các nơi trên thế giới nơi đang phát trực tiếp. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn ngay tại lại nhảy ca ngợi cùng chấn kinh khi Esgen ra tay. Bây giờ, nhìn thấy tư thế của Mạ Đạ Dạ, hắn càng là trực tiếp trở nên hăng say. Những trận chiến đỉnh cấp của thế giới lúc nào cũng khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Trong lời giải thích của Mặc Gẳng, cùng với ánh mắt sáng rực của đám người trên thế giới cùng đám người ở vùng biển này, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã ra tay. Bây giờ, hắn đã tiến vào toàn bộ hình thái của Sở Sa Nộ Ho. Dưới hình thái này lại thêm đồng thuật cùng các năng lực khác, thực lực của hắn đã xảy ra chất biến, liền giống với vị anh hùng hải quân gặp phía dưới kia. Cho dù gặp vừa rồi không có sử dụng toàn lực, Mạ Đạ Dạ bây giờ cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Bang! Kèm theo thanh âm rút đao trong trẻo và cực lớn, Sở Sa Nộ Ho rút ra cây cự kiếm vốn trần trụi giờ lại mặc lên vỏ kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, cự kiếm màu lam kia thẳng đến Eren. Cho dù là gặp cũng bị bao trùm trong đó. Lần này, gặp có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt ở phía trước. Cảm giác gáp bách tăng cường rất nhiều, hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh. Liền hắn cũng cảm giác tốc độ này có chút vượt qua giới hạn, nhất là lại xuất hiện trên người cự nhân màu lam khổng lồ như thế. Dưới tình huống như vậy, có thể tưởng tượng được uy lực cây cự kiếm lần này. Ít nhất, gặp tự giác cần trạng thái toàn bộ chiến hay mới có thể đỡ được. Đối mặt công kích như vậy, vị nam nhân ôn hòa này lại sẽ ứng đối như thế nào đây? Bởi vì lần công kích này phải đi qua Esgen mới có thể công kích được hắn. Cho nên gặp không có nhúc đích, mà là nhìn chằm chằm vào Esgen. Hắn muốn nhìn vị nam nhân khiến hắn hiếu kỳ này sẽ ứng đối công kích đáng sợ như vậy như thế nào. Ầm ầm. Theo một thanh âm vang vọng thông thiên tế địa, sóng xung kích đáng sợ trực tiếp vỡ nát tầng băng ở phương hướng Sở Sa Nộ Ho vung đao, khiến cho tầng băng trước kia tan cảnh lại càng nát bấy. Hải lưu gầm thét cùng vô số băng tinh ôm nhau. Cảnh tượng nhìn như mỹ lệ thập phần như vậy lại không người nào thưởng thức. Tất cả mọi người tại chốt đều dồn sự chú ý vào chiến trường đang bộc phát kia. Dồn vào vị nam nhân mang kính đen với một nụ cười ôn hòa trên mặt. Trên mặt mọi người mang theo ánh mắt khiếp sợ, bởi vì không thể nào. Lúc này, Mạ Đạ Dạ ở mi tâm của Sở Sa Nộ Ho, sắc mặt không còn thông dong. Có chút thất thố nhìn về phía Esgen phía dưới, chỉ thấy nam nhân này đưa tay ra, vẹn vẹn một cái tay, nhìn qua tựa như đang bóp đồ chơi. Trực tiếp đem cự kiếm của Sở Sa Nộ Ho có thể dễ dàng chặt đứt đại sơn mà nắm lấy. Thân ảnh nhỏ bé kia cùng cự kiếm Sở Sa Nộ Ho cực lớn tương sánh, nhìn qua cực kỳ không tương xứng, sự xung kích cảm quan đối với thường nhân nhìn sang là hết sức lớn. Tốt, thật là lợi hại. Một màn này cũng khiến gặp bên cạnh Esgen thấy trong mắt đều nhanh lồi ra ngoài. Hắn cảm giác Esgen tựa như không hề sử dụng chút lực lượng nào. Chính là như thế vô cùng đơn giản, liền đỡ lấy chiêu thức cường đại này, tựa như cơm bữa. Đây chính là thực lực của thủy tính Esgen sao? Giang giác. Giang giác. Kèm theo một trận thanh âm trong trẻo, từng vết dạng không theo quy tắc bắt đầu xuất hiện tại trên cự kiếm. Cách cách. Phản phất pha lê vỡ nát. Cự kiếm của Sở Sa Nộ Ho vỡ nát dưới sắc mặt có chút khó coi của Mạ Đạ Dạ. Cây trạ cờ dạ màu lam kia từ trên không chậm rãi tiêu tán, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, phản phất đông đảo hồ điệp màu lam cùng bay. Thật mạnh. Bán thần thủy tính sao? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nam nhân này không thể địch lại. Theo cảnh tượng này xuất hiện, xung quanh trên các loại thuyền đã đến, rất nhiều người đều một mặt ngưng trọng thậm chí e ngại nhìn vị nam nhân đằng xa kia. Trên bong thuyền của tỷ muội kiếm xã, Sở Cắt Lệ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi, nàng cảm nhận được linh áp của nam nhân kia, Esgen Sasuke, cái linh áp khổng lồ phảng phất muốn chấn áp thế giới. Linh áp này đã sánh ngang lúc nàng bằng cái. Rõ ràng nam nhân này không có dấu hiệu sử dụng dạ nạ cụ tỏ, nhưng mà linh áp của hắn vậy mà có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Linh áp bằng cái sau của nàng thế nhưng là bị lao sư xưng là đứng ở đỉnh điểm của hồ là cùng Shinigami. Cho dù là bạn tốt của nàng, Sô Dệ Lin, vị nữ nhân kia coi như xem như tổng đội trưởng, nhưng thực chất linh áp sau khi bằng cái của nàng kỳ thực cũng tương tự như nàng. Chỉ có điều năng lực của Sô Dệ Lin tương đối cường đại, chiến lược hiện ra càng mạnh hơn mà thôi. Phát hiện này khiến Sở Cật Lệ thập phần chấn kinh. Bởi vì Esgen bây giờ rõ ràng là đã vượt khỏi ranh giới của Shinigami. Tại sao Sô Dệ Lin có thể làm đến điều này? Ngoại trừ lao sư cùng sư phó Unohana mạnh mẽ đến mức nàng không cách nào cảm giác được, cũng chỉ có vị nữ nhi kia của lão sư, đội trưởng đội hai chia, có cường độ như thế mà thôi. Năng lực của nữ nhân kia quá mức biến thái. Bất quá, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn đem tin tức này trước tiên truyền ra ngoài, ít nhất cần nhắc nhở một chút cho lão sư. Mặc dù Sở Cắt Lệ cho rằng lấy sự cường đại của lão sư nhất định sẽ biết được. Tại thời điểm Sở Cắt Lệ sử dụng một đạo quỷ đạo đặc thù, mọi người chấn kinh trước thực lực của Ezen. Giọng của Mọt Gẳng nhưng là biến mất một lát lại bắt đầu lớn tiếng giải thích. Đối với giọng oang oang của hắn, Mã Đa Dạ ở trong chiến trường căn bản không có tâm tình lắng nghe. Hắn chỉ là nhìn xem vị nam nhân phía dưới kia, đao vung đến không tệ. Chỉ là, lực lượng như vậy tựa hồ cùng khẩu khí của ngươi cũng không tương xứng, Uchiha Mã Đa Dạ. Nghe được Ezen mỉm cười nói ra những lời trêu chọc như vậy, Mã Đa Dạ cảm giác mình đã gặp phải đối thủ. Ân, không phải trên phương diện lực lượng mà là trên phương diện khó tạc kia, dùng một cách nói hiện thời, chính là phô trương. Gia hỏa này, gian xảo. Nhìn xem Ezen, sắc mặt Mã Đa Dạ ngưng trọng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, nam nhân này lại còn mạnh mẽ đến như vậy. Rõ ràng xạ dịn gẳng của hắn đã đến trình độ hệ tờ màn màn dễ kỳ đủ. Nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một cái tay, liền bóp nát kiếm của hắn. Cho dù sở sạ nổ ho của hắn còn có một thanh khác, cho dù hắn có thể tái sinh cự kiếm. Nhưng sự chênh lệch về thực lực tuyệt đối là khoảng cách cực lớn mắt trần có thể thấy. Điều này có thể khiến Mã Đa Dạ quả thực không thể kìm nén. Chương 479, Mã Đa Dạ biểu thị còn có át chủ bài, một ngón tay chương 479, Mã Đa Dạ biểu thị còn có át chủ bài, một ngón tay rất nhanh, Mã Đa Dạ nhìn Ezen một cái thật sâu. Lập tức giải trừ sở sạ nổ ho. Cự nhân màu lam khổng lồ kia chậm rãi tiêu tán. Xem ra, ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Lần giao phong này ta khắc cốt ghi tâm, bây giờ thời cơ chưa tới. Kế tiếp, ở trên hòn đảo này, chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Mã Đa Dạ đứng giữa không trung, dưới chân dẫm lên bùn mù chi hỏa. Nhìn qua Ezen, hắn nói thẳng ra một phen lời nói không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nói xong, liền với bùn mù chi hỏa hướng về viễn thú đảo cách đó không xa bay đi. Bây giờ sự chênh lệch thực lực tuyệt đối có chút lớn, thật muốn liều mạng cơ hồ không có phần thắng. Mã Đa Dạ vẫn tương đối lý trí. Tất nhiên không nắm chắc thì trước hết không chết giật đầu. Hắn chuẩn bị đi trước huyện thú đảo tìm một con huyện thú cường đại làm thông linh thú, thuận tiện lại làm quen một chút hệ tờ màn màn dễ kỳ hủ. Hắn vẫn còn có át chủ bài. Nguyên bản trạ cờ giả sở sản đồ ho của hắn tính ổn định không đủ, dẫn đến hình thức điệp ra kia không đi lên. Bây giờ theo sở sản đồ ho đã biến thành toàn bộ hình thái, trạ cờ giả sở sản đồ ho ổn định lại, hắn có thể thử đem hình thức kia mà mặc lên. Chờ khi cái này hoàn thành, chiến lược tất nhiên là muốn bạo tăng. Cuối cùng là thông linh thú, liên quan tới việc sử dụng thông linh thú hắn có một chút ý nghĩ. Kế tiếp chính là tìm một con thông linh thú cường đại. Ở đây, rõ ràng huyễn thú chính là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất vẫn là huyễn thú cường đại thuộc tính hỏa. Điểm ấy, Mã Đa Dạ chuẩn bị huyễn đảo tìm mấy con huyễn thú có khí tức đáng sợ kia. Lựa chọn một con, đến lúc đó lại đến cùng Ezen nhất quyết thư hùng. Mã Đa Dạ hai tay ôm ngực, trong đầu chậm rãi suy nghĩ. Con mắt nhìn qua huyễn thú đảo thật cao kia, vẫn như cũng một bộ vô địch thiên hạ tư thái. Không biết còn tưởng rằng hắn vừa rồi đã chiến thắng. Liền cái này. Lúc này, gặp nhìn qua Uchiha Mã Đa Dạ đang bay khỏi nơi đây, không ngừng bay lên không. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa mới nhìn thấy khí chàng kia của Uchiha Mã Đa Dạ cùng với nghe hắn ban đầu phô trương ngôn ngữ, gã còn tưởng rằng nam nhân này cho dù xuất sư bất lợi cũng tất nhiên là muốn cùng Ezen liều chết một trận. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà ra một đao thấy tình thế không ổn liền ném lại một đợt ngoan thoại rồi chạy. Thao tác này trực tiếp khiến hắn không khỏi bội phục không thôi. Bây giờ thế nhưng là toàn thế giới trực tiếp đâu. Cái này vừa mở lưu, không chắc sẽ bị nói thành cái dạng gì đâu. Nguyên lai loại mặt đơ kia là có thể không biết xấu hổ sao? Khi gặp trong đầu một hồi chửi thầm, Ezen nhìn qua thân ảnh Uchiha Mã Đa Dạ rời đi, cũng không có nói cái gì. Tất nhiên đối phương muốn tại trên huyễn thú đảo giao chiến, hắn cũng tùy ý hắn ngược lại là mong chờ Uchiha Mã Đa Dạ còn có thể lấy ra thủ đoạn gì. Có lẽ có thể làm cho hắn kinh hỉ một chút. Các vị thân yêu tiên sinh các nữ sĩ, tuyển thủ Uchiha Mã Đa Dạ cùng bản thân Ezen giao phong vậy mà chỉ kéo dài một hiệp. Tiếp đó Uchiha Mã Đa Dạ liền rơi. Không đúng, tuyển thủ Uchiha Mã Đa Dạ liền chiến lược tính chất rút lui. Đây thật là một cái tiếc nuối kết cục. Không cách nào mắt thấy chiến đấu đỉnh cấp thế giới, chắc hẳn các vị cũng đang thút thít ta. Hải vực truyền lên giọng oang oang của Mạc Gẳng. Khi nghe đến lời nói của Mạc Gẳng, sắc mặt Mã Đa Dạ kém chút không kìm được. May là Mạc Gẳng đầu góc xoay chuyển nhanh, lập tức sửa chữa cách diễn đạt. Bằng không thì Mã Đa Dạ cao thấp đều muốn đi tìm cái tên khốn kiếp Mạc Gẳng kia luận một phen. Ở ngay trước mặt hắn mà đồn đại, Mã Đa Dạ cuối cùng cũng là có tí khí. Mạc Gẳng rõ ràng cũng là phát giác được điểm ấy. Hắn người này chính là như vậy, miệng so với đầu góc động nhanh hơn. Nếu không phải là Mã Đa Dạ có thể bay, đang hướng về viễn thú đảo mà đi. Mạc Gẳng sợ bị đến tận cửa mà phục vụ. Bằng không thì, vì độ hot của tin tức nhất định là muốn dìm xuống một chút. Cái gì chạy trối chết, sợ mất mật, từ hình hổ thẹn, nghe ngóng rồi chuẩn. Những điều này cao thấp đều phải thêm một chút đi lên. Dạng này mới có thể bạo ra những tin tức lớn mang tính bùng nổ. Sự bình thản vô vị lúc nào cũng không cách nào hấp dẫn nhãn cầu, chỉ có những điều khoa trương kinh ngạc mới có thể. Đây chính là tín điều làm tin tức bây giờ của Mạc Gẳng. Nam nhân kia vậy mà cường đại như thế sao? Thật là khiến người ta hưng phấn. Thủy kính Ezen. Lúc này, tại trong hạm thuyền vây xem ở tam quan phần cuối, trên một chiếc thuyền hải tặc mang theo cờ sĩ của đại thuyền đoàn Gat, một nam nhân một thân quân trang, nắm giữ đôi mắt như quỷ đang một mặt hưng phấn nhìn qua Ezen ở phía xa, khoe miệng quét ra cùng con ngươi phát ra áp lực lớn, biểu thị hắn dục dịch. Bú lệ, ngươi vẫn là tỉnh táo lại đi. Vị nam nhân kia cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Tại cách đó không xa Bú lệ, một nam nhân ngậm xì gà, đầu tóc lướt ngược, khoác trên người áo khoác mỉ màu đen mở miệng nói. Xoẹt, Bú lệ cười nhạo một tiếng. Râu cô đại, ta cũng không nhớ kỹ ngươi là một nam nhân nhát gan như thế này.
tại cái biển cả này rất nhiều cường giả. Bất luận thực lực như thế nào, đối mặt địch nhân đáng sợ hơn đều dám đi tới mà va vào. Thế giới có ngộng tượng gia trì, nô gia chính là hai chữ, đầu sắt. Ta nhưng không có sợ, chỉ là nơi này cũng không phải địa điểm giao chiến lý tưởng. Tầng băng bên kia đã sụp đổ không sai biệt lắm, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại trên biển cùng hắn chiến đấu sao? Nhìn xem thần sắc có chút cười nhạo của Bú Lệ, Dầu Cổ Đài ngược lại rêu cợt nói. Mặc dù Dầu Cổ Đài nhiệt huyết đứng lên cũng mãng, nhưng mà bình thường Dầu Cổ Đài rõ ràng vẫn tương đối lý trí. Phải không? Tại khi ngươi nói chuyện, tên kia thế nhưng là đã lên rồi a. Bú Lệ hai tay ôm ngực, bắt đầu nhiều hứng thú nhìn xem một đạo tàn ảnh nhanh chóng bay vọt hướng phương hướng Eden. Gã bệ sổ tên kia Dầu Cổ Đài rõ ràng cũng nhìn thấy đạo tàn ảnh kia. Nam nhân bên trong tàn ảnh kia, một trong tam ác tướng của đại thuyền đoàn Cát, gã bệ sổ. Nam nhân này khi nhìn đến cảnh tượng Eden tay không tiếp dao găm, hiển nhiên là hưng phấn. Bởi vì hắn muốn đi thử một chút, thử xem đối phương có dám đỡ lấy đao của hắn hay không, hắn cảm thấy rất hứng thú. Đây đối với gã bệ sổ là thao tác thông thường, muốn làm gì liền làm đấy. Cho nên hắn trực tiếp lên rồi. Hiu hiu hiu. Tại sau khi mà đã dạ rời đi, rất nhiều người đang kiêng kỵ nhìn xem Eden lúc. Một đạo tiếng cười to truyền ra. Ha ha ha, Eden, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi a. Thân ảnh của gã bệ sổ chợt thoáng qua trước người Eden. Hiu. Tùy theo mà tới là cây liềm đao cực lớn. Lưỡi đao của cây liềm hái cực lớn nhắm ngay cổ Eden hung hăng cắt tới. Làm. Âm thanh chấn động to lớn vang vọng thông thiên tế địa. Âm thanh phảng phất kim thạch tấn công chợt vang lên. Sóng xung kích cực lớn bao phủ về bốn phía, Eden vốn là đã đứng tại điểm tiếp giáp của tầng băng cùng biển cả. Theo trùng kích như thế, điểm dừng chân của hắn trực tiếp không có. Tầng băng biến thành biển cả. Bất quá, hắn vẫn như cũ đứng tại trên mặt biển. Nắm giữ linh lực, Eden không cần nói là đứng tại trên mặt biển, coi như trực tiếp đứng ở giữa không trung cũng không có vấn đề gì. Lúc này, biểu hiện trên mặt của gã Bso mang theo có chút ngớ ngác, bởi vì lưỡi đao của hắn bị một đầu ngón tay của Eden ngăn lại. Tình huống như vậy để cho trong mắt của hắn thoáng qua một tia khát máu huyết quang. Gia hỏa này vậy mà dùng một cái đầu ngón tay, đây là đang giễu cợt thực lực của hắn liền đáng giá một cái đầu ngón tay sao? Ít ra vừa rồi vị tân nhân kia cũng dùng một tay, đến hắn này liền một ngón tay, cái này quá khinh thường người khác rồi. Chương 480, ngươi nói chuyện thật làm cho người tức giận. Chương 480, ngươi nói chuyện thật làm cho người tức giận. Ha ha ha. Rất tốt. Gã Bso thu hồi lưỡi đao. Hắn trên mặt biển lấy gập bộ nhanh chóng di động, thậm chí vận dụng Tử Liêm Lưu kiếm thuật có tính chất bộ phát cực mạnh của hắn. Tốc độ nhanh đến mức trong mắt người bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy, thậm chí một vài kẻ có thực lực không tầm thường cũng là như thế. Phải biết, tầm mắt càng rộng rãi, khả năng bắt giữ hình ảnh của mắt càng cao. Có thể tưởng tượng được, tốc độ của gã Bso bây giờ có bao nhiêu nhanh. Có gan lại dùng ngón tay mà cả xem. Thân ảnh của gã Bso tại xung quanh Eszen vừa đi vừa về gia tốc, sau đó lần nữa công kích giống Eszen. Lần này, không chỉ tốc độ càng nhanh, lực độ công kích càng lớn. Hắn còn vận dụng niệm năng lực chặt đứt của hắn. Niệm năng lực này nắm giữ khái niệm chặt đứt tương ứng theo sự mạnh yếu của ý chí hắn. Hai năm qua, gã Bso tinh thần ý chí càng lớn thêm một bậc. Hắn cũng có sử dụng thánh quang dược tề được bán ra tại thần tích chi quốc. Không nói hiệu quả mạnh yếu, ít nhất so với việc không dùng chắc chắn là muốn tốt hơn. Cho nên, hiện tại hắn nghiêm túc cơ ra một đao này, cho dù là những vị thợ săn bảo thạch tam tinh kia cũng không dám chính diện đón đỡ. Hắn tự tin, nam nhân trước mắt này thật sự tự đại mà lại dùng một ngón tay ra đón. Ngón tay đều muốn bị chặt đứt. Trên thực tế, Eszen cũng quả nhiên cảm nhận được uy hiếp của đao phong gã Bso tăng nhiều. Hắn hiện tại còn chưa có chân chính siêu việt cảnh giới Shinigami. Nếu như lấy trạng thái nguyên tắc để hình dung Eszen bây giờ, đại khái tương đương với sụp đổ ba trạng thái. Sau khi Eszen tại thế giới này nhấc lên phong ba, năng lực hộ giới ổ cụ của hắn rất nhanh liền lên tới cấp S bởi vì trực tiếp là năng lực trạng thái, cho nên Eszen đối với độ nắm giữ năng lực hộ giới ổ cụ cũng cao. Hộ giới ổ cụ lên tới cấp S đang nhanh chóng giúp Eszen hối đoái tiềm lực của Shinigami. Thực lực đang điên cuồng tăng vọt, nhất là khi gặp phải sứ đồ ma tộc. Hộ giới ổ cụ trực tiếp bị kích động, khiến cho năng lực hộ giới ổ cụ có điều kiện phát động tốt hơn. Mặc dù hộ giới ổ cụ đã hóa thành năng lực, nhưng mà y nguyên vẫn là có điều kiện phát động. Trong đó gặp phải cường địch chính là điều kiện phát động tốt nhất. Chỉ có Eszen cảm nhận được rõ ràng áp lực, năng lực hộ giới ổ cụ này dùng mới tâm ứng thủ. Eszen tại quá trình chiến đấu với sứ đồ kia, thực lực trực tiếp tăng vọt. Linh lực gián nạ cụ tỏ tại cùng thân thể của hắn cộng minh quá độ. Hiện tại hắn còn có không gian để tiếp tục tiến hóa. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước, liền có thể chân chính siêu việt giới hạn Shinigami, mà cần tìm kiếm đối thủ cường đại. Huyễn thú đại hội vừa vặn có những đối thủ không tồi. Đây là một trong những mục đích chủ yếu của Eszen khi tới tham gia huyễn thú đại hội. Bây giờ gã bệ sổ có thể tích cực như vậy tới chiến đấu, Eszen rất thưởng thức sự hăng hái của hắn. Đáng tiếc thực lực của nam nhân này đối với hắn cuối cùng không có chút áp lực nào. Bất quá, có thể tới cũng không tệ. Vì khen thưởng nam nhân này, Eszen quyết định không còn sử dụng một ngón tay. Bang! Một tiếng vang ầm ầm lần nữa bộc phát ra. Sóng biển bắt đầu bộc phát bao phủ. Những người xem live trên mạng ánh mắt lại nhìn không chớp mắt. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, nam nhân kia lần nữa tiếp nhận lưỡi đao của gã bệ sổ. Chỉ có điều, lần này không phải dùng một ngón tay mà là một cái tay nắm lưỡi đao. Rõ ràng, công kích của gã bệ sổ vẫn có hiệu quả, dù không nhiều. Đáng tiếc cái này vẫn như cũ không phải điều gã bệ sổ muốn. Hắn hiện tại, vị nam nhân này nắm lưỡi đao, dưới chân là mặt biển, chỉ bằng gấp bộ, vậy mà rất khó tránh thoát. Điều này dẫn đến hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Người bên ngoài xem ra, nhìn như là hai người đứng tại trên mặt biển. Kỳ thực là Eszen kẹp chặt lưỡi đao,
mang theo gạ bệ sổ đang cầm vũ khí không vung mà đứng trên mặt biển. Loại thể nghiệm này đối với gạ bệ sổ mà nói cũng có chút lung túng. Cứ các đại thuyền đoàn, tuyệt vọng chi liêm gạ bệ sổ đúng không? Lúc này, Esgen nắm nuốt lưỡi dao của gạ bệ sổ một mặt mỉm cười mà nói: Ngươi rất cố gắng, ta thật cao hứng. Chỉ là lực lượng như vậy, tốt nhất đừng đem ra rêu rao. Dù sao, bước qua con kiến mà không đi giết chết nó, sức mạnh này là rất khó nắm giữ a. Nghe được Esgen mặt mỉm cười nói ra lời nói như vậy, con mắt của gạ bệ sổ trực tiếp như muốn bốc lửa. Hắn là con kiến. Gia hỏa này rốt cuộc là có nhiều tự đại a. Đừng vội đắc ý, ngươi gia hỏa này. Bất quá là tiếp nhận một đao này của ta mà thôi. Thực lực của ta cũng không chỉ có như vậy. Nhìn xem người trước mắt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Esgen lắc đầu, buông lỏng ra tay nắm đao phong. Gạ bệ sổ cũng một cái gập bộ nhảy tới một khối băng nổi cách đó không xa. Ta khuyên ngươi đừng quá mức kiên trì, khẩu suất cùng nôn cũng chẳng qua là để lộ ra sự mềm yếu của ngươi. Lần nữa nghe được Esgen khuyên nhủ, gạ bệ sổ bật cười ha ha. Ha ha ha, ngươi cái tên này, lời nói của ngươi nhưng thật khiến người ta tức giận a. Có phải hay không cùng nôn, đánh liền biết. Nói như thế, cơ thể của gạ bệ sổ bắt đầu hơi bốc lên hơi nước đỏ nhạt, cả người phảng phất có huyết khí tuôn ra. Đây là một hình thái tu hành gia của hắn, hình thức gia tốc. Từ khi đại thời đại chuyện võ đến nay, gạ bệ sổ cũng hoàn toàn không lăn lộn vô ích. Hiện tại hắn, tinh thần và nhanh nhẹn đều đạt cấp S, sức mạnh và thể chất cũng đạt cấp S, đương nhiên những thứ này còn không tính là gì. Từ phần tri thức do hỉ rộ cả chuyển ra, gạ bệ sổ cũng có đang nỗ lực tu hành. Trong đó một trong những thành quả chính là cái hình thức gia tốc này. Đây là hình thức thích hợp hắn tự thân được khai phát ra, kết hợp kiếm thuật của hắn thêm vào phần tri thức kia. Hiệu quả của nó thập phần đơn giản, chính là trên phạm vi cực lớn tăng thêm tốc độ, nhanh nhẹn cùng với đầu não linh hoạt. Đầu óc của hắn cũng như được sung huyết, cả người sẽ phi thường thanh tỉnh, nhìn thấy mọi sự vật như thể đều là động tác chậm. Dưới hình thức này, gạ bệ sổ sẽ từ bỏ hoàn toàn sử dụng hạ kỳ bật sổ sổ cụ, đem tập trung tất cả lực chú ý đều đặt ở trên niệm năng lực của hắn, để đạt được việc đem năng lực chặt đứt này phát huy đến trình độ tối đại. Nói thẳng ra, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, trực tiếp đem tốc độ cùng với lực công kích tăng lên tới cực hạn. Dưới hình thức này, thực lực của gạ bệ sổ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tuân theo hoàn toàn đạo lý một mạc của duy khoái bất phá. Tốc độ chính là sức mạnh, lại thêm niệm năng lực phản phất có thể đem thế giới chặt đứt của hắn. Cho dù là thợ săn cấp bảo thạch 3 sao, đối mặt hắn cũng rất khó đỡ. Người có thực lực cảm thấy hắn đã hẳn là đạt đến phạm đảo bán thần. Bởi vì hình thức này của hắn từng trong nháy mắt trọng thương gần chết một vị thợ săn cấp bảo thạch. Chỉ cần một chút mất tập trung, vô cùng dễ dàng bị gạ bệ sổ miểu sát. Tốc độ cực hạn cùng công kích cực hạn, chiến đấu chính là như vậy nhanh chóng một mạng. Có chiến tích như vậy, để cho không ít người cho rằng hắn có thực lực bán thần. Chỉ là có người cảm thấy hắn không có chiến tích đánh thắng 3 vị thợ săn cấp bảo thạch hoặc chiến thắng, chiến bại một bán thần, cho nên không thể tính toán. Bất quá bất kể như thế nào, thực lực của gạ bệ sổ cũng là bị đại chúng công nhận. Công nhận tuyến mập mờ về chiến lược bán thần. Chỉ cần có thể thắng được gạ bệ sổ, cường giả kia tất nhiên sẽ nắm giữ chiến lược bán thần. Mọi người cho rằng như thế. Nhìn thực là không tồi đâu. Chỉ là, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhìn thấy Esgen vẫn như cũ nói như vậy, gạ bệ sổ cũng là lộ ra khát máu đủ cười. A, ít nói lời vô ích, kẻ nên chuẩn bị là ngươi mới đúng. Chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp vượt qua âm thanh. Chết đi. Vâng. Chương 481. Chương 481. So sánh với lúc trước, sóng xung kích càng đáng sợ hơn bắt đầu tàn phá bừa bãi. Một đạo xương trắng ba động nhanh chóng phóng xạ ra ngoài, tạo thành một vòng xương mù cực lớn hơn ngàn mét. Cảnh tượng này nhìn qua hết sức hùng vĩ kinh người. Đám người quan chiến xung quanh đều đưa hai tay ra ngăn lại sóng xung kích kịch liệt. Đồng thời con mắt xuyên qua kẽ hở ngón tay gắt gao nhìn xem trung tâm chiến trường. Ở nơi đó, gạ bệ sổ đã tiến vào hình thức gia tốc lại lần nữa lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Esgen tay trái lại lần nữa nắm lưỡi dao của hắn. Ngươi bảo ta chuẩn bị cái gì? Esgen nhìn gạ bệ sổ cả người bốc lên huyết khí mà chậm rãi nói. Ngôn ngữ của hắn khiến khuôn mặt vốn sung huyết của gạ bệ sổ càng thêm hồng. Không biết là bị tức hay là xấu hổ. Để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Cái gọi là sức mạnh Esgen không để ý đến gạ bệ sổ đang ra sức cử động. Đầu của hắn hơi thấp, kính mắt hơi phản quang. Chẳng qua chỉ là loại vật này mà thôi. Đây là. Lúc này Esgen đã buông lỏng ra lưỡi dao gạ bệ sổ. Nhưng mà gạ bệ sổ lại không có lần nữa rời đi. Mà là cúi đầu nhìn thân thể của mình. Tư lạc, tư lạc. Trên da thịt của hắn, một đạo huyết hoành xuất hiện, hơn nữa vết thương nứt ra càng lúc càng lớn. Phúc. Theo một hồi âm thanh phun máu sốc nổi, gạ bệ sổ từ bên eo phải đến vai trái trực tiếp xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Huyết dịch phảng phất vừa mới phản ứng lại, không cần tiền mà phun ra. Lượng xuất huyết kia khiến người nhìn mà than thở. Chỉ có người trong cuộc gạ bệ sổ không phản ứng kịp, rơi xuống mặt biển. U cục. Một hồi bọt nước văng lên. Nam nhân này rơi vào hải lưu, bắt đầu chậm rãi rơi xuống đáy biển. Trong quá trình này, trong đầu gạ bệ sổ còn tại lĩnh hội một đao vừa rồi, cái cảm giác kia liền cùng lưỡi đao của nữ nhân kia, vết thương sâu tận xương thủy, tựa như xâm nhập linh hồn. Thật sự là đau a, hỗn đản. Trên mặt biển, trên chiếc thuyền hải tặc mang theo cờ sĩ của đại thuyền đoàn cơ gác, bú lệ cùng dậu cổ đại đều sắc mặt nghiêm túc nhìn Esgen đang đứng phía xa trên mặt biển. Gạ bệ sổ cái tên kia chính là ưa thích thêm phiền phức cho người khác. Dậu cổ đại ngậm thuốc phiện bầm chán hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía một vị ngư nhân trên thuyền. Ngươi xuống đem hắn cứu trở về, ta cũng không muốn lại đi hải quân nơi đó cứu hắn. Là vị ngư nhân bị dầu cổ đã chỉ đích danh vô cùng hưng phấn. đảo người cá luôn có một chút ngư nhân sẽ không nghe lời của Tiger, chạy tới đại thuyền đoàn cực gác mà gia nhập. Đối với bộ phận ngư nhân này, Tiger không muốn trực tiếp thu đến dưới trướng, bởi vì nếu như vậy rất dễ dàng lôi kéo ngư nhân khác bắt trước. Cho nên, hắn liền đem những ngư nhân tìm tới dựa vào hắn mà gia nhập đại thuyền đoàn cực gác đuổi đi toàn bộ, hy vọng bọn họ trở lại đảo người cá. Đáng tiếc, bây giờ ngư nhân đối với thái độ nhân loại không phải bài xích như thế. Tiger không thu bọn hắn. Một chút ngư nhân đã đến thì đến rồi, liền gia nhập vào dưới trướng cao tầng khác của đại thuyền đoàn cực gác. Giống loại ngư nhân này, hải tặc vẫn là hoan nên. Bởi vì ngư nhân bình thường ưa thích bồi hồi ở biển sâu, tương đối dễ dàng phát hiện hải ma khoáng, nếu là phát hiện vậy coi như phát tài. Đương nhiên những thứ này bên dậu cổ đại ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn chỉ là xem ngư nhân như thuyền viên bình thường mà thôi. Có thực lực liền thu, không có thực lực liền cút đi đội khác, chính là đơn giản như vậy. Loại thái độ đối xử như nhau này đối với ngư nhân xem như rất tốt. Mặc dù bây giờ theo tin tức càng ngày càng thuận tiện, người trên thế gian đối với ngư nhân càng nhiều hiểu biết, cảm giác sợ hãi dị loại cũng liền càng ít đi. Nhưng tóm lại vẫn có thành kiến. Cho nên, những ngư nhân ở bên dậu cổ đại đều cảm giác rất tốt. Cạnh tranh công bằng, thực lực vi vương. Không có chủng tộc kỳ thị, đối với những ngư nhân nhạy cảm này chính là điều kiện sinh tồn rất không tệ. Bởi vậy bọn hắn đối với dậu cổ đại tự nhiên là thập phần sùng bái. Bịch. Theo ngư nhân kia nhảy vào trong biển, dậu cổ đại cũng là lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân Eden. Trong mắt của hắn tràn ngập sự kiêng kỵ. Gã Bê Sổ rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi đáng sợ, hắn là rất rõ ràng. Tên kia mặc dù có nhiều tật xấu, nhưng thực lực quả thực là thật. Tốc độ cực hạn cùng lưỡi đao không gì không chém, đối mặt hắn, cho dù là một chút bán thần cũng không dám sơ suất. Bởi vì bú lệ bên người dậu cổ đại chính là ví dụ như vậy. Đã từng gã Bê Sổ bởi vì kiếm đạo chạy tới khiêu chiến kiếm thánh Sở Cát Lết, kết quả trực tiếp bị đánh gục rồi tùy ý đưa đến hải quân đội treo thưởng. Lúc đó bú lệ cùng dậu cổ đại chạy tới căn cứ phân bộ hải quân giam giữ gã Bê Sổ để cứu người. Kết quả bên phía hải quân là tam đại tướng tới áp giải, đụng người bạn. Thế là bú lệ một mình đánh tam đại tướng, cũng lăn lộn cái tên tuổi bán thần. Xương hào hậu duệ ma quỷ trực tiếp biến thành tàn hưởng ma quỷ. Vấn đề là cho dù bú lệ đối mặt gã Bê Sổ cũng là không dám kinh thường. Người này chặt đứt vô cùng khoa trương, phối hợp với tốc độ của hắn, chỉ cần gã Bê Sổ chuyên môn công kích vị trí chí mạng của địch nhân, hơi không chú ý bị hắn miểu sát cũng là thập phần bình thường. Có tiền đề như vậy, đối mặt với Eszen dễ dàng như thế chiến thắng gã Bê Sổ, dầu cô tự nhiên là vô cùng e dè. Trên thực tế, gã Bê Sổ lần này cũng coi như là gặp phải nam nhân khắc chế hắn. Năng lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng Eszen cũng không có chính diện tiếp lưỡi đao của hắn, mà là trực tiếp bóp. Không phải phần ngay mặt, lực sát thương của chặt đứt đã hạ xuống rất nhiều. Tốc độ rất nhanh, linh áp đủ mạnh, có cái tiền đề này có thể nắm gã Bê Sổ một lần một phát, như vậy ra giòn gã Bê Sổ ngược lại dễ dàng bị miểu sát. Đương nhiên ra giòn của hắn vẫn là tương đối như thế. Đối với Eszen, hắn chính là một cái ra giòn thập phần giòn. Kỳ thực, nếu không phải là nơi này có đối thủ tốt hơn, Eszen thật đúng là muốn cùng hắn chơi bừa. Chỉ có điều trước mắt vẫn là lấy danh vọng làm chủ. Tự nhiên Eszen cũng không có lãng phí nhiều thời gian trên thân gã Bê Sổ. Eszen đem ánh mắt hướng về ngắm nhìn một lượt các hạm thuyền xung quanh ở nơi xa. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều không khỏi tránh đi cặp mắt của hắn. Có thể dễ dàng như thế đánh bại gã Bê Sổ, hắn trong mắt không ít người nghiễm nhiên đã hóa thân thành tồn tại ma vương vĩ đại. Thật sự là một trận chiến đấu làm cho người khiếp sợ, tuyệt vọng chi liêm gã Bê Sổ của đại thuyền đoàn cực gác, tại sao khi cùng Eszen đại nhân giao thủ vậy mà dễ dàng bị thua? Đây thật là một cái kết cục để cho người ta khiếp sợ. Trên đại dương bao la, quảng bá của Mật Gẳng vang lên lần nữa. Lần này hắn đối với xưng hô Eszen trực tiếp thêm vào hai chữ đại nhân. Mật Gẳng cư trú tại đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn trong một thời gian dài, đối với thực lực năng lực của gã Bê Sổ tự nhiên cũng càng hiểu rõ. Đây chính là nam nhân ngay cả bán thần tàn hưởng ma quỷ bù lệ cũng không dám khinh thường. Tính cách không chút kiêng kỵ của gã Bê Sổ cũng cho Mật Gẳng lưu lại không ít bóng ma. Hơi một tí liền muốn chém người, có khi gặp phải gã Bê Sổ Mật Gẳng đều phải trốn đi. Một nhân vật bóng tối như vậy bị dễ dàng như thế đánh bại Mật Gẳng vẫn là rất rung động. Đối với lời khen tặng trong phát thanh của Mật Gẳng, Eszen ngược lại là không có phản ứng. Xem ra tạm thời muốn đã qua một đoạn thời gian rồi. Hắn hướng về mèo tài lộc và bảo thủy ngạc cách đó không xa đi đến. Rất nhanh, tại sự hỏi thăm ôn hòa của hắn, hai cái nguyên thú thành thật đi theo hắn rời đi. Dù sao, vị linh áp vô cùng đáng sợ đè lên, bọn chúng nào dám không thành thật. Một bên khác, trên hạm thuyền Cương Thiết Liệt Dương, các thành viên phía trên nhìn xem đoàn trưởng mới dễ dàng liền đem hai cái nguyên thú đem tới tay. Hơn nữa còn không có ai phản đối, đều khỏi phải nói nhiều cao hứng. Bọn hắn không biết là, trên đường tới, Eszen đã sử dụng hồ diệu cụ đem một bộ phận linh lực gia nhập vào trên thân hai cái nguyên thú này. Hành động này sẽ không tạo thành tổn thất không thể lường được cho chính phủ thế giới. Chương 482, hội viên thông đạo, người với người buồn vui cũng không tương thông. Chương 482, hội viên thông đạo, người với người buồn vui cũng không tương thông. Cô ha ha ha. Xem ra hiện trường về cuộc tranh đoạt huyễn thú đã tạm thời cáo một giai đoạn. Eszen đại nhân lấy thực lực mạnh mẽ mà giành lấy thứ nhất. Bất quá các vị tuyển thủ cũng không cần để bài, tại huyễn thú đảo còn có càng nhiều huyễn thú cùng bảo tàng đang chờ các ngươi. Lúc này trên hải vực, giọng oang oang của Mật Gẳng tiếp tục vang vọng. Thanh âm lần này của hắn, đám người cũng cảm giác êm tai hơn rất nhiều. Dù sao, cảm giác hy vọng thay thế sự thất vọng tự nhiên là không tệ. Như vậy, liền từ ta, Lưu Sở Mặc Gẳng, vì mọi người giới thiệu một chút phương pháp leo lên huyền thú đảo đi. Nghe được lời này của Mặc Gẳng, rất nhiều người cũng bắt đầu nghiêm túc nghe. Mặc dù vừa rồi Uchiha Madara bay thẳng lên, nhìn như vô cùng dễ dàng đi lên, thực tế muốn lên được đó là một cái cạm bẫy lớn. Dưới đáy huyền thú đảo cách mặt biển chỉ có trên dưới hơn 100 mét, nhưng mà mặt ngoài hòn đảo lại hết sức cao. Khoảng cách gần liếc mắt nhìn qua, độ cao hơn vạn mét cũng đều có. Độ cao như vậy, không cần nói là lái thuyền đi lên, cho dù là một người bay thẳng lên. Đối với Long Quyển Phong Bạo của Ma Văn Công Hội, kẻ lấy phong hệ chứ danh, cũng khó mà làm đến. Độ cao đó thật sự là quá cao. Đến nỗi biển động lưu thê mà mật gẳng nói tới, lại không có mấy người dám trực tiếp đi lên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đạo nghịch hướng hải lưu kia giống như dở vờ mún bèn vậy mà lại thỉnh thoảng liền tiêu thất, sau đó lại xuất hiện. Cứ như thế vừa đi vừa về nhiều lần. Với cái hải bậc thang không ổn định như vậy, thật sự muốn lái thuyền đi lên, sợ là chưa lên đến huyện thú đảo liền trực tiếp đoạn lưu, thưởng thụ một phen sự kích thích khi rơi từ trên cao xuống. Cho nên, rất nhiều người đều đang đợi một gẳng giảng giải. Cô ha ha ha, chắc hẳn tất cả mọi người đã chú ý tới. Phía biên giới huyện thú đảo, có biển động lưu thê. Lần này, mấu chốt để leo lên huyện thú đảo chính là nó. Nghe được lời này của một gẳng, những tuyển thủ từ phương vị khác của huyện thú đảo đi tới có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đi một vòng lớn đến phương hướng này sao? Đây không phải là hố người sao? Bọn hắn đều nhanh vượt qua hải thứ ba, kết quả còn muốn đường vòng, chẳng phải là món ăn đã nguội lạnh. Lúc bọn hắn có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi, lời kế tiếp của mật gặng cho bọn hắn một viên thuốc an thần. Đương nhiên, những tuyển thủ đến từ phương hướng khác cũng không cần lo lắng. Các ngươi kỳ thực đồng dạng có một đường thông đạo thẳng lên huyễn thú đảo, cho nên không cần lo nghĩ lên không nổi. Nghe được lời này của mật gặng, bọn hắn cuối cùng yên tâm. Chỉ bất quá, bọn hắn hiển nhiên là yên tâm sớm. Hướng về huyễn thú đảo đi tới các vị tuyển thủ, tin tưởng chỉ cần ánh mắt các ngươi không bị mù, cơ bản đều có thể nhìn thấy một cái lối đi khác. Nghe nói như thế, không thiếu tuyển thủ đều sửng sốt. Bọn hắn nhìn qua phương hướng huyễn thú đảo. Trên hải vực, ngoại trừ hòn đảo khổng lồ kia, căn bản không có những vật khác ca. Đột nhiên, bọn hắn nhìn qua cảnh tượng phía xa, kinh ngạc. Gã chim kia không phải là nói cái đó a? Chỉ thấy trong tầm mắt của bọn họ, một đạo thủy trụ vô cùng thô to lấy tốc độ đáng sợ phun trào. Sau đó tại trong thời gian thật ngắn thẳng lên vạn mét từ trên cao, hướng về bộ phận biên giới của huyễn thú đảo. Cảnh tượng này rất giống thủy trụ suối phun ranh giới, mà lúc trước rất nhiều người cũng đều cho rằng như thế, cho là cảnh tượng này là một loại đặc sắc của huyễn thú đảo. Dù sao ở đây mộng ảo như vậy, có đặc sắc như vậy cũng rất bình thường. Kết quả tên mọt gẳng kia nói như vậy, chẳng lẽ cái đồ chơi này vẫn là thông đạo hay sao? Chắc hẳn các vị đã thấy, cũng đã đoán được. Cô ha ha ha. Lúc này mọt gẳng cười lớn một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy sự hả hê. Sau đó khẳng định phỏng đoán của đám người. Đây chính là phương thức thứ hai để lên tới huyễn thú đảo, nó cút sở trẻ ảm. Trong truyền thuyết, tại hải vực đảo Hoa của nửa đoạn trước đại hải trình. Ở nơi đó có nó cút sở trẻ ảm, những thuyền may mắn đi lên, có thể nhờ vào đó đi tới sở ý ạ trong truyền thuyết. Khi theo ý phổ cập khoa học một chút phương thức đi tới sở cải ý ạ, lời nói của mật gẳng xoay chuyển. Bây giờ, tình huống của huyễn thú đảo cũng có thể phân loại làm một loại sở cải ý ạ. Cho nên, áp dụng nó cút sở trệ ảm để đi lên, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý cái quỷ gì? Lên như vậy, thuyền bị văng đi thì làm sao bây giờ? Thuyền từ hải lưu bên trên rơi xuống thì làm sao bây giờ? Thuyền bọt tới trên hòn đảo kia mà gặp trở ngại lại nên làm cái gì? Mẹ nó, cái huyễn thú đại hội này liền không thể làm ra một chút thứ tử tế hơn hay sao? Lúc này, rất nhiều tuyển thủ là đầy mình một tức. Đáng tiếc điều này đối với mọt gẳng đều không phải là chuyện. Xem kịch vui mới là điều hắn mong muốn. Rất tốt, tin tưởng mọi người đều thấy được, xung quanh huyễn thú đảo tổng cộng có 8 phương vị nắm giữ nó cút sở trệ ảm. Mỗi qua 5 phút liền sẽ bộc phát một lần. Chỉ cần làm tốt sách lược để liên lụy cái tiện lợi này, tất nhiên có thể hưởng thụ tốc độ như bay. Cái này có thể so sánh biển động lưu thê nhanh hơn, thật đúng là thông đạo hội viên. Mọi người còn đang chờ cái gì, mau chóng lên đường đi. Muốn mất huyễn thú cùng bảo tàng trên đảo liền bị cướp hết. Lời nói rõ rạc kia của mọt gẳng khiến tất cả mọi người bất lực chửi thầm. Người với người buồn vui cũng không tương thông, bây giờ đám người chỉ cảm thấy âm thanh của mật gặng ồn ào. Đối với sự im lặng của đám người, mật gặng không có cảm tưởng. Hắn chính là một người chủ trì vô tình, thế là hắn bắt đầu nói tiếp để giải thích biển động lưu thê. Như vậy, liên quan tới nọ cút sở trệ ảm xem như giảng giải hoàn tất. Kế tiếp là biển động lưu thê. Cái này đồng dạng tương đương đơn giản, lấy 5 phút làm giới hạn. Tồn tại 5 phút, tiêu thất 5 phút. Cho nên những tuyển thủ muốn lên đi cần chú ý thời gian, tốt nhất là chọn tại thời cơ nó vừa mới bắt đầu xuất hiện để đi lên. Nói tới chỗ này, mật gặng dừng một chút, nói tiếp. Đáng lưu ý chính là đầu biển động lưu thê này ngoại trừ việc bảo trì tốc độ thuyền bè, còn muốn bảo trì phương hướng. Bằng không thì việc chạy đến biên giới mà rơi xuống cũng có khả năng, tin tưởng mọi người sẽ không muốn thể nghiệm loại cảm giác này. Phía trên chính là hai đường thông hướng huyễn thú đảo. Theo mật gẳng giới thiệu xong xuôi, trên đại dương bao la một mảnh im ắng. Lúc này mật gẳng trực tiếp bổ sung một câu: các vị tuyển thủ cũng đừng nên do dự. Trong lúc các ngươi do dự, tuyển thủ đủ chỉ hạ mã đạ dạ đã đi tới vị trí bảo tàng rồi. Nghe được câu nói này của mật gẳng, đám người bắt đầu có phản ứng. Những đại thế lực kia bắt đầu trước tiên hành động. Có đi tới biển động lưu thê, có những kẻ muốn nhanh hơn thì trực tiếp không đi mà đến nọ cút sở trệ ảm ở phía xa. Theo những hạm thuyền này bắt đầu hành động, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao hành động. Gan nhỏ thì chết đói, gan lớn thì chết no. Bây giờ hai cái huyễn thú mèo tài lộc và bảo thủy ngạc kia đều gần ngay trước mắt đâu. Cái huyễn thú đảo kia nói không chừng còn có một đống lớn huyễn thú cũng không chừng. Lên đó là một cái liền phát đạt. Sự tham lam lúc nào cũng khiến người ta không còn sợ hãi. Đến nỗi phương hướng đi tới là tiên đường hay thâm viên cũng không biết được. Đoàn trưởng, cái này hai cái huyễn thú làm sao bây giờ? có cần chức để cho người ta hộ tống trở về sao? Trên thuyền Cương Thiết Liệt Dương, có người nhìn xem hai cái huyễn thu ở bên cạnh thuyền, một mặt khó xử. Dù sao, thật muốn để cho người ta hộ tống, chưa chắc không bị cướp. Giá trị của hai cái huyễn thú này kinh người như vậy, khiến nhiều người đỏ mắt. Cũng chính là Esgen biểu hiện ra thực lực không phải người thường, bằng không thì chắc chắn một đám người đi lên cướp. Hơn nữa thật muốn hộ tống, ai cũng không dám chắc chắn hai cái huyễn thú này sẽ không chạy. Thực lực mà Bảo Thủy Ngạc biểu hiện ra lúc trước thế nhưng là hết sức kinh người. Chỉ sợ sẽ là thợ săn cấp bảo thạch thông thường đều trấn áp không được nó. Cái này không cần lo lắng, nếu là huyễn thú, bọn chúng hẳn là có thể bay a. Đúng không? Nhìn xem Esgen đem ánh mắt đặt ở trên người bọn chúng. Ánh mắt ôn hòa kia khiến hai cái huyễn thú không dám trong lòng còn có may mắn, chỉ có thể gật gật đầu. Mỗi một huyễn thú thuần chủng, trời sinh cũng là có thể lơ lửng. Thậm chí những ai chủng huyễn thú có huyễn thú chi lực trên thân, chỉ cần huyễn thú chi lực phong phú, cũng là có thể bay lượn lên. Đó chính là một trong những đặc tính của huyễn thú chi lực. Chương 483, Hải quân tư xây quang ảnh, không mạo hiểm làm cái gì hải tặc. Chương 483, Hải quân tư xây quang ảnh, không mạo hiểm làm cái gì hải tặc. Thời gian trôi qua rất nhanh, những tuyển thủ từ chính diện huyễn thú đảo đã bắt đầu xảy ra xung đột. Nguyên nhân rất đơn giản, tại nơi chính diện thông hướng huyễn thú đảo này có hai đầu thông đạo, một đầu là biển động lưu thê, một cái khác nhưng là nó cút sở trệ ám cách đó không xa. Các hạm thuyền đến đây lại dần dần tăng nhiều lên, số lượng hạm thuyền quá nhiều, danh ngạch thì có hạn. Bởi vì hướng chính diện tầng huyễn thú đại lao tụ tập rất nhiều hải thú, hải vương loại đều bị đánh gần như không còn, cộng thêm hướng chính diện có số lượng hạm thuyền nhiều nhất, kết bè kết đội thành đoàn mà vượt qua tầng huyễn thú. Mấu chốt nhất là Hương Tiêu Ngạc Ngư ở cuối tầng huyễn thú đều nằm liệt trên mặt biển, dẫn đến rất nhiều hải thú hải vương loại đều tiêu cực ứng phó. Dù sao, nếu không phải là bị đám Hương Tiêu Ngạc Ngư thích ăn hải thú hải vương loại kia uy hiếp, bọn chúng làm sao có thể cứng đầu như vậy mà chuyên môn ở đây chắn người? Dưới tình huống này, chỉ cần hạm thuyền có thể qua hải thứ hai, căn bản đều có thể xông qua hải thứ ba. Người càng nhiều, liền muốn sinh sự. Hai đầu thông đạo, số lượng hạm thuyền nó cút sợ trệ ảm có thể lên một lần cũng là có hạn. Đến nỗi biển động lưu thê thì chỉ có tại trong vòng một phút đầu tiên khi biển động lưu thê xuất hiện mới có người dám lên, sau này thì thật sự cũng không dám lên. Đi thuyền ở phía trên có thể xưng là một cuộc đua tốc độ sinh tử, đang cùng xin nghỉ gệ mì thì chạy vậy. Đều tránh ra, chúng ta bủ ghi đoàn hải tập đến, còn không ngoan ngoãn nhường đường, là muốn tìm cái chết sao? Tại bên cạnh biển động lưu thê, rất nhiều hạm thuyền đều đang đợi, chờ đợi một khắc đầu lưu thê này lại xuất hiện. Các đại lao đều đã lên đi, dù sao cũng nên đến phiên bọn ngươi. Chỉ có điều lúc này, một cái giọng lớn tại xung quanh đây truyền bá. Chỉ thấy một chiếc thuyền hải tặc mang theo đầu lâu mũi đỏ chót chậm rãi chạy tới, phía trên bong thuyền còn có kẻ cầm loa phóng thanh hô hào lớn tiếng. Chỉ sợ người khác nghe không được vậy. Bú ghi đoàn hải tặc, cái băng hải tặc chuyên đưa chuyển phát nhanh ở Đông Hải sao? Tựa như là đầu năm nay hải tặc lúc nào cũng không làm việc đàng hoàng, xem như hải tặc mà không thu phí bảo hộ không đi cướp lại là đi đưa chuyển phát nhanh. Nhìn thấy bú ghi đoàn hải tặc đến, rất nhiều đám người trên thuyền đều đang sôi nổi nghị luận. Làm sao bây giờ? Muốn để hắn đi trước sao? Nhường cái quỷ gì? Quỷ mới biết để cho như thế một đoạn có thể hay không rơi từ trên trời xuống. Muốn lên đi, ngoan ngoãn cho lão tử xếp hàng đi. Đối với bủ ghi đoàn hải tặc vừa đến đã muốn chen ngang, khiến cho rất nhiều thế lực đều bất mãn. Thế lực ở nơi này không thiếu, tất cả mọi người đều suy nghĩ nhanh chóng đi lên huyền thú đảo, để tốt hơn mà kiếm bộn. Làm sao có thể bị người khác nói một câu liền nhường đường? Mặc dù bủ ghi đoàn hải tặc nổi danh tại Đông Hải không nhỏ, cũng không ít thế lực cũng không ăn cái bộ này. Là một băng hải tặc chuyên làm chuyển phát nhanh, lực uy hiếp so với loại tứ hoàng kia liền muốn thiếu không ít. Bì bì bì. Đám người kia là có tâm gan gấu bao sao, cũng dám không nhường đường. Lúc này, tên hải tặc đang kêu trên bủ ghì đoàn hải tặc cũng không nghĩ tới tại Đông Hải luôn luôn hô phong hoán vũ bủ ghì đoàn hải tặc, lại ở nơi đây đụng phải cứng. Điều này khiến hắn, kẻ lấy bủ ghì đoàn hải tặc vẻ bang, khó chịu. Lũ hôn đàn phía trước, mau cho lão tử nhường đường, không nhường nữa có tin hay không là chúng ta trực tiếp bình các ngươi. Lời nói của hắn khiến bủ ghì có chút toát mồ hôi lạnh. Bởi vì trong những thế lực phía trước, Ma Văn công hội bỗng nhiên đến đây trước tiên ngay tại trong đó. Thậm chí, còn có Ma Liên, một trong những công hội chính thức đáng sợ hơn Ma Văn công hội, cùng với Ma Văn công hội quang ảnh trong truyền thuyết được Hải quân tư xây độc lập bên ngoài chính phủ thế giới. Công hội này có thể nói ngoại trừ đối với việc thảo phạt ma thú, liền đối với thảo phạt hải tặc nhiều nhất. Được xưng là công hội thợ săn tiền thưởng trong công hội Ma Văn. Nói thật, xem như hải tặc mà tại trước mặt công hội như vậy đi nhảy nhót, cái tên thủ hạ này có phải là có cái gì tật xấu hay không? Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này Bù Ghi nhìn qua một đám ánh mắt bất thiện trên những chiếc thuyền phía trước, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, trong đầu đầy suy nghĩ làm sao để tự cứu. Cuối cùng Bù Ghi đầu góc linh quang chợt lóe, đã nghĩ ra chủ ý tự cho là tuyệt diệu. Ha 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 ha, chúng tiểu nhân, đem thuyền cho lão tử hướng về bên kia mở, lão tử muốn ngồi cái nọ cút sợ trẻ ảm kia. Nghe được Bù Ghi đột nhiên mở miệng, thủ hạ lập tức kinh ngạc. Có thể Bù Ghi đại ca, bên kia giống như nguy hiểm hơn a, thật muốn đi lên liền đi theo núi lửa đầu một dạng này cũng quá mạo hiểm a. Lời nói của Bù Ghi khiến thủ hạ tạm thời thay đổi vị trí lực chú ý, nhao nhao bắt đầu khuyên nhủ Bù Ghi. Hỗn đản! Nhìn thấy bọn thủ hạ khuyên nhủ, Bù Ghi giống to một tiếng. Trên thân phảng phất có khí phách vương giả, khiến thủ hạ không khỏi khuất phục. Không mạo hiểm làm cái gì hải tặc? Hơn nữa ở đây chậm rãi các loại cũng không phải phong cách của ta, muốn lên đến liền ngồi đường nhanh nhất. Ta thế nhưng là thấy được, bách thú đoàn hải tặc thế nhưng là ngồi trên đạo nó cút sở trẻ ám kia, lão tử làm sao có thể so với bọn hắn kém? Lời nói này vừa đưa ra,
rất nhiều người của Bù Ghi đoàn hải tặc đều sáng mắt lên. Phản phất fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng, bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Bù Ghi. Thì ra là thế, không hổ là Bù Ghi đại ca, suy nghĩ của người chính là không giống người khác. Không tệ, ở đây ngồi cái hải bậc thang chậm rãi này, còn không bằng đi mà cút sở trệ ảm, chân nam nhân liền nên ngồi cái đó. Bách thú cái đủ đều đi đường đó, nói lên ý nghĩ của hắn cùng đại ca ta là một cái cấp bậc, xem ra tứ hoàng danh bất hư truyền. Theo lời ca ngợi, tưởng tượng, đồ đại của những hải tặc trên thuyền. Trong một bầu không khí hòa hợp, thuyền hải tặc bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về phía Knockout sở trẻ ảm mở ra. Điều này khiến một chút ma văn công hội có ý định dục dịch đối diện Bù Ghi đoàn hải tặc liền ngây người ra một phen. Cái băng hải tặc kia là gì tình huống, nói một chút lời ngoan rồi liền chạy. Xem ra bọn hắn là chân tốt mềm. Bù Ghi đoàn hải tặc quay lại phương hướng khiến một chút ma văn công hội cỡ nhỏ có ý nghĩ. Có lẽ bọn hắn có thể theo sau kiếm lợi từ đối phương. Nghe nói sinh ý chuyển phát nhanh của Bù Ghi đoàn hải tặc có thể kiếm không ít. Bất quá cân nhắc một hai cuối cùng vẫn là huyễn thú đại hội quan trọng, nhưng cái này cũng trong lòng bọn họ chôn xuống một hạt giống. Đến nỗi những ma văn công hội có chút quy mô thì chuyên tâm chờ đợi. Hô hô. Nhìn thấy Hưu Kinh vô hiểm rời đi, Bù Ghi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tạ Gạ Đi Nổ cách đó không xa Bù Ghi thì trầm mặc nhìn hắn. Mặc dù Bù Ghi hóa giải lần này tình trạng đột phát, nhưng cử động của hắn cũng đem bọn hắn đẩy lên chỗ hiểm. Nhìn qua một nơi hải lưu càng ngày càng gần. Ở đây cũng có một chút hạm thuyền tại chỗ này chờ đợi, chỉ có điều số lượng còn lâu mới có thể nhiều như biển động lưu thê. Dù sao, hai cái mạo hiểm, chỉ cần con mắt không mù liền biết, trừ phi là đối với tự thân đặc biệt tự tin, thực lực siêu cường. Giống như bách thú cái đủ, cho dù không có hai con đường này, hắn biến thành thanh long cũng có thể dựa vào diễm vân kéo thuyền lên từ trên cao. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn nó cút sở trệ ảm. Quả nhiên chính là vô cùng tự tin. Mà vừa rồi Bù Ghi còn tại so sánh với cái đủ. Lúc này, hắn rất nhanh nên đón đáp báo. Phanh la 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 la. Chỉ là một đoạn thời gian ngắn đi qua, mấy cái thuyền đáp lấy cột biển khổng lồ thẳng lên đến trần nhà. A a a a, đám người ở phía trên đều không ngừng thét chói tai, giống như là ngồi xe cáp treo, thỏa thích hưởng thụ cảm giác sảng khoái như bay. Tại một mảnh trong tiếng thét chói tai, tiếng kêu của Bù Ghi cũng phi thường lớn. Chỉ bất quá hắn không phải thét chói tai, mà là thần sắc hoa trương cười lớn, bởi vì một mảng lớn thủ hạ đều tại nhìn hắn. Hắn chỉ có thể lấy cười to để che giấu tâm tình muốn thét chói tai, để bảo trì lại phong thái. Gadino thì dùng ngọn nến dính vào trên thuyền của chính mình, một mặt trầm mặc nhìn xem nụ cười khoa trương của Bù Ghi, nhìn xem trong mắt của hắn tựa hồ lóe lệ quang, trong lòng không khỏi thở dài. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Chương 484, chúc phúc ngàn năm. Chương 484, chúc phúc ngàn năm. Khi Bù Ghi bên kia đang thét chói tai, một bên khác, trên huyễn thú đảo, Mặc Cảng đã một lần nữa tiến hành giảng giải. Thật yêu bằng hữu đang theo dõi, giờ đây chúng ta có thể thấy các đại thế lực đều đã đi tới hồ ghệ sủ gạ trên huyễn thú đảo. Lúc này, Mặc Cảng điều chỉnh góc nhìn của hình ảnh trực tiếp. Từ hình ảnh có thể thấy một hồ nước khổng lồ hình ghệ sủ gạ tại nơi ranh giới của huyễn thú đảo. Đường biên hình cung hoàn mỹ dán chặt vào ranh giới của đảo. Mặt hồ này cùng ngoại giới chỉ có một vách đá ngăn cách. Thủy triều lưu thê chính là chạy vào nơi đây. Chính xác mà nói, là góc bên trái trong hai góc của hồ ghệ sủ gạ. Tại đây, đã có mấy thế lực lớn đặt chân đến. Vừa tới nơi này, rất nhiều người đều cảm nhận được hơi nước mát mẻ lan tràn trên mặt hồ. Không khí ẩn chứa vị muối biển nhàn nhạt, cùng với hương mộc tươi mát phiêu đãng, thấm vào lòng người. Hồ nước màu lam nhạt, trong suốt thấy đáy. Bên trong biên giới ghệ sủ gạ là một mảng lớn rừng cây xanh tươi mượt mà. Từ nơi đây, còn có thể thấy đủ loại động vật rừng rậm xuyên qua và cất tiếng kêu lớn. Đương nhiên, đáng chú ý nhất là trên mặt hồ có thể thấy một đám rùa đen huệ vải màu xanh lục đang nổi lên. Khuôn mặt an tường của chúng, phản phất đang say sưa trong ánh dương quang kim hoàng chiếu rọi. Tin tưởng mọi người đều có thể thấy, khu vực hồ ghệ sủ gạ trên huyễn thú đảo này cảnh tượng nghi nhân, là một địa phương vô cùng thích hợp để du lịch. Bây giờ, mỗi thế lực thông qua thủy triều lưu thê đã đến khu vực này, theo tư liệu, đây thuộc về lãnh địa của thủy phá quy. Lời nói của Mặc Gẳng vẫn khiến người khác tức giận như thường lệ. Người bình thường còn chẳng thể lên được, du lịch cái quỷ gì? Những người lên được tới đây, có bao nhiêu kẻ hướng tới du lịch, cũng là vì bảo tàng cùng huyễn thú. Tuy nhiên, đối với sự không đứng đắn của Mặc Gẳng, rất nhiều người đã thành thói quen. Bọn họ càng chú ý tới những tin tức Mặc Gẳng đang tường thuật. Bây giờ, các vị tuyển thủ có một lựa chọn, là lái thuyền từ phía bên phải các ngươi tiến lên xâm nhập, hay tạm thời bỏ thuyền đi lên lục địa. Điều khiển thuyền có thể khám phá khu vực hồ ghệ sủ gạ dài 58 km này. Còn đỗ thuyền tiến vào trong đảo, sẽ có thể đi tới thiên nhiên xâm lĩnh, đầm lầy độc hắc, lôi trạch, hang dung nham và các khu vực khác. Nói xong một bài tư liệu địa giới, Mặc Gẳng dừng lại. Sau đó liền ném ra một quả bom sâu biển. Vậy ta trước tiên tạm thời công bố một chút, tại khu vực ghệ sủ gạ có 3 phần bảo tàng do huyễn thú bảo vệ. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại huyễn thú thủ hộ bảo tàng, nhận được bảo tàng, thì huyễn thú bảo vệ đó cũng sẽ thuộc về các ngươi. Còn bảo tàng ở đâu, bảo tàng là gì? Xin hãy tự mình nỗ lực tìm kiếm, đi thu hoạch đáp án a. Nghe những lời tràn đầy cảm xúc của Mặc Gẳng, đám người tại hồ ghệ sủ gạ lại không hề bị ảnh hưởng, bởi vì tất cả mọi người là những kẻ không thiếu tiền. Ngoại trừ một vài kẻ cấp dưới trên thuyền tỏ ra rõ ràng, những người chủ sự đều vô cùng lạnh tĩnh. Biểu hiện này khiến Mặc Gẳng, người đang quan sát hình ảnh trực tiếp, có chút khó chịu. Thế nên, hắn quyết định ném thêm một vài tin tức chấn động. Cô ha ha ha. Xem ra các vị đều vô cùng tỉnh táo, nhưng lời kế tiếp ta nói đây hết sức kinh hãi thế tục. Nó có thể khiến các ngươi khó mà tiếp thu, cho nên các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Những lời lải nhải của Mặc Gẳng khiến những người chủ sự của các thế lực lớn tới chỗ này đều có chút im lặng.
tên điểu nhân này có phải không có chuyện để làm không? Chuẩn bị tâm lý gì chứ, ngay cả sự tồn tại của thần minh trên thế giới này, bọn hắn còn có thể dễ dàng chấp nhận. Thì còn có điều gì không thể chấp nhận? Ở thiên nhiên xâm lĩnh cách hồ ghệ sủ gạ không xa, sống một tộc thiên nhiên long trong truyền thuyết. Giờ đây, chúng thuộc về một trong những nhánh huyễn thú á chủng cường đại nhất trên đảo. Thủ lĩnh của chúng là huyễn long vương ngàn năm, một huyễn thú cấp huyễn vương vô cùng cường đại. Mọi người có thể lý giải thành cấp ma vương của ma tộc hoặc cấp S theo hiệp ước của hội thợ săn là được. Khu khu. Mọt gẳng ho nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu là dựa trên tư liệu. Huyễn long vương ngàn năm có thể bàn tặng cho các sinh mệnh khác một loại huyễn thú gia hộ đặc biệt, có tên là chúc phúc ngàn năm. Hiệu quả của nó vô cùng đơn giản. Nói đến đây, Mọt gẳng nhìn thấy trên màn hình, khuôn mặt của mọi người đã dần hiện lên sự kích động. Mọt gẳng cảm thấy một trận thỏa mãn. Hắn lớn tiếng hô. Không tệ, tin rằng một vài người đã đoán được. Đó chính là ban tặng cho các sinh mệnh khác ngàn năm tuổi thọ. Lời này vừa ra, rất nhiều người lập tức xôn xao. Truyền thuyết về thiên nhiên long, một vài người từng nghe nói qua. Tương truyền, đầu của huyễn long cốt ngàn năm nếu mài thành bột có thể chế thành thuốc trường sinh bất lão. Truyền thuyết này rốt cuộc là thật hay giả không ai biết được. Nhưng giờ đây, từ miệng Mặc Gẳng lại xác thực nghe được huyễn thú gia hộ của huyễn long vương ngàn năm. Ý tứ của gia hộ bọn hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng hiệu quả đơn giản, sáng tỏ kia, kẻ ngu cũng biết ý vị như thế nào. Ngàn năm tuổi thọ a, chẳng phải đó chính là trường sinh bất lão sao? Chính phủ thế giới thống trị biển cả cho tới bây giờ cũng bất quá là 800 năm. Thế nên, chỉ cần tu được gia hộ của huyễn long vương ngàn năm là có thể trường sinh bất lão sao? Suy nghĩ về khả năng này, ánh mắt mọi người đều không khỏi trở nên rực lửa. Ngay cả những người đang xem trực tiếp khắp nơi trên thế giới cũng đều cảm thấy cả người bồng bềnh. Trường sinh là khát vọng bản năng của sinh mệnh. Nếu có thể nắm giữ cơ hội này, sẽ có vô số người cuồng nhiệt truy cầu. Còn về việc sau khi trường sinh có thể gặp bất hạnh, đó không phải là điều bọn họ muốn suy tính. Phất 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 phất. Ngàn năm tuổi thọ a. Nghe vào thật đúng là mê người đâu. Ngay khi Mọt Gẳng vừa giảng giải xong, từ thủy triều lưu thê, một chiếc thuyền treo cờ Ma Liên đã cập bến. Ở trên đó, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đang cười lớn. A a, đúng không? Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, nghe vào thật sự khiến người ta vô cùng tâm động a. Bên cạnh Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, Chỉ Bổn cũng vô cùng định hót phụ họa. Vậy, những đại nhân vật kia sẽ lựa chọn như thế nào đây? Đối với lời phụ họa của Chỉ Bổn, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ không để tâm nhiều. Ngược lại, hắn đưa ánh mắt về phía những chiếc thuyền đã neo đậu gần hồ ghệ sủ gạ. Với những lời Mọt Gẳng vừa nói, chắc hẳn đa số người đều có xu hướng đi vào khu rừng rậm không thiếu núi cao kia. Như vậy, sự cạnh tranh liền có thể lớn. Lúc này, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trầm mặc tự hỏi, chỉ cần thí nghiệm kia thành công, tuổi thọ đối với hắn dường như cũng không còn quá quan trọng. Thí nghiệm đó tên là chuyển hóa thuần ma. Ý nghĩ này không chỉ Đọ Phở Lạm Mị Ngộ có, những kẻ cầm lái khác treo cờ Ma Liên cũng đều có ý nghĩ tương tự. Ma Liên đã từng, sau khi ra đời một thời gian ngắn và ổn định được một chút căn cơ tại Hiệp hội Ma Văn, do Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đề nghị, số đông cao tầng Ma Liên đã nhất trí thông qua một nghị quyết. Nghị quyết này chính là sáng tạo một công hội Ma Văn phi pháp để tiến hành các giao dịch cùng thí nghiệm không thể thấy ánh sáng. Dù sao, trong tình huống đã gia nhập Hiệp hội Ma Văn chính quy, đương nhiên cần phải tẩy trắng một chút, còn những chuyện dơ bẩn thì cần có người làm. Và đây chính là sự ra đời của thuần ma. Sau đó, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thậm chí kéo cả chính phủ thế giới xuống nước, cùng nhau âm thầm duy trì công hội Ma Văn phi pháp trên mặt nội này. Nguyên do chính là ở một hạng mục thí nghiệm mà chính phủ thế giới vô cùng động tâm, thí nghiệm chuyển hóa thuần ma. Nội dung thí nghiệm này vô cùng đơn giản, chính là nghiên cứu làm thế nào để chuyển hóa nhân loại hoặc những kẻ mang ma văn thành chủng thuần ma. Chủng thuần ma, cả về sức mạnh lẫn tuổi thọ, đều mạnh hơn những kẻ mang ma văn, điều này đã được thực tiễn chứng minh, nhất là tuổi thọ. Nghe đồn, thuần ma thông thường đều có hàng trăm năm tuổi thọ, còn thuần ma cấp ma vương, tuổi thọ càng được tính bằng ngàn năm. Điều này tự nhiên là khiến người ta động lòng. Nhất là tình huống của kẻ sử dụng ma văn rất không ổn, ma văn càng cao cấp, tuổi thọ càng ngắn. Bởi vì phần thuộc về nhân loại trong cơ thể họ cùng ma lực tiến hành xung đột, tiêu hao lẫn nhau. Nếu không phải thần tích chi quốc đã chế tạo ra thánh quang dược thể có thể cân bằng phần nào thân thể, tinh thần và ma lực, thì những kẻ mang ma văn cấp tối thượng kia, é rằng sẽ không sống được bao lâu. Đương nhiên, cho dù có thánh quang dược thể, tuổi thọ của họ vẫn ngắn hơn người thường rất nhiều. Dưới loại tình huống này, thuần ma quyết định mục tiêu cuối cùng, thí nghiệm chuyển hóa thuần ma. Vì sức mạnh và tuổi thọ, họ trực tiếp không làm người nữa. Chương 485, Uchiha đại chiến kỳ Ubi. Chương 485, Uchiha đại chiến kỳ Ubi. Theo lời giới thiệu sơ qua của Mật Gẳng về Viễn Long Vương ngàn năm, đám người vừa đặt chân tới Viễn Thú đảo đều hết sức động lòng. Đương nhiên, cũng có những kẻ không quá bận tâm, thì như ma tộc và vài người của tổ chức cá mạc Tạ Rốt. Ma tộc có tuổi thọ dồi dào, tổ chức Tạ Rốt cũng vậy. Phần lớn bọn họ là vãng ải, tuổi thọ của vãng ải tự nhiên không thể so với nhân loại, vì vậy họ không hề nóng nổi về chuyện này. Bất kể như thế nào, khúc dạo đầu này đã khiến không ít thế lực lưu lại hạm thuyền ở bờ hồ Ghệ Sú Gà, rồi bắt đầu tiến về thiên nhiên xâm lĩnh trên huyền thú đảo. Những tuyển thủ khác đi lên từ thủy lưu trung thiên, cũng đồng dạng ma quyền sát trưởng, tiến về phía chính diện của huyền thú đảo. Trong phút chốc, huyền thú đảo vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người còn không biết mình phải đối mặt với điều gì, đã vội vã xuất phát. Chỉ có Mặc Gẳng đứng trước một kiến trúc hình lôi đài trên huyền thú đảo, nở nụ cười gian trá. Khi mọi người đang kích động xuất phát, tại một nơi khác trên huyền thú đảo, một trận đại chiến đang diễn ra. Ầm ầm, tiếng nổ thật lớn vang vọng. Trong một khu rừng xanh tươi mượt mà, một con cựu vĩ hồ ly hỏa hồng khổng lồ đang giao chiến với một cự nhân màu lam giống như võ thần. hỏa trụ thông thiên triệt địa va chạm với đao quang có thể chặt đứt quần sơn. Cột sáng bị chém đôi, đánh thẳng vào khu rừng hai bên. Ánh lửa khổng lồ bao phủ, khiến những mảng lớn rừng rậm hai bên hóa thành tro tàn. Thấy lần công kích này không đạt hiệu quả, Cửu Vĩ Hỏa Hầu ngừng phun ra hỏa trụ từ miệng. Nó tỏ vẻ phẫn nộ. Nhân loại hỗn đản, dám tới quấy rầy ta ngủ, chết cho ta. Cửu Hỏa Hồng Lưu. Chín chiếc đuôi mang đường vân đỏ thấm đông đưa. Chín luồng hỏa diễm lưu quang khổng lồ từ gốc chín chiếc đuôi bùng phát. Nhìn thấy Cửu Vĩ Hỏa Hầu bộc phát công kích như vậy, Mã Đa Dạ, người đang giằng co với nó trong lòng sợ sạ nổ o, lộ vẻ hài lòng. Sau khi tới Huyền Thú đảo, Mã Đa Dạ đã bắt đầu dựa vào cảm giác để tìm kiếm huyền thú vừa ý trong số vài khí tức cường đại trên đảo. Sau đó, hắn đi đến khu rừng rậm này. Con Cửu Vĩ Hỏa Hồng đang ngủ say trong rừng lập tức lọt vào mắt hắn. Toàn thân lông nhạt màu đỏ, chín cái đuôi xăm đường vân đỏ thẫm. Ngoại hình như vậy khiến Mã Đa Dạ hết sức vừa ý, lại thêm khí tức của nó không tệ, thế là Mã Đa Dạ tuân theo cảm giác trong cõi u minh, lập tức quyết định nó sẽ là thông linh thú của hắn. Đáng tiếc, sau khi đưa ra quyết định, Mã Đa Dạ không hề đi lên thương lượng với con Cửu Vĩ này, mà là trực tiếp mở ra sở sạ nổ o, rút đao chém thẳng. Bởi vì Mã Đa Dạ có một logic vô cùng đơn giản, nếu hắn đi lên bảo con Cửu Vĩ này làm thông linh thú, đối phương chắc chắn sẽ không thỏa hiệp như vậy. Đến lúc đó, nhất định sẽ diễn biến thành một sự kiện bạo lực. Thế nên, để tránh lãng phí lời nói, Mã Đa Dạ trực tiếp rút đao khai chiến, trước tiên đánh cho đối phương phục tùng rồi hay nói. Hành động như vậy đối với Cửu Vĩ mà nói, chính là người trong nhà đang ngủ thì đao từ trên trời giáng xuống. Vốn đã có tật hay cáo khi rời giường, lại còn bị đánh thức bằng đao, toàn bộ con hồ ly lập tức sù lông. Bây giờ, nó chỉ muốn giết chết tên thần kinh đối diện. Cúc cúc. Các vị bằng hữu đang theo dõi, khi đông đảo tuyển thủ đang hành động. Tuyển thủ đầu tiên của chúng ta đặt chân lên Huyền Thú đảo, Uchiha Mã Đa Dạ, đã bắt đầu một trận đại chiến. Trong lúc Mã Đa Dạ và Cửu Vĩ Hỏa Hồ đại chiến, giọng nói của Mật Gẳng cũng như hình với bóng. Vài hình ảnh chính trong buổi trực tiếp đều chuyển sang trận đại chiến đột nhiên xuất hiện này. Tiến hành quan sát từ mọi góc độ. Để ta giới thiệu một chút. Dựa trên tài liệu trong tay ta, kẻ đang đại chiến với tuyển thủ Mã Đa Dạ chính là bá chủ Sâm Lâm Minh Hồ của Huyền Thú đảo, Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Cửu Vĩ Hỏa Hồ cũng là cấp huyền vương, thực lực của nó dựa trên đánh giá của Bát Kỳ giáo, là một huyền thú đáng sợ nắm giữ chiến lược bán thần cấp. Nghe giới thiệu của Mật Gẳng, rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh. Chẳng lẽ huyền thú cấp huyền vương cũng là cấp bán thần sao? Điều này không khỏi quá đáng sợ, bởi vì sau khi Huyền Thú đảo mở ra, mọi điều mọi người chứng kiến đều vô cùng mới mẻ và chấn kinh. Do đó, họ đều rất thần hóa thủ đoạn thần kỳ của đại thần Gia Mạ Tạ, khiến họ gặp chuyện liền phản ứng đầu tiên là nghĩ theo hướng cao siêu. Tuy nhiên, sự thật lần này không khoa trương như bọn họ nghĩ. Cấp Huyền Vương vốn có cao có thấp, cũng giống như cấp Ma Vương của Ma tộc, cho dù là các sứ đồ hiện tại, kỳ thực vẫn đang ở trong phạm chủ cấp Ma Vương. Về phía Ma tộc, họ đã định cấp cho Ma Vương. Đại khái dựa theo lượng và chất của ma lực, chia ra hạ cấp Ma Vương, trung cấp Ma Vương và thượng cấp Ma Vương. Mỗi một vị thượng cấp Ma Vương đều là tồn tại đã đi đến đỉnh điểm trên con đường Ma Vương, giống như vài vị sứ đồ cũng thuộc về thượng cấp Ma Vương. Còn Chiến Vương, người đứng đầu chín Ma Vương trưởng quản chiến tranh của Ma tộc, thì ở cấp trung cấp Ma Vương. Sự phân chia đẳng cấp này chỉ được quyết định khi các sứ đồ toàn bộ đạt đến đỉnh cao của Ma Vương. Kỳ thực, đây không phải chuyện gì quá xa xưa, tạm thời cũng chỉ lưu truyền trong nội bộ Ma tộc khủng cụ, chưa được đa số nhân loại biết đến. Còn cấp Huyền Vương của Huyền Thú kỳ thực cũng có sự phân chia tương tự. Con Cửu Vĩ Hỏa Hồ trước mắt Mã Đa Dạ kỳ thực tương đương với Huyền Vương trung cấp. Hệ thống huyền thú của họ Tổ Sĩ Mã có cường độ không tệ. Khi ở cấp Huyền Vương trung cấp, nó đã nắm giữ chiến lược đáng sợ. Lại thêm họ Tổ Sĩ Mã khá ưu ái Cửu Vĩ Hỏa Hồ, dốc xuống tâm huyết cũng nhiều hơn một chút. Cho nên, cường độ năng lực hỏa diễm của nó rất cao. Điều kiện cứng về đẳng cấp cộng thêm năng lực hỏa diễm có cường độ đáng kể. Đặt tới ranh giới cuối cùng của chiến lược bán thần là một điều vô cùng dễ dàng với Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Cũng như bây giờ, Mã Đa Dạ đánh với Cửu Vĩ Hỏa Hồ vô cùng vất vả. Dựa vào sở sạn độ toàn hình thái, cộng thêm năng lực hai mạn dễ kỳ ổ và gùn bự chỉ hỏa được ra. Sự kết hợp này vậy mà không chiếm được chút tiện nghi nào trước con huyền thú này. Chín luồng hỏa diễm lưu quang diễn sinh từ chín cái đuôi của Cửu Vĩ Hỏa Hồ, giống như từng dải lụa đỏ tươi quấn quanh thân sở sạn nổ hao của hắn. Chiêu thức nhìn qua không có chút hơi lửa nào, nhưng lại khiến sở sạn nổ hao của Mã Đa Dạ từ từ hòa tan. Phải biết, Mã Đa Dạ thế nhưng đã cộng thêm gùn bự chi hỏa lên trên sở sạn nổ hao. Dù vậy vẫn lâm vào tình cảnh này, khiến Mã Đa Dạ bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm chiêu thức mới. Nhưng sắc mặt hắn đột nhiên khẽ biến, rồi khoe miệng lãnh đạm hơi nhếch lên, bởi vì ngoại quải của hắn đã tới. Năng lực của gùn bự chỉ hỏa vốn đạt tới cấp A, trong chớp mắt này đã biến thành cấp S, cường độ năng lực trực tiếp tăng vọt. Lúc này, dưới sự điều khiển tinh vi của Mã Đa Dạ, nó lập tức phát huy hiệu quả nhanh chóng. Các luồng viêm lưu quấn quanh người sở sạn nổ ho của Cửu Vĩ trong nháy mắt bị từng luồng khí lưu bắn bay, trực tiếp thoát khỏi cục diện bị trói buộc. Đồng thời sở sạn nổ ho bắt đầu chịu đựng được nhiệt độ cao hơn, xu thế hỏa tan lập tức ngừng lại. Không thể không nói, có học thật là sảng khoái. Mã Đa Dạ đánh nhau tại đây, danh vọng cứ thế mà tăng bùn bùn. Cộng thêm danh vọng đạt được từ lần lộ diện trước, 100 vạn danh vọng nữa lại được đạt tới. Giờ đây, theo năng lực mới được thăng cấp, Mã Đa Dạ lập tức cảm thấy mình đã làm được. Hắn tính toán thử trước một chút cực hạn của trạng thái này. Hô hô hô. Hai thanh cử kiếm của Sở Sạn Nổ Ho cũng đã được hắn rút ra, phía trên còn quấn một luồng hào quang trắng vô hình. Tới nếm thử chiêu này của ta đi. Chỉ thấy bốn cánh tay của Sở Sạn Nổ Ho do Mã Đa Dạ điều khiển, mỗi hai tay nắm một thanh cử kiếm. Hai thanh cử kiếm tổng cộng như nhị tỏ dịch chém chéo tới. Hai luồng sóng xung kích khổng lồ gần như đồng điệu ra. Sau đó tạo thành một luồng thủy triều khí lưu kinh khủng che trời, oanh kích về phía Cửu Vĩ.
mặt đất phía trước vài trăm mét, cùng với cựu vĩ và một mảng lớn rừng rậm phía sau nó đều bị đánh bay. Tiếng nổ thật lớn vang vọng chân trời, nổ tung ra. Toàn bộ huyễn thú đảo đều cảm nhận được một trận chấn động. Những người đã lên huyễn thú đảo chỉ cảm thấy nội tâm trầm trọng. Bọn họ nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc kia. Tầm mắt không bị che lấp, có thể nhìn thấy trên bầu trời ở nơi xa. Một con cựu vĩ hồ hỏa hồng cùng một đống đất đá, phế tích rừng rậm hỗn tạp bay múa giữa không trung. Nhìn từ đằng xa vẫn là hết sức nguy nga. Đây chính là một chiêu thức mà Uchiha Mã Đa Dạ đã dùng xạ dịn gẳng bắt trước của Bimon. Thương nghèo bạc, bản uy bốn tay song kiếm. Giờ đây, bản uy đã hoàn toàn thay đổi này vừa xuất thế, ước chừng Bimon nhìn thấy cũng phải cam bái hạ phòng, hô to người trong nghề. Uy có người kế thừa, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Chương 486, Cửu Vĩ Ngọc, Bụ Ghi Mềm Nhũng. Chương 486, Cửu Vĩ Ngọc, Bụ Ghi Mềm Nhũng. Hỗn đản, đau quá. Giữa không trung huyễn thu đảo, Cửu Vĩ hỏa hồ cùng với những tảng đá, thực vật xung quanh bị sóng xung kích thổi tung lên trời. Chiêu thương nghèo bạc lần này của Uchiha Mã Đa Dạ có phạm vi quá rộng, lại thêm thể tích khổng lồ của cựu vĩ hỏa hồ đặt ở phía dưới cùng lúc nó không kịp phòng bị, khiến nó bị đánh cho có chút choáng váng. Tuy nhiên, giữa không trung, nó lập tức lơ lửng, không cùng những tạp vật khác rơi xuống. Bị Mã Đa Dạ oanh tạc bằng một đại chiêu như vậy, cựu vĩ hỏa hồ tự nhiên cũng muốn đáp lễ. Ông ngong ngong. Đó là phía dưới, Mã Đa Dạ lập tức phát giác được dao động kinh người kia. Xa dìn gẳng của hắn phản chiếu lại cảnh tượng giữa không trung. Chín chiếc đuôi của cựu vĩ hỏa hồ cùng hướng lên trên, một quả cầu lửa hồng bắt đầu ngưng tụ. Tư thế này vừa nhìn đã biết đối phương đang thi triển đại chiêu. Con huyễn thú kia hẳn là rất không tệ. Lúc này, tại một vị trí khác trên huyễn thú đảo, sứ đồ ma tộc Trúc Dung cũng nhìn thấy thân ảnh cựu vĩ hỏa hồ ở nơi xa. Nhất là tư thái phóng đại của nó lúc này càng có chút hấp dẫn hắn. Bởi vì bản thân Trúc Dung cũng có thuộc tính hỏa, nên đối với loại huyễn thú hệ hỏa này càng có sự hòa hợp. Chỉ với một cái nhìn này, Trúc Dung đã quyết định đi tới đó. Có lẽ có thể thử ma hóa con huyễn thú này. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trúc Dung. Đối với sự phát triển của ma tộc, Trúc Dung là người vô cùng lo lắng. Trong huyễn thú đại hội lần này, nếu có thể, hắn tất nhiên muốn kéo thêm chiến lược mạnh mẽ cho ma tộc. Và dao động kinh người của cựu vĩ hỏa hồ đã được hắn công nhận. Mục tiêu kế tiếp chính là nó. Nghe lời Trúc Dung, Hoàng Y Lì ở bên cạnh lộ vẻ chế giễu. Thế nào, không đi cạnh tranh với tên kia một chút sao? Ta thấy kiếm thánh nhân loại cũng đang ở đó, có lẽ ngươi có thể lên đó rửa sạch nỗi đủ. Nhìn thấy vẻ hả hê của Hoàng Y Lì, Trúc Dung lại đã quen thuộc. Không cần thiết. Mặc dù ta đã trở nên mạnh hơn, nhưng ta đồng dạng có thể cảm nhận đối phương cũng đã mạnh hơn. Như vậy, lần nữa giao phong, phần thắng của ta vẫn thấp hơn. Một cuộc giao phong vô nghĩa là không cần thiết. Lời thoái thác của Trúc Dung khiến Hoàng Y Dì cảm thấy vô vị. Sao có thể vì chắc chắn thắng mới đi chiến đấu? Cuộc sống nên tràn ngập mạo hiểm chứ. Hoàng Y Dì nói như vậy, nhưng thấy Trúc Dung vẫn bất vi sở động, hắn cũng từ bỏ việc châm ngòi. Vậy thì đi thôi. Không cần, nhân loại kia và con huyễn thú đang chiến đấu, ta đi qua có thể trực tiếp kiếm tiện nghi. Người chọn mục tiêu khác, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Trúc Dung mặt không biểu cảm nói lời chiếm tiện nghi người khác, điều này khiến Hoàng Y Dì có chút buồn cười. Bi bi bi. Lời ngươi nói thật thú vị a. Lần trước ta nhớ ngươi cũng nói lời tương tự, sau đó suýt chút nữa bị kiếm thánh nhân loại kia chém chết. Lần này, ngươi không muốn lật xe nữa sao? Hoàng Y Dì kéo khóe miệng rách toạc sang hai bên, lộ ra nụ cười tươi rói rói. Lần này ta sẽ không thất bại. Với thực lực của nhân loại kia, ta có không nhỏ phần trăm chắc chắn. Ha ha. Đối với sự đảm bảo của Trúc Dung, Hoàng Y Dì chỉ biểu thị bằng một tiếng ha ha. Nhưng hắn cũng không quá quan trọng, dù sao nếu có vấn đề thì chạy qua giúp là được. Chỉ cần hắn không rời đi quá xa, với thực lực của Trúc Dung, không đến mức không kịp trợ giúp. Được rồi, ta đi thiên nhiên xâm lĩnh xem sao, tên chiến vương kia đang buồn bực, đừng để hắn không cẩn thận gậy ở đó thì không hay. Đối với Hoàng Y Điệp, thuộc hạ của hắn có điểm này không tốt. Cứ có thực lực là mỗi người đều bắt đầu lắng lên. Mặc dù ma tộc lắng lên, chính hắn cũng cảm thấy thú vị. Chỉ là thấy Trúc Dung liều mạng như vậy. Bọn họ lãng như vậy, có phần khiến Trúc Dung có chút đáng thương a. Thế nên, để bảo vệ ý tốt của Trúc Dung, Hoàng Y Điệp quyết định thông suốt một chút tâm ý của Trúc Dung. Đi qua bên kia xem kịch. Không đúng, là đi qua làm một chút cân bằng. Trong khi hai vị sứ đồ đưa ra quyết định kỹ càng, một bên khác, Mã Đa Dạ đã bắt đầu đối mặt với quả cầu hồng khổng lồ hội tụ trên chân trời do Cửu Vĩ bắn ra. Đây là tuyệt chiêu của Cửu Vĩ Hỏa Hồ, Cửu Vĩ Ngọc. Hiện nay, các huyễn thú trên huyễn thú đảo cơ bản đều có đại chiêu theo hình thức này, chiêu thức được thi triển thông qua bản chất của huyễn thú. Chiêu thức đơn giản, thô bạo, trực chỉ bản chất, uy lực lớn, vô cùng dễ dùng. Phát huy ưu thế bản thân của huyễn thú, thuộc về tuyệt chiêu đặc hữu của chúng. Phanh phanh, kèm theo âm thanh phá không, một quả cầu hình cầu siêu cấp giống như ngọc lửa đập xuống về phía Mã Đa Dạ. Đường kính khối cầu khổng lồ hơn 100 mét, khiến sở sạ nổ ho 200 mét của Mã Đa Dạ nhìn qua cũng có chút gầy yếu. Khác với giả mạ tạ ngọc của họ rổ xì mà khi mới xuất hiện, các hạt bên trong khối cầu khổng lồ của cựu vĩ hỏa hồ được sắp xếp quá lỏng lẻo, khiến uy lực cục bộ của công kích này kém hơn. Nhưng xem như một con cựu vĩ hỏa hồ chỉ biết ăn rồi ngủ, có thể phát huy cựu vĩ ngọc đến trình độ này đã không tệ. Hơn nữa, từ tình cảnh hiện tại mà xem, nó vẫn hết sức dọa người. Quang thể to lớn kia, phảng phất như thái dương từ thiên không rơi xuống, cảnh tượng hết sức kinh người. Bất quá, cho dù đối mặt với chiêu thức mênh mông quần quật như vậy, Mã Đa Dạ cũng không hề sợ hãi. Hoặc có lẽ hắn càng thêm hưng phấn, cửu vĩ càng mạnh, làm thông linh thú thì tác dụng càng lớn. Bởi vậy, Mã Đa Dạ tự nhiên hưng phấn, thậm chí mừng rỡ. Nhìn luồng công kích đang rơi xuống kia, hai mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ của Mã Đa Dạ bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Sở Sạ Nổ Ho hai tay nắm một thanh kiếm, hai thanh cự kiếm lại lần nữa vung lên hướng chân trời. Truyền thừa thương mèo bạc của Bitmom lại một lần nữa như thế. Uy, sóng xung kích che trời hướng về Thái Dương đang rơi xuống từ thiên không mà hành kích tới. Ầm ầm, hô hô hô, hai bên đại chiêu va chạm giữa không trung, đại khí run rẩy, vô tận sóng xung kích quyết tán trên bầu trời tạo thành một vòng khí khổng lồ. Bên trong vòng khí chính là quả cầu quang siêu cấp có đường kính dài đến mấy ngàn mét. Khối quang cầu này lấp lánh vô tận hỏa diễm, 1/3 trong đó trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Mặt đất bị tiếp xúc lập tức tan chảy, hóa thành cho tàn, cả huyễn thú đảo đều khẽ chấn động. Ánh lửa chói mắt lấp lánh và chấn động đồng bộ đã hấp dẫn vô số sinh vật trên huyễn thú đảo quay lại nhìn. Kia là cái gì? Thái Dương rơi xuống sao? Không thể. Đùa giỡn a. Đừng nói lời ngốc, mau nằm xuống. Tại một phương hướng nào đó trên huyễn thú đảo, đoàn hải tặc Bù Ghi đang dừng lại ở bờ bãi cắt hồ Ghệ Sù Gà. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy vòng khí của quả cầu quang khổng lồ ở nơi xa, cùng với sóng xung kích và sóng nhiệt đang xông tới. Mắt của bọn hắn trực tiếp lồi ra, bắt đầu hoảng loạn đưa hai tay lên, có kẻ thì nằm xuống, có kẻ thậm chí vận dụng năng lực. Rất nhanh, luồng sóng xung kích kia đã tới. Khu rừng phía trước lập tức gặp nạn, không ít cây cối trực tiếp khom lưng ngã xuống, thậm chí bay múa. Bao cát, đá vụn cũng giống như mưa to dọa người, khiến cho đám Bù Ghi vừa đổ bộ, không ít kẻ đều mặt như cho bụi, đầy người phong trần, vô cùng chật vật. Cũng may bọn hắn không phải người bình thường, bằng không đã cùng với cây mà bay múa. Hô hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lúc này, Bù Ghi vẻ mặt nguy hiểm, trước mắt hắn có một vách tường đến. Đó là gã Dino bên cạnh hắn đã thi triển năng lực. Chính nhờ vậy, mới duy trì được phong thái của thuyền trưởng Bù Ghi. Dù là như thế, Bù Ghi khẽ thò đầu ra, nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ mấy ngàn mét có thể chọc mù mắt cho ở nơi xa. Cũng nuốt nước bọt một cái, chân nhún ra. Hay là hắn dẹp đường hồi phủ thôi. Nơi này quá nguy hiểm, hắn vẫn nên quay về Đông Hải tiếp tục làm chuyện phát nhanh thì hơn. Bù Ghi nghĩ như vậy. Chương 487, chúc phúc chương 487, chúc phúc bên kia nhưng đánh đến thật kịch liệt. Đi tới Thiên Nhiên Sâm Lĩnh, rất nhiều người cũng nhìn thấy hỏa cầu khổng lồ thông thiên ở nơi xa. Sóng xung kích nóng rực kia đồng dạng lan đến gần bên này. Thật là đáng sợ, đó có phải là huyễn thú cấp huyễn vương trên huyễn thú đảo không? Nếu huyễn thú đều hung tàn như vậy, ta có thể chịu không nổi đâu. Trong số các hải quân đang tiến về Thiên Nhiên Sâm Lĩnh, hải quân đại tướng Kỳ Dực có chút chậm rãi nói, ngữ khí nghe vẫn ung dung không đổi. Mang kính râm nên hoàn toàn không thấy ánh mắt của hắn, nhưng nếu lúc này cởi kính mắt ra, có thể thấy trong mắt hắn là sự ngưng trọng. Ngay cả trên khuôn mặt bướng bỉnh cũng lấm tấm mồ hôi, không biết là nóng hay là kinh hãi. Tuy nhiên, những hải quân tại chỗ đều không chú ý đến điều này. Bọn họ đều đang chống đỡ sóng xung kích đồng thời chấn động nhìn cảnh tượng đáng sợ ở phía xa. Loại cảnh tượng đó khiến họ vô thức nghĩ tới hải quân đại tướng Kim của bọn họ. Một vài hải quân từng may mắn tận mắt chứng kiến Kim thời kỳ đầu xóa sổ một hòn đảo, đó là lần đầu tiên chiến đấu với Hiroka. Mặc dù bọn họ không cách nào cảm nhận sự chênh lệch về bản chất, nhưng từ hình thức bề ngoài mà xem, thật sự vô cùng tương tự. Chỉ là cái kia thì đỏ hơn một chút. Cảnh tượng như vậy khiến trực giác của họ run lên. Họ có chút hoài nghi nhân sinh. Những viên thú này cũng là quái vật sao? Bọn họ đi theo qua đó e rằng là đi cản trở. Liệu có bị dư ba đánh chết không? Thấy rất nhiều hải quân không còn hứng thú như ban đầu, vài vị hải quân cao tầng lẫn nhau, cuối cùng vẫn quyết định để một nhóm người quay về quân hạm. Khi hải quân đưa ra quyết định này, những người ở các nơi khác nhau trên huyền thú đảo cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh người đó, và cũng có rất nhiều người dập tắt dục vọng nóng bỏng của mình, bắt đầu trở nên cẩn thận. Nếu thật sự gặp phải loại huyền thú kia, bọn họ sợ là không đủ để đối phương đánh cây tăm. Nếu còn tùy tiện, e rằng có mệnh đi lên thì chỉ có mạng trở về. Hô hô hô. Tại trung tâm vụ nổ trên huyền thú đảo, quả cầu lửa khổng lồ dần dần dập tắt. Do sóng xung kích nóng bỏng khiến mật độ không khí giảm xuống, giờ đây không khí đã nguội lạnh lại một lần nữa di chuyển trở về. Gió thổi tan làn khói đặc, lờ mờ có thể thấy mặt đất ban đầu đã xuất hiện một vết nứt sâu hơn ngàn mét. Tại trung tâm hồ to, sở sản nổ hó của Mã Đạ Dạ vẫn ngoan cường tồn tại. Không chỉ vậy, trên thân sở sản nổ hó của hắn còn mang theo trạ cờ dạ màu đỏ nhạt. Trạ cờ dạ như hỏa diễm cuốn quanh sở sản nổ hó. Trạ cờ dạ kia và màu lam ban đầu của sở sản nổ hó đan xen vào nhau, toàn bộ sở sản nổ hó phảng phất biến thành màu tím thâm thúy, có vẻ hơi thần bí. Đây chính là đại chiêu trung cực của Mã Đạ Dạ. Hình thái võ thần phong hỏa sở sạn nổ ho hưng phấn. Được rồi, cái tên này là do một kẻ rảnh rỗi xem trò vui ngoài sân đặt cho chiêu thức này của Uchiha Mã Đa Dạ. Bản thân Mã Đa Dạ chắc chắn sẽ không đặt tên như vậy, đại khái là thế. Bất quá, không thể phủ nhận, giờ đây Mã Đa Dạ khi sử dụng hình thái này, chiến lược còn phải thêm một tầng. Chính nhờ sử dụng hình thái này, sở sạn nổ ho mới chống đỡ được vụ nổ vừa rồi. Hình thái thuấn hống hỏa độn có khả năng kháng lửa vô cùng cao, cộng thêm phòng ngự vốn có của sở sạn nổ ho và gùn Uchiha, thế nên vụ nổ hỏa diễm vừa rồi không làm khó được hắn. Bây giờ sở sản nổ hó của Mã Đạ Dạ tăng thêm hai năng lực mạn dễ kỳ ủ, gồm ủ chi hoa và giờ là hỏa độn thuần hống. Chiêu thức được sử dụng cũng rất thích hợp với sở sản nổ hó, là siêu di cường hóa eo bạc nọ gì, vậy cũng ổn. Có thể xem như các bờ UFF đã được trồng đầy. Từ trạng thái mà nhìn, đối phó với cựu vĩ hỏa hồ trước mắt xem như vững vàng. Chỉ có điều, làm như vậy, trả cờ dạ và đồng lực của Mã Đạ Dạ tiêu hao rất lớn. Nếu hắn không nhanh chóng giải quyết, e rằng có nguy cơ bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao, một vị sứ đồ ma tộc nào đó cũng đang thúc ngựa chạy tới. Mã Đạ Dạ trong nội bộ sở sản nổ hó không biết tình huống này, nhưng hắn hiểu rõ. Động tĩnh vừa rồi quá lớn. Nơi đây phòng trường sẽ bị rất nhiều người chú ý cho dù động tĩnh không lớn, còn có một tên điểu nhân bợ lạ bợ lạ bợ lạ giải thích không ngừng nghỉ. Thế nên, hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Hiu, hiu,
hai thanh cự kiếm của Sở Sạn Nổ Hao được rủ xuống. Hai cánh khổng lồ đã biến thành màu tím bắt đầu vỗ, khí lưu bao phủ xung quanh. Hỏa diễm phảng phất như một phần lực đẩy bùng phát từ hai cánh. Toàn bộ Sở Sạn Nổ Hao cất cánh với tốc độ kinh người. Ầm ầm, không khí phảng phất như nổ tung. Cửu Vĩ Hỏa Hồ mắt thấy tên kia thay một lớp da xong liền xông lên. Trên mặt hồ ly biểu cảm như gặp ủy. Tại sao tên này còn có thể sinh long hóa hổ? Hơn nữa còn mạnh hơn. Đây chẳng lẽ là bạo chủng trong các báo cáo của nhân loại? Quá đáng. Lúc này, Cửu Vĩ Hỏa Hồ vô cùng khó chịu. Nó vừa sử dụng tuyệt chiêu, huyết lực trên người đã không còn nhiều. Chỉ có điều, đối phương cứ như một kẻ điên xông lên. Nó cũng chỉ có thể nhắm mắt mà làm. Bây giờ, nó dường như đã nghĩ tới. Hôm nay hình như là viễn thú đại hội, nhưng vừa nghĩ tới đó, nó lại càng khó chịu hơn. Ở đây ăn sung mặc sướng, bình thường ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ngẫu nhiên xem các sản phẩm giải trí của nhân loại, tỉ như các báo cáo, ra ngoài làm gì? Huống chi còn là ra ngoài bằng cách này, đây không phải là điều nó mong muốn. Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ Hỏa Hồ cũng bùng phát nhiệt huyết. Nó không cần phải đi theo tên bệnh thần kinh trước mắt này, ngay cả một câu cũng không nói, chỉ là một tên mặt đơ, thần kinh. Mà đã giả không biết Cửu Vĩ trước mắt đã định nghĩa hắn là kẻ bệnh thần kinh, chỉ cảm thấy sự chống cự của con huyễn thú trước mắt mãnh liệt hơn trước kia. Bất quá đối với Mã Đa Dạ mà nói, điều này cũng không đáng kể. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Trong lúc Mã Đa Dạ và Cửu Vĩ lại một lần nữa đại chiến, một bên khác, bên Thiên Nhiên Sâm Lĩnh, sóng xung kích nóng bỏng đã tiêu tan, đám tuyển thủ lại một lần nữa gấp rút lên đường tiến vào một ngọn núi trong rừng rậm. Tại đây, một thác nước khổng lồ từ trên núi đổ xuống. Rầm rầm, tiếng nước thác đổ xuống thao thao bất tuyệt. Phía dưới thác nước là một đầm sông, trong đầm có rải rác rất nhiều đá ngầm nô lên. Trên những tảng đá ngầm có những sinh vật khiến rất nhiều tuyển thủ phải chú ý, đó chính là á chủng huyễn thú Thiên Nhiên Long. Hình ảnh đi theo đám tuyển thủ cũng dừng lại trên những sinh vật đã nổi danh thế giới này. Dưới miệng rộng của Mạc Gẳng, nhóm người xem trực tiếp đều biết truyền thuyết về Thiên Nhiên Long. Đến bây giờ, bọn họ cũng cuối cùng được tận mắt nhìn thấy sinh vật trong truyền thuyết kia. Phần lưng lông vũ xanh, bụng lông vũ trắng, hình dáng tựa như loài chim. Đây chính là Thiên Nhiên Long sao? Trông có vẻ không mạnh a. Rất nhiều người xem trực tiếp đều có chút kinh ngạc. Ban đầu, bọn họ nghe được cái tên đầy khí thế Thiên Nhiên Long cộng thêm lực lượng đáng sợ mà Cửu Vĩ Hỏa Hồ vừa phô bày. Bọn họ còn tưởng rằng Thiên Nhiên Long có vẻ ngoài uy vũ, thậm chí đáng sợ. Kết quả là cái này. Vậy nên, lời đồn đầu của Huyễn Long cốt ngàn năm mãi thành bổ tuấn có thể trường sinh bất lão là sự thật sao? Nghi vấn của người xem cũng chính là nghi vấn của rất nhiều tuyển thủ tại hiện trường. Phải biết, Huyễn Long Vương ngàn năm, dựa theo lời mà rằng, chỉ có một con. Cứ như vậy một con, những đại lão kia đã chằm chằm, bọn họ đoán chừng cũng không có cơ hội. Sở dĩ rất nhiều người mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi theo tới, mục đích kỳ thực là con á chủng huyễn thú Thiên Nhiên Long. Kỳ thực chính là ôm tâm lý may mắn, hy vọng truyền thuyết kia là thật. Chỉ là trước mắt bọn họ nhìn vẻ ngoài của những Thiên Nhiên Long này, phần may mắn này bắt đầu giảm mạnh. Nhưng mà, đã tới thì không có mấy người sẽ cam tâm.